Chương 1216, hấp dẫn đàn thú chương 1216, hấp dẫn đàn thú đốt, chúc mừng ký chủ. Quỷ tham dự liệt dương cỏ dung hợp thành công, tạo ra âm dương điều hòa nước. Cái nồi này nước gần chứa tinh thuần âm dương linh lực, không cái gì tác dụng phụ, có thể trực tiếp phục dụng. Cũng có thể dùng tại thú sùng đột phá, có thể hoàn mỹ phù hợp ký chủ cùng thú sùng linh lực thuộc tính, đột phá xác suất thành công tăng lên đến 90. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên sát na, Triệu Tiểu Ngũ cũng nhịn không được nữa, ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi sắt âm dương điều hòa nước, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Phen này vất vả cuối cùng không có uổng phí, cái nồi này nước giá trị xa so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh người hơn. Triệu Tiểu Ngũ chỉ lo cảm thụ thể nội linh lực khô kiệt sau chống giống cùng âm dương điều hòa vành đai nước tới cuồng hỉ, hoàn toàn không có phát giác cái kia cỗ thuần hậu đến cực hạn linh lực khí tức sớm đã hướng về bên ngoài sơn động khuyết tán mà đi. Cái này một nồi dược thủy khí tức không giống với phổ thông linh thảo thanh hương, mà là mang theo âm dương giao hòa ôn nhuận cùng bá đạo, thuần túy đến làm cho tất cả có linh tính động vật cũng vì đó điên cuồng. Ngoài mười dặm, ngay tại trong rừng kiếm ăn xích nhãn bạch hồ dừng bước, chóp mũi điên cuồng rung động, ánh mắt trở nên nóng rực. Cách xa bốn dặm bên dòng suối, uống nước mặc lân mãng đông nhiên ngẩng đầu sọ, phun lưỡi, hướng phía khí tức đầu nguồn nhanh chóng bơi đi. Liền ngay cả thâm tàng tại vách đá trong huyệt động bạch báo tử, cũng không lo được sữa hài tử gào thét một tiếng chạy lên vách núi, lần theo mùi băng băng mà tới. Âm dương trong động, chém giết say xưa lưu đầu lang cùng gấu trắng tộc đàn, vậy tại cố khí tức này chuyển đến trong nháy mắt cùng nhau cứng đờ. Lưu đầu lang bên miệng còn mang theo hùng huyết, trong mắt cuồng bạo đống nhiên rút đi, thay vào đó là cực hạn khát vọng. Nó lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý trước người gấu trắng, thay đổi phương hướng liền hướng phía ngoài động phóng đi. Những cái kia nguyên bản mắt đỏ gấu trắng, vậy nao nao ngừng công kích. To lớn tay gấu gãi gãi gương mặt, cái mùi hít hít, lại cũng không hẹn mà cùng đi theo lưu đầu lang sau lưng, hướng phía ngoài sơn động rừng rậm xuất phát. Vừa mới còn sinh tử tương bắt thiên địch, giờ phút này lại bởi vì cùng một cố khí tức, tạm thời buông xuống cửu hận, thành tranh đoạt mục tiêu người cạnh tranh. Giữa rừng núi, càng ngày càng nhiều dị thú, linh thú, yêu thú từ bốn phương tám hướng hội tụ. Tiếng chân, chào âm thanh, lân giáp tiếng ma sát đan vào một chỗ, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ chỗ động đá nhỏ tới gần. Triệu Tiểu Ngũ thở dốc một lát, thể nội còn sót lại một tia thể lực để hắn tỉnh táo tới. Hắn nhìn xem trong nồi sắt trắng muốt hiện kim nước canh, chợt nhớ tới bực này thiên tài địa bảo khí tức nhất định cực kỳ mê người. Nếu là bị dị thú phát giác, chính mình giờ phút này linh lực khô kiệt, căn bản không có sức chống cự. Không tốt. Hắn hô nhỏ một tiếng, không dám có nửa phần trì hoãn, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, hai tay chăm chú đè lại nồi sắt bên dưới, trong lòng mặc niệm, thu một giây sau, cả thanh nồi sắt tính cả bên trong âm dương điều hòa nước, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, được thu vào trong không gian. Trong động cái kia cố câu người khí tức đông nhiên yếu bất hơn phân nửa, nhưng đã bị hấp dẫn mà đến dị thú, sớm đã khóa chặt đại khái phương hướng, vẫn tại nhanh chóng tới gần. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tới nghỉ ngơi, trở tay đẩy ra cửa động dây leo, mượn một tia linh lực cuối cùng, kích hoạt lên một tấm bước nhanh phủ. Hai chân di chuyển lấy, dẫm lên dưới chân màu xanh luồng khí xoáy, hướng phía sơn lâm bên ngoài chạy như điên. Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh vừa biến mất ở chỗ rừng sâu không bao lâu, một trận sàn sạt lân giáp tiếng ma sát liền cấp tốc tới gần. Mặc Lân Mãng mang theo một thân nước suối ướt lạnh, uốn lượn lấy bò đến động đá nhỏ bên ngoài. Nó thô to như thùng nước thân thể nghiền ép lên mặt đất lá rụng cùng đá vụn, đầu lâu có chút nâng lên, cặp kia u lanh mắt dò quét mắt bị dây leo che chắn cửa hang. Cánh tay trẻ con thô lười rắn vừa đi vừa về phun ra nuốt vào, trước đó cái kia cố để nó hồn khiên mộng nhiều thuần hậu khí tức rõ ràng gần trong gang tấc, giờ phút này lại chỉ còn lại có một tia yếu ớt lưu lại, lập tức liền muốn tiêu tán. T. Mặc Lân Mãng phát ra một tiếng tức giận gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, chấn động đến chung quanh cành lá tuôn rơi xuống. Nó tráng kiện cái đuôi đột nhiên quất hướng cửa động dây leo, dầm dạp lùm cây trong nháy mắt bị quất đến đứt gãy bay tán loạn, lộ ra trống rông sơn động. Đầu chăn thăm dò vào trong động, quét mắt bên trong bếp lò, cảnh cô cùng bằng phẳng nham thạch, nơi nào còn có nửa phần âm dương điều hòa nước tung tích. Nó không cam lòng ở trong động xoay quanh một vòng, thân thể khổng lồ cơ hồ chất đầy toàn bộ sơn động. Lại ngay cả dược thủy đằng sau mùi đều bắt không đến, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời khỏi cửa hang, đối với nơi núi rừng sâu xa phát ra trận trận không cam lòng gào thét. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Một lát sau, một trận dồn dập tiếng chân truyền đến, xích nhãn bạch hồ hóa thành một đạo bóng trắng gọt đến cửa hang, sau lưng còn đi theo mấy cái màu lông khác nhau linh hồ. Bọn chúng vây quanh sơn động bốn chỗ người nghe, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tham lam. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, đều chỉ có thể tìm tới một tia như có như không linh lực lưu lại, căn bản tìm không thấy khí tức đầu nguồn. Ngay sau đó, bạch báo tử mang theo một thân tật phong băng băng mà tới. Nó nôn nóng tại cửa hang đi qua đi lại, thỉnh thoảng dùng móng đuôi sắc bén đạp đất mặt, nham thạch mảnh vụn bay ra, trong mắt khát vọng cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Càng ngày càng nhiều dị thú, linh thú tụ đến, có lưu đầu lang thân quan tài thú, có cánh triển khai gần trượng, minh thanh nhọn lệ lại ưng. Thậm chí còn có mấy cái thân hình mạnh mẽ, có thể miệng nói tiếng người hình sói linh thú. Bọn chúng hoặc bay hoặc chạy, hoặc bò hoặc nhảy, tướng nho nhỏ hàng đá vây chật như nêm tối, số lượng càng ngày càng nhiều, lại có gần trăm con nhiều. Trong đó, hai đạo nhân hình thân ảnh tại trong đàn thú đặc biệt dễ thấy. Một vị là thân mang màu xanh biếc quần áo nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là khỏe mắt mang theo một tia yêu dị xanh biếc. Nàng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt cỏ cây khí tức, hẳn là một cái hóa hình không lâu thực vật. Sở dĩ nói nàng vừa hóa hình không lâu, là bởi vì khỏe mắt nàng cái kia một tia xanh biếc, vừa vặn bại lộ nàng là thực vật thân phận. Một vị khác thì là cái thân hình cao lớn trắng hán, làn da màu đồng cổ, trần trụi trên cánh tay hiện đầy bộ lông màu đen, lại hai tay quả gối, lộ ra cánh tay đặc biệt dài. Vừa rồi khí tức kia, tốt mê người, không biết là thứ gì. Thực vật yêu thú nhíu lại lông mày, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần bội vàng. nàng rỗi ra mảnh khảnh ngón tay, trên không trung hư Phật, ý đồ bắt cái kia lưu lại khí tức, độ tinh khiết độ cao, ta tu hành nhiều như vậy cũng không từng gặp, nếu là có thể đến một ngụm, đoán chừng đột phá tiểu bình cảnh dễ dàng. Lông đen trắng hán ồm ồm mở miệng, thanh âm như là kinh lôi lan qua, khí tức ngay tại trong động này biến mất. Vật kia tất nhiên vừa bị người khác lấy mất, chúng ta thuận lưu lại linh lực bồi. Nói đi, hắn bỗng nhiên hướng phía Triệu Tiểu Ngũ thoát đi phương hướng đuổi theo, nữ thực vật yêu thú theo sát phía sau. Những dị thú khác vậy nhao nhao kịp phản ứng, lần theo cái kia tia yếu ớt đến cực hạn khí tức, giống như nước thủy triều hướng phía sơn lâm bên ngoài dũng mãnh lao tới. Có thể khí tức kia thực sự quá mức mỏng manh, lại bị Triệu Tiểu Ngũ thu vào không gian lúc linh lực ba động che giấu. Lại thêm rừng rậm cành lá giao thoa, địa thế phức tạp, đuổi theo ra vài dặm sau, cái kia tia lưu lại khí tức liền triệt để tiêu tán tại trong gió. Lông đen trắng hán dừng bước lại, tức giận một quyền nện ở bên cạnh trên cổ thụ, to cỡ miệng chén thân cây trong nháy mắt bị chặn ngang đánh gãy, cành lá ầm vang rơi xuống. Đáng giận, làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ cái kia lấy đi linh dịch người, có thể ngăn cách khí tức bà bối? Nữ thực vật yêu thú sắc mặt vậy trầm xuống, nàng nhắm mắt cảm ứng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, khí tức gây mất. Linh dịch kia chủ nhân sợ là đã sớm đi xa, mà lại thủ đoạn không đơn giản. Chương 1217, trở về thôn. Chương 1217, trở về thôn. Chúng quanh các dị thú vậy nhao nhao dừng bước lại, nôn nóng gào thét, dạ bước, cũng rốt cuộc tìm không thấy mảy may manh mối. Bọn chúng đến từ thần nông giá các ngõ ngách, có thậm chí là ẩn cư nhiều năm, cực ít hiện thân hy hữu linh thú. Đương nhiên, những này cũng không phải là toàn bộ thần nông giá tất cả linh thú. Thần nông giá lớn như vậy, những linh thú này chẳng qua là phương viên bao nhiêu cây số. Bọn chúng là thanh kia âm dương điều hòa nước mà đến, bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng. Mấy cái tính khí nóng này yêu thú nhịn không được lẫn nhau gào thét giằng co, thậm chí ra tay đánh nhau. Nguyên bản bởi vì cộng đồng mục tiêu tụ tập cùng một chỗ bầy dị thú, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu Triệu Tiểu Ngũ, giờ phút này chính mượn bước nhanh phủ lực lượng, hướng phía thần nông giá bên ngoài cấp tốc phi nước đại. Hắn không chút nào biết mình đã đưa tới toàn bộ sơn lâm truy sát, càng không biết hệ thống lặng lẽ ẩn giấu đi khí tức của hắn. Bước nhanh phủ màu xanh luồng khí xoáy tại dưới chân bước lên, Triệu Tiểu Ngũ dốc hết toàn lực hướng phía thần nông giá bên ngoài phi nước đại. Tiếng gió bên tai gào thét, hai bên của một như là tàn ảnh giống như phi tốc lùi lại. Hắn không dám có một lát ngừng, thể nội khô kiệt linh lực tại chạy trốn bên trong chậm rãi khôi phục, như là khô cạn lòng sông dần dần xông vào dòng nhỏ, mặc dù chậm chạp, lại làm cho thần kinh căng thẳng của hắn thoáng lỏng. Không biết chạy bao lâu, trong rừng cây cối dần dần thưa thớt, trong không khí các loại khí tức rút đi, thay vào đó là người quen thuộc ở giữa mùi khói lửa. Trước mắt phương mơ hồ xuất hiện xen vào nhau tảng đá phòng hình dáng lúc, Triệu Tiểu Ngũ căng cứng thân thể rốt cục sụ xuống. Bước nhanh phù hiệu lực vậy vừa lúc hao hết, hắn lảo đảo dừng bước lại, vì một gốc thân cây giả miệng lớn thở phì phò. Rốt cục, đến ngoài thôn vây quanh. Hắn lau mồ hôi chán, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Vì không làm cho người trong thôn hoài nghi, hắn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, gặp bốn phía không người, lúc này tâm niệm vừa động, phất tay tướng trong không gian mặc tà cùng Hoàng Nguyệt Phong ra. Hai đạo quang ảnh hiện lên, một đen một trắng hai bóng người trong nháy mắt hiện hiện, chính là hình người mặc tà cùng Hoàng Nguyệt. Hai người vừa hạ xuống liền không kịp chờ đợi xuống tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Hoàng Nguyệt trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo khó nén bội vàng, hỏi: "Chủ nhân, ngươi là thế nào từ cái kia trách trong động trốn tới? Chúng ta ở trong không gian cảm ứng khí tức của ngươi rất loạn, đều nhanh vội muốn chết." Mặc tà vậy gật gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, sợ hắn bị thương, huyệt động kia quá kỳ quái, vừa mới tiến động liền có một cỗ lạnh nóng giao thế cảm giác. Còn có gấu trắng tộc đàn chiếm cứ, chủ nhân có thể bình an trở về thật sự là vận hạnh. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, tựa ở trên cành cây chậm chậm, liền đơn giản tướng âm dương trong động gặp phải nói một lần, cái kia động cứ gọi âm dương động có liệt dương cỏ, âm động cất giấu gấu trắng tộc đàn. Về sau ta còn tại dương động gặp được lưu đầu lang thân quan tài thú, ta mượn bọn chúng chém giết cơ hội, mới thừa cơ trốn thoát. Quan tài thú? Mặc ta cùng Hoàng Nguyệt đồng thời nghi hoặc lên tiếng, khắp khuôn mặt là không hiểu. Chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn hắn hai cái, quan tài thú cái danh hiệu này, là đám người đời sau cho loại này lưu đầu lang thân động vật đặt tên. Lúc đương thời chuyên gia hoài nghi, loại sinh vật này là từ viễn cổ thời kỳ để lại. Triệu Tiểu Ngũ không có xoắn suýt quan tài thú tên tuổi này, mà là cường điệu giảng thân hình của nó bộ dáng cùng chỗ lợi hại. Hoàng Nguyệt nghe chủ nhân hình dung đằng sau, nhịn không được liễu lơi nói không nghĩ tới cái kia âm dương trong động trừ gấu trắng bộ tộc, lại còn có loại này hung sát đồ vật, chủ nhân có thể theo bọn chúng trong chém giết thoát thân, thật sự là quá kinh hiểm. Mặc ta thoáng bình phục chấn kinh, ánh mắt sáng lên, chợt nhớ tới mấu chốt sự tình, ngạc nhiên hỏi: "Chủ nhân, ngươi mới vừa nói tìm được liệt dương cỏ. Nếu tìm được liệt dương cỏ, đây chẳng phải là có thể trung hòa quỷ tham gia ở trong tà khí?" Câu nói này trong nháy mắt để tỉnh Hoàng Nguyệt, trong mắt nàng vậy nổi lên mong đợi quan mang, chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người ánh mắt mong đợi, nét miệng lên một tia đắc ý cười, vỗ vỗ bộ ngực, thanh âm cao hơn nói: "Nào chỉ là trung hòa tà khí, ta còn làm ra cái thứ tốt." Hắn tâm niệm khẽ động, chiếc kia chứa âm dương điều hòa nước nổi sắt liền trong nháy mắt xuất hiện trước người trên đất trống. Ánh bạch phiếm kim nước canh dưới ánh mặt trời lưu chuyển, dù là bị nắp nổi che kín, vậy ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm cho tâm thần người nhộn nhạo thuần hậu khí tức. Mặc ta cùng Hoàng Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trên mặt chờ mong trong nháy mắt hóa thành khó có thể tin cùng hỉ. Cái này, khí tức này thật là tinh thuần. Hoàng Nguyệt tiến đến cạnh nồi, ánh mắt sáng lấp lánh. Đã có liệt dương của bá đạo dương cương, lại có quỷ tham gia âm nhu kéo dài, vậy mà hoàn toàn không có xung đột. Mặc ta cũng bị cố khí tức này hấp dẫn, trong mắt kém chút toát ra ngôi sao, ngông ngửa cùng đập nói: "Chủ nhân, đây là tướng cả hai triệt để dung hợp. Thủ đoạn như vậy, sợ là ngay cả tu sĩ cấp cao đều khó mà làm đến. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, cũng không có đem quá trình nói cho bọn hắn. Nước này gọi âm dương điều hòa nước, không có tác dụng, đã có thể chính ta phục dụng khôi phục linh lực, các ngươi đột phá lúc dùng nó, xác suất thành công có thể tới 9 thành. 9 thành? Hoàng Nguyệt lên tiếng kinh hô, kích động đến nguyên địa nhảy một chút. Chủ nhân, vậy ta hiện tại liền có thể dùng sao? Ta thẻ thật lâu rồi, một mực kém cơ hội. Mặc ta vậy kìm nén không được kích động trong lòng, một mặt kích động nói, chủ nhân, linh lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không bằng trước tìm an toàn địa phương, ngươi chưa phục dụng một bộ phận điều hòa nước đổi bộ tu vi, đằng sau chúng ta lại nếm thử đột phá. Triệu Tiểu Ngũ gật gật đầu, thu hồi nồi sắt, các ngươi nói đúng, ta tạm thời trước tiên ở trong thôn thử một chút lấy âm dương điều hòa nước hiệu quả. Nhưng là chúng ta cũng không thể đi thần nông giá bên trong, ta luôn có một loại sẽ chọc cho đến phiền phức cảm giác. Các ngươi đều hóa hình còn bị cố khí tức này hấp dẫn, đoán chừng thần nông giá bên trong linh thú, thu đến khí tức này cũng sẽ bị hấp dẫn. Nói đi, hắn đội vàng tướng cái kia một nồi âm dương điều hòa nước lại thu vào trong không gian bên cạnh. Lần này hệ thống trong lúc bất chi bất giác, lại thay hắn che đậy âm dương điều hòa nước khí tức, nếu không tại cái này bên ngoài, cũng sẽ hấp dẫn không ít động vật đi ra. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Hoàng Nguyệt cùng Mạc Tà, lần nữa về tới tảng đá phòng thôn. Nhìn thấy hắn trở về, trong thôn thôn dân đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Ai cũng không đốc, đều biết Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn không phải người bình thường, nếu không không có khả năng từ cái kia trắng con báo trong xào huyệt xuất ra bằng đến. Triệu Tiểu Ngũ cũng lời giải thích, đến một mình ở nhà kia, phát hiện trong nhà chỉ có gà trống lớn trông coi hải tử chơi. Cái kia một đôi vợ chồng đều không ở nhà, xem chừng hẳn là xuống đất đi. Triệu Tiểu Ngũ lộ qua đứa bé kia thời điểm, sờ lên đầu của hắn, liền tiến vào một mình ở gian phòng. Trong phòng, hắn để Mạc Tà cùng Hoàng Nguyệt cho trông coi, có chỗ nào không đúng đội vàng gọi hắn. Triệu Tiểu Ngũ chính mình ngồi xếp bằng trên giường, vừa muốn lần nữa tướng trong không gian nồi sắt lớn lấy ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở ký chủ, âm dương điều hòa nước trừ hai vị chủ dược chân quý bên ngoài, hệ thống một bộ phận năng lực vậy ở trong đó, ký chủ sử dụng lúc chỉ cần 3 giọt liền có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Chương 1218, eo kiệt. Đột phá. Chương 1218, eo kiệt. Đột phá. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm trong đầu hệ thống nhắc nhở, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, tràn đầy kinh ngạc, 3 giọt. Lớn như vậy một siêu nước, vậy mà chỉ cần 3 giọt liền có thể khôi phục ta toàn bộ linh lực. Hắn muốn cho là coi như không cần uống non nửa nồi mới có thể bổ về hao tổn, cũng phải uống trước mấy ngụm đi. Không nghĩ tới cái này âm dương điều hòa nước hiệu lực lại khủng bố đến loại tình trạng này, cần 3 giọt liền có thể khôi phục chính mình tất cả linh khí, cái này nhưng so sánh tụ khí đan dùng tốt nhiều. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi càng phát ra may mắn chính mình kiên trì tìm liệt dương cỏ hoàn thành dung hợp. Lần này hắn cố ý có thêm một cái tâm nhãn, không có nóng lòng lấy ra dược thủy bổ sung linh khí, mà là tại trong lòng trực tiếp truy vấn hệ thống. Hệ thống, trước ngươi nói nước này còn có thể giúp thu sùng đột phá, cái kia Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt bọn hắn cần mấy giọt? Đinh, hệ thống là ký chủ giải đáp, đối với sắp đột phá linh thú dị thú, một giọt liền có thể giúp đỡ đánh vỡ bình cảnh trở thành linh thú. Linh thú muốn hoa yêu thú, cần nhìn tự thân tư chất, có đột phá tiềm lực giả 5 giọt liền có thể có hiệu quả, tư chất không đủ người, lại nhiều cũng vô dụng. Hệ thống trả lời rõ ràng sáng tỏ, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lập tức nắm chắc. Khoe miệng của hắn giơ lên ý cười, thầm nghĩ cái này âm dương điều hòa nước quả thực là bảo bối bên trong bảo bối. Một giọt liền có thể tạo nên một cái linh thú, 5 giọt có thể thúc đẩy sinh trưởng có tiềm lực yêu thú. Cái này một nồi dược thủy, nếu như dùng ít đi chút, còn không phải cho mình tạo ra đến một cái được sủng ái đại quân a. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, một cái tiểu xảo bình sứ liền xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn trong không gian dự bị bật chứa, trước đó là dùng đến thả gia vị loại xì dầu, giấm, gia vị sử dụng hết đằng sau vẫn đặt ở trong không gian. Nhìn xem chính mình trong không gian cái kia đồ vật loạn thất bát ao, Triệu Tiểu Ngũ vậy không chê khó coi, dàn do một tiếng hệ thống giúp hắn che giấu một chút khí tức, liền bắt đầu lô hàng dược thủy. Hệ thống, vất vả ngươi, sẽ giúp ta che lấp một chút dược thủy khí tức. Nói xong lời này, hắn từ trong nồi sắt lớn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra dược thủy. Sau đó chứa ở bình sứ a, ấm nước a, bát to nhà, những thứ đồ ngổn ngang này bên trong. Cứ như vậy giả bộ nửa nồi, còn có nửa nồi không có địa phương trang, hắn đành phải tạm thời dùng cái nồi sắt này được lấy bỏ vào không gian ở trong. Triệu Tiểu Ngũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay bình xì dầu, bát to các thứ, loay hoay quên cả trời đất. Bình sứ va chạm âm thanh thanh thúy, phối hợp trong không khí như có như không thuần hậu khí tức, đem bên cạnh trông coi Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt thèm ăn khó chịu. Hai người trông mong nhìn chằm chằm chủ nhân lô hàng dược thủy, tiết hầu nhịn không được trên dưới nhấp nô. Hoàng Nguyệt càng là liên tiếp đi cả nhắc, ánh mắt dính tại trên nồi sắt chuyển không ra, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Mặc Tà vậy không có tốt đi đến nơi nào, mặt ngoài giả bộ như nhẹ nhõm, kỳ thực dư quan toàn bộ hành trình không có rời đi những cái kia chứa dược thủy vật chứa, nước bọt đều nhỏ giọt trên mặt đất. Mai mới chờ đến lúc Triệu Tiểu Ngũ đem cái cuối cùng ấm nước đóng vào chặt, thu vào không gian, hai người lập tức xuống tới. Hoàng Nguyệt vượt lên trước một bước, thanh âm mang theo định đoạt ý nghĩ ngọt ngào, ôn nhu nói ra, chủ nhân dược thủy đều phân được rồi, ngươi xem chúng ta Mặc Tà vậy tranh thủ thời gian gật đầu, nghiêm trang phụ họa, chủ nhân, ta cùng Hoàng Nguyệt đều đã tới gần đột phá, nếu là có thể đến cái này âm dương điều hòa thủy tướng trợ, tất nhiên có thể càng nhanh tăng thực lực lên, ngày sau cũng có thể tốt hơn bảo hộ chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người mèo thèm ăn giống như bộ dáng, nhịn cười không được, liền biết các ngươi vội vã muốn. Hắn tâm niệm khẽ động, xuất ra trước đó trang giấm nhỏ âm sứ, mở ra ấm nhét, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra ba giọt trắng muốt hiện kim dược thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm trong nháy mắt từ yết hầu trượt vào đan điền, hóa thành bàng bạc linh lực quyết tán đến toàn thân. Trước đó khô kiệt kinh mạch trong nháy mắt bị lấp đầy, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phải biết hắn trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá trúc cơ, trong khoảng thời gian này vậy không chút tu luyện, vừa rồi uống xong ba giọt dược thủy bổ sung linh khí, kết quả là có muốn đột phá trúc cơ một tầng cảm giác. Dễ chịu. Triệu Tiểu Ngũ thoải mái thở ra một hơi, lại phân biệt cho Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt tất cả đồ năm giọt, đưa tới, "Ê, cho các ngươi cẩn thận một chút uống, cũng đừng đổ." Mặc Tà tiếp nhận chứa dược thủy bát sứ nhỏ, nhìn xem bên trong chỉ có 5 giọt dược thủy, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống, chủ nhân cũng quá keo kiệt đi. Lớn như vậy một siêu nước, liền cho 5 giọt. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi chủ nhân chính mình mới uống 3 giọt, cho bọn hắn 5 giọt đã không ít. Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt lúc này, còn không biết dược thủy hiệu lực đến cỡ nào mạnh. Mặc Tà trong lòng suy nghĩ có dù sao cũng so không có mạnh, liền ngạnh sinh sinh đem đậu đen rau muống nuốt trở vào, hai tay dâng ấm sứ, cẩn thận từng ly từng tí tướng 5 giọt dược thủy rót vào trong miệng, sợ lãng phí nửa giọt. Hoàng Nguyệt thì là không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch, vừa nuốt xuống liền không nhịn được nheo mắt lại, khắp khuôn mặt là say mê. Hoa, linh lực này cũng quá tinh thuần đi. Hoàng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể liền chấn động mạnh một cái, hai mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người. Cái kia 5 giọt âm dương điều hòa nước vào cổ họng tức hóa thành một cỗ xa so với nàng trong tưởng tượng càng bàng bạc tinh thuần linh khí, thuận huyết hầu thẳng vọt đan điền, lại như cùng trào lên như suối chảy quyết tán đến toàn thân. Nàng nguyên bản kẹp lấy bình cảnh, như là cách một tầng vô hình màn mỏng, giờ phút này bị nguồn linh lực này xung lên, lại trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Hoàng Nguyệt vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực dẫn dắt đến thể nội tăng vọt linh lực trùng kích bình cảnh. Một bên khác, Mặc Tà vừa đem 5 giọt dược thủy nuốt xuống, trên mặt qua loa liền trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ ôn nhuận lại lực lượng bá đạo ở trong cơ thể hắn nổ tung, trước đó tu luyện tích lũy linh lực bị trong nháy mắt kích hoạt. Cùng âm dương điều hòa nước linh lực đan vào một chỗ, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đất hoang, điên cuồng tư dưỡng kinh mạch của hắn. Cái này hiệu lực cũng quá kinh khủng. Mặc Tà trong lòng đậu đen rau muống sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, thay vào đó là cực hạn chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình linh khí nhanh chóng tăng trưởng. Lúc đầu tu vi của hắn so Hoàng Nguyệt phải kém hơn không ít, có linh khí này bổ sung, một đường thẳng bước Hoàng Nguyệt trước đó tu vi. Hai người quanh thân trong nháy mắt nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, Hoàng Nguyệt quanh thân là nhu hòa bạch quang, Mặc Tà thì quanh quẩn lấy thâm trầm hắc vụ. Trong phòng linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, dẫn tới ngoài cửa sổ ga chống lớn đều cảnh giác dựng lên màu gà, đối với cửa phòng khanh khách đều. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng để hệ thống hỗ trợ lại bổ một đạo tiếp ngăn cách kết giới, tướng hai thú khí tức ngăn cách trong phòng, phòng ngừa kinh động trong thôn dân. Hắn đứng ở một bên, nhìn xem hai người quanh thân càng lúc càng đồng nặc linh khí, khóe miệng nhịn không được dương lên. Năm giọt dược thủy liền có hiệu quả như thế, cái này âm dương điều hòa nước xác thực giống hệ thống nói như vậy lợi hại. Cũng không lâu lắm, Hoàng Nguyệt trên người bạch quang đột nhiên tăng vọt. Khí tức của nàng trong nháy mắt kéo lên, vững vàng đột phá đến tiếp theo giai đoạn, quanh thân linh lực cũng biến thành càng thêm cô đọng. Cơ hồ là đồng thời, Mặc Tà thể nội truyền đến một tiếng rít gào chậm chậm. Hắc vụ bốc lên ở giữa, khí tức của hắn đồng dạng tăng vọt, nhưng không có đột phá bình cảnh, đuổi theo Hoàng Nguyệt tu vi. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn cũng đã rất hài lòng. Hai người chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Hoàng Nguyệt bỗng nhiên đứng người lên, đối với Triệu Tiểu Ngũ thật sâu bái chào, đa tạ chủ nhân. Ta đột phá. Cái này 5 giọt dược thủy hiệu lực, so ta khổ tu 3 năm còn mạnh hơn. Mặc Tà vậy đứng người lên, khắp khuôn mặt là kích động, chủ nhân, tu vi của ta vậy tăng trưởng rất nhiều. Dược thủy này quả thực là thần vật. Hắn giờ phút này cũng không tiếp tục cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ keo kiệt, ngược lại âm thầm may mắn chủ nhân cho 5 giọt. Chương 1219, Lôi Ngạc Hóa Hình chương 1219. Lôi Ngạc Hóa Hình Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người vui vô cùng bộ dáng, cười khoát tay áo, "Đi, đột phá là chuyện tốt, đừng chỉ cố lấy cao hứng, tranh thủ thời gian vững chắc một chút tu vi, miễn cho linh lực phủ phiếm." Vừa dứt lời, hắn vậy mặc kệ hai người, chậm rãi hướng về bên ngoài thôn đi đến. Tảng đá phòng thôn cũng không phải là rất lớn, rất nhanh Triệu Tiểu Ngũ liền đi tới thôn biên giới vị trí. Hắn hiện tại học thông minh, làm chuyện gì trước đó đều sẽ để hệ thống giúp đỡ chút. "Hệ thống, giúp ta che giấu một chút dược thủy khí tức, thuận tiện giúp bận bịu nhìn xem phụ cận có hay không những người khác." Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói vừa dứt không có vài giây đồng hồ, hệ thống ôn nhu giọng nữ liền tại trong óc nàng mở miệng, "Đinh, thu đến ký chủ thỉnh cầu, bắt đầu quét hình trung quanh tình huống." Triệu Tiểu Ngũ trong đầu tựa hồ xuất hiện ra đã quét xem bộ dáng, lấy hắn làm tâm điểm, bắt đầu quét hình đứng lên. Rất nhanh, hệ thống liền cho hắn đáp án chuẩn xác. "Đinh, trải qua hệ thống quét hình, ký chủ trung quanh cũng không có người cùng linh thú." Chiếm được tin tức này, Triệu Tiểu Ngũ yên lòng, duỗi tay ra, cái kia đổ đầy dược thủy bình xì dầu con đều xuất hiện trong tay hắn. Hệ thống đội vàng hỗ trợ che đậy khí tức, Triệu Tiểu Ngũ không có quản những này, tự mình từ trong không gian đem Lôi Ngạc phong xuất. Gia hỏa này từ trong không gian mới vừa ra tới, lập tức liền cảm nhận được dược thủy khí tức, có chút kích động hướng Triệu Tiểu Ngũ bên người đụng đến. Bởi vì hình thể của nó quá lớn, cho dù là nhẹ nhàng cọ một chút Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Tiểu Ngũ vậy chịu không được. Hôm nay Lôi Ngạc bỏ khá nhiều công sức, cùng gấu trắng đại chiến một phen, lại đang âm dương trong động cùng gấu trắng thủ lĩnh đánh một trận. Đến bây giờ từ trong không gian đi ra, mặc dù vết thương trên người là tốt không sai biệt lắm, nhưng là đầy người linh lực còn không có khôi phục. Giờ phút này nó cảm nhận được âm dương điều hòa nước tinh thuần linh khí, đâu còn kiềm chế được, thần sắc càng phát ra vội vàng đứng lên. Lôi Ngạc tựa hồ biết cái này âm dương điều hòa dược thủy đối với nó chỗ tốt, không dằn nổi bộ dáng, đều có vẻ hơi điên cuồng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nó vội vàng bộ dáng, cười lung lay trong tay bình xì dầu, nói ra, "Đừng nóng đội, giữ lại cho ngươi đâu." Nói, hắn mở ra bình xì dầu con nhỏ cái nắp, đi vào Lôi Ách trước mặt, nói ra, "Hé miệng." Lôi Ngạc hiện tại hình thể đã có 10 mét nhiều, miệng rộng kia ba một ngụm có thể nuốt một người. Triệu Tiểu Ngũ vậy không sợ, cầm trang dược thủy bình xì dầu con cẩn thận đổ ra 5 giọt dược thủy. 5 giọt dược thủy vào cổ họng, Lôi Ngạc thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái. Nguyên bản ảm đạm lẫn phiến trong nháy mắt nổi lên một tầng tinh mịn lôi quang, quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Nó trước đó bởi vì thụ thương kinh mạch bị tổn thương, tại âm dương điều hòa nước tầm bổ bên dưới, chính lấy cực nhanh tốc độ chữa trị, vướng víu linh lực như là bị khơi thông đường sông, tại thể nội thông thuận trào lên. Giống, Lôi Ngạc ngửa đầu phát ra một tiếng điếc tai gào thét, trong thanh âm tràn đầy thoải mái. Nó nguyên bản kẹt tại linh thú đỉnh phong, khó mà đột phá hóa hình bình cảnh, giờ phút này lại ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu, quanh thân lôi quang càng tụ càng dày đặc, cả mặt đất đều bị chấn động đến có chút run lên. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng căn dặn hệ thống, tranh thủ thời gian ra cố ngăn cách kết giới, đừng để động tĩnh này kinh động người trong thôn. Căn bản không cần hắn nói, tại Triệu Tiểu Ngũ vừa xuất ra cái bình lúc đến, hệ thống đã sớm đem chúng quanh cho che giấu. Cho dù là Lôi Ngạc vừa rồi tiếng gầm gừ, cũng bị gắt gao giam cầm tại vùng không gian này ở trong, cũng không có truyền đi một chút tiếng vang. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên lặng lặng quan sát, gặp Lôi Ngạc quanh thân lôi quang càng ngày càng thịnh, trên lân phiến đường vân đều trở nên rõ ràng tỏa sáng, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phụ, Lôi Ngạc tư chất vốn là so mặt tà, hoàng nguyệt càng hơn một bậc, cái này năm giọt dược thủy lại để nó trực tiếp mò tới đột phá hóa hình mở cửa. Cũng không lâu lắm, Lôi Ngạc trên người lôi quang đống nhiên co vào, đều tràn vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó, nó cái kia dài hơn 10 mét cá sấu thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, biến hình. Bao trùm Lôi Ngạc toàn thân màu xanh đen lân giáp rút đi quang trạch, hóa thành tinh mịn điểm sáng tiêu tán. Cứng rắn đầu lâu dần dần trở nên góc cạnh rõ ràng, nguyên bản tráng kiện tứ chi rút đi lân giáp, giãn ra thành thon dài hữu lực nhân loại cánh tay cùng hai chân, vây bôi thì tại lôi quang bọc vào từ từ làm nhạt, biến mất. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên địa cái kia uy phong lấm lấm Lôi Ngạc đã không thấy, thay vào đó là một tên thân hình cao lớn thanh niên. Hắn ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, thân hình thẳng tắp như tùng, thân cao gần 2 mét. Một thân màu xanh lá cây đậm kình trang dán vào rẽ trường thật cơ bắp đường cong, phát họa ra tràn ngập lực lượng cảm giác hình dáng. Thanh niên màu da là khỏe mạnh màu đồng cổ, mặt mày thâm thúy lăng lệ, cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Hắn vừa hóa hình hoàn thành, còn không quá thói quen nhân loại thân thể, có chút giật giật ngón tay, đầu ngón tay lại không tự giác thoát ra mấy sợi thật nhỏ lôi quang. Thanh niên túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại dương mắt nhìn hướng Triệu Tiểu Ngũ, nguyên bản trong tú đồng hung lệ cùng đội vàng sớm đã rút đi, thay vào đó là thuần túy thần phục cùng tính sợ. Thân hình hắn hơi ngừng lại, học trước đó Hoàng Nguyệt, mặc ta bộ dáng, đối với Triệu Tiểu Ngũ quỳ một chân trên đất. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, còn mang theo vài phần vừa hóa hình không lưu loát, thuộc hạ. Lôi Ngạc, ta chủ nhân ban thuốc, trợ thuộc hạ đột phá hóa hình chi cảnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt đoạn Lôi Ngạc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Lôi Ngạc bả vai, cảm nhận được đối phương cơ bắp bên dưới ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cười nói, đứng lên đi, hóa hình thành công là của ngươi cơ duyên, cũng là ngươi tự thân tư chất đủ cứng. Bây giờ ngươi có thể hóa hình, ngày sau mặc kệ là tùy hành hộ vệ hay là ra ngoài dò xét, đều muốn thuận tiện không ít. Lôi Ngạc nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân cận. Hắn thử hoạt động một chút tứ chi, dần dần thích ứng lấy nhân loại động tác, trong miệng thấp giọng đáp, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm hộ chủ, tuyệt không cô phụ chủ nhân ân tình. Vừa dứt lời, quanh người hắn lại nổi lên nhàn nhạt lôi quang, hiển nhiên sau khi biến hóa linh lực trong cơ thể còn tại vững bước kéo lên, thực lực so sánh với trước linh thú thời kỳ đỉnh phong đã tăng lên một cái cấp bậc lớn. Triệu Tiểu Ngũ sau đó lại đem cá chép vàng, thanh lân, chuột núi ba huynh đệ cùng xuyên sơn giáp tất cả đều phóng ra. Bọn hắn mới ra đến đằng sau phản ứng cùng Lôi Ngạc không sai biệt lắm, đều là bị dược thủy khí tức hấp dẫn. Bất quá bọn hắn cũng không có một cái vội vã như vậy, dù sao ngay trong bọn họ tất cả đều là thành công hóa hình, trừ xuyên sơn giáp cái đầu kia còn không có hóa hình thành công. Triệu Tiểu Ngũ không có nặng bên này nhẹ bên kia, lần lượt cho bọn hắn cho ăn 5 giọt dược thủy. Bọn hắn đến qua dược thủy đằng sau, thực lực từ từ dâng đi lên, bất quá tạm thời còn vượt qua Hoàng Nguyệt. Chờ bọn hắn tất cả đều tăng trưởng thực lực hoàn tất, Triệu Tiểu Ngũ chỉ để lại Lôi Ngạc ở bên cạnh thủ vệ, mặt khác thu sủng lại thu vào thứ hai không gian ở trong. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có từ linh thú, linh trùng bên trong tuyển chọn tiến hóa mà là đem sớm nhất đi theo chính mình những cái kia khế ước sủng vật phóng ra. Lợn rừng con rùa giới, mãnh hổ sơn ưu, hắc báo, hùng đại hùng hai, linh miêu bảy, lớn cổ chim, kền kền, hai đầu rắn. Chương 1220, tập thể thăng cấp chương 1220, tập thể thăng cấp đều là đi theo ta thật lâu lão hòa kế, hôm nay cái này âm dương điều hòa nước, tự nhiên có phần của các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cởi cầm lấy cái bình, đi trước đến bát giới trước mặt. Lợn rừng vương bát giới lập tức dừng lại động tác, ngoan ngoãn quỳ người xuống, đầu to lớn có chút buông xuống. Triệu Tiểu Ngũ coi chừng đổ ra một giọt trắng muốt hiện kim dược thủy, nhỏ vào trong miệng nó. Dược thủy vào cổ họng trong nháy mắt, bát giới thân thể cao lớn run lên bần bật, nguyên bản màu nâu đầm lông bẩm nổi lên nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng, khí tức quanh người phi tốc kéo lên. Một giọt này dược thủy, để nó dễ dàng trở thành linh thú, khí tức còn một đường đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bát giới lung lay đầu, đối với Triệu Tiểu Ngũ ủi xuống núi, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ngay sau đó là mãnh hổ sơn ưu, một giọt dược thủy rơi xuống, nó quanh thân giấy lên màu đỏ nhạt linh khí hòa diễm. Nguyên bản liền uy mãnh thân hình càng thẳng tắp, khí tức lăng lệ mấy lần, đồng dạng thuận lợi đột phá tới linh thú cấp bậc. Hắc báo, hùng đại hùng hai, linh miêu bảy vậy theo thứ tự tiến lên, mỗi một giọt dược thủy rơi xuống, đều có thể nhìn thấy bọn chúng quanh thân linh khí cuộn cuộn, bình cảnh ứng thanh mà phá, đều tấn thăng làm linh thú. Những manh thú này trở thành linh thú đằng sau, từng cái khí tức đều không thể so với ban đầu Lôi Ngạc xoa. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới bọn chúng mạnh như vậy, thậm chí dự định đợi chút nữa đều biến thành linh thú đằng sau, lại cho bọn chúng uy một vòng dược thủy. Vòng thứ 2 dược thủy liền muốn uy 5 giọt, đến lúc đó nhìn xem đều có cái nào ra hỏa có thể huyễn hóa thành hình người. Đến phiên lớn cuồng chim cùng kền kền lúc, Triệu Tiểu Ngũ cố ý lưu ý thêm mấy phần. Lớn cuồng chim triển khai hai cánh, nguyên bản liền có hơn trượng rộng cánh, tại dược thủy vào cổ họng sau, quanh thân nổi lên màu xanh linh khí. Cánh lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giãn ra, biến lớn, rất nhanh liền đạt tới 2 trượng có thừa. Lông vũ trở nên cứng cáp hơn sáng ngời, vị vũ sử còn suýt lấy mấy sợi màu vàng nhạt đường vân. Kền kền thì quanh thân quanh quẩn lấy màu xám đen linh khí, hình thể đồng dạng tăng vọt, hai cánh triển khai so lớn cuồng chim còn muốn rộng lớn mấy phần, mỏ cùng chảo trở nên càng thêm sắc bén, hiện ra băng lãnh quang trạch. Đợi linh khí tán đi, lớn cuồng chim cùng kền kền đồng thời vỗ cánh, tầng trời thấp xoay một vòng, khí lưu cuốn lên mặt đất lá rụng, lại không chút nào lan đến gần Triệu Tiểu Ngũ cùng Lôi Ngạt. Triệu Tiểu Ngũ ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp hai con chim loại linh thú thân hình mạnh mẽ, cánh chim trong khi vung lên mang theo mạnh mẽ linh lực ba động, trong lòng không khỏi vui mừng, khá lắm, cái này hình thể, chở ta phi hành tuyệt đối không có vấn đề. Lớn cuồng chim dẫn đầu rơi xuống, dịu dàng ngoan ngoãn đem đầu tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, tựa hồ đang mời hắn lên quãng. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay sờ sờ nó lông vũ, xúc cảm cứng rắn lại thuận hoạt, cười đối với bên người Lôi Ngạt đạo, có hai bọn nó, chúng ta rời đi thần nồng giá, lại đi địa phương khác, coi như dễ dàng hơn. Lôi Ngạt gật đầu đáp, chủ nhân tuyệt nhãn, lớn cuồng chim cùng kền kền sau khi tấn thăng, năng lực phi hành viễn siêu bình thường linh thú, có bọn chúng tương trợ, chúng ta làm việc hiệu suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lại lần lượt cho chúng nó nhỏ vào năm dọn dược thủy, tính cả lấy không gian ở trong sớm nhất một nhóm đại đao bọ ngựa, tiên hạc, linh uy. Lợn rừng vương bắt giới dẫn đầu tiến tới góc mặt, ngửa đầu uống vào năm giọt trắng muốt hiện kim dược thủy. Trong mấy mắt, nó quanh thân màu vàng đất linh khí tăng vọt, thân thể cao lớn kịch liệt rung động, nguyên bản thô ngắn tứ chi dần dần giãn ra. Sau cổ bên cạnh lông bờm hóa thành tinh mịn điểm sáng tiêu tán, bộ mặt hình dáng từ từ trở nên chất phát chắc định. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, nguyên địa liền đứng đấy một vị dáng người khôi ngô đại đô hán, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, làn da ngăm đen, mặc vải thô đòn đả, bên hông còn mang theo một vòng nhàn nhạt màu vàng đất ngay lưng, chính là sau khi biến hóa bát giới. Hắn gãi đầu một cái, thanh âm vang dội lại dẫn mấy phần cơ khí, chủ nhân, ta biến thành người. Ngay sau đó là mãnh hổ sơn yêu, năm giọt dược thủy vào cổ họng, màu đỏ nhạt linh khí như ngọn lửa bao khỏa nó thân. Nó uy manh thân thú tại linh khí bên trong co vào biến hình, lợi trảo hóa thành ngón tay thon dài, da lông rút đi sau, lộ ra một thân căng đầy cơ bắp. Một lát sau, một tên thân mang trang phục màu đỏ thanh niên hiện thân. Mi phong sắc bén như đao, trong mắt chứa tinh quang, quanh thân tản ra khí tức lăng lệ, chính là sơn yêu. Hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ quỳ một chân trên đất, thanh âm ầm vang, thuộc hạ sơn yêu, tại chủ nhân ban thuốc. Hắc báo uống vào dược thủy sau, quanh thân quanh quẩn lấy linh quang màu đen, thân hình tại trong linh quang càng tinh tế linh động. Không bao lâu, một tên thân mang trang phục màu đen nữ tử xuất hiện. Dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt sắc bén như báo, chính là sau khi biến hóa hắc báo. Nàng đối với Triệu Tiểu Ngũ khẽ bước cằm, dù chưa ngôn ngữ, trong mắt lại tràn đầy thần phục. Hùng đại hùng nhị huynh đệ hai cùng nhau uống vào dược thủy, quanh thân đồng thời nổi lên màu nâu linh khí. Hùng đại thân hình khôi ngô, sau khi biến hóa là một vị mày rậm mắt to trắng hán, khuôn mặt chất phác, lộ ra một cỗ trầm ổn. Hùng nhị cùng hùng đại cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là ánh mắt muốn so hùng đại muốn linh động rất nhiều. Hai huynh đệ liếc nhau, cùng nhau đối với Triệu Tiểu Ngũ chắp tay, tạ chủ nhân. Hai đầu rắn uống vào dược thủy lúc, quanh thân nổi lên một đen một đỏ hai đạo linh quang, hai cái đầu rắn tại trong linh quang cũng không có dung hợp. Cuối cùng nó hóa thành một tên khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần tà mị thanh niên. Để Triệu Tiểu Ngũ giật mình là, hai đầu rắn huyễn hóa thanh niên lại có hai khuôn mặt, phía trước khuôn mặt là khuôn mặt tươi cười, cái hót phía sau còn có khuôn mặt là hung mặt. Hắn tựa hồ cũng biết hình dạng của mình không được hoan nên, ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp, đối với Triệu Tiểu Ngũ không mình hành lễ, thuộc hạ hai đầu, tham kiến chủ nhân. Lớn cuồng chim uống vào dược thủy sau, màu xanh linh khí bao khỏa nó thân, cánh chim to lớn dần dần co vào, hóa thành một đôi thon dài cánh tay. Mỏ chim rút đi, lộ ra một tấm tuấn giật khuôn mặt, quanh thân còn mang theo nhàn nhạt phong thuộc tính linh quang. Sau khi biến hóa nó là một vị thân mang trường bào màu xanh thanh niên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ chắp tay nói, thuộc hạ lớn cuồng, tạ chủ nhân tương trợ. Một bên khác, linh miêu bảy vây quanh ở dược thủy bên cạnh. Chỉ có sớm nhất bị khế ước mẹ linh miêu uống vào dược thủy sau, quanh thân nổi lên màu xám nhạt linh quang. Nàng cuối cùng hóa hình làm một tên thân mang màu xám kình trang trung niên nữ nhân, khuôn mặt phổ thông, ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Còn lại linh miêu uống vào dược thủy sau, khí tức tuy có tăng lên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá hóa hình bình cảnh, chỉ có thể vây quanh ở mẹ linh miêu bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đại đao bọ ngựa trong đám, chỉ có một cái hình thể lớn nhất bọ ngựa uống vào dược thủy sau, quanh thân nổi lên linh quang màu xanh lá. Nó chi trước đại đao dần dần hóa thành cánh tay, thân thể hóa thành một tên thân mang màu xanh lá ăn mặc gọn gàng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, chính là sau khi biến hóa đại đao bọ ngựa. Còn lại bọ ngựa mặc dù linh lực tăng vọt, lại không thể hóa hình, chỉ có thể lặng lặng đợi ở một bên. Ma Kên Kên, Tiên Hạc cùng Linh Quy uống vào dược thủy sau, quanh thân linh khí cuồn cuộn, khí tức tăng lên trên diện rộng. Kên Kên cánh chim càng cứng cỏi, Tiên Hạc lông vũ càng trắng loãng, Linh Quy mai rùa càng nặng nề, nhưng thủy chung không thể đột phá hóa hình mà cửa. Linh Quy chậm rãi leo đến Triệu Tiểu Ngũ bên chân, đầu nhẹ nhàng cọ sát ống quần của hắn, dường như tại biểu đạt dù chưa hóa hình nhưng như cũng cảm kích tâm ý. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt một đám sau khi biến hóa thú sủng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, vừa cười vừa nói, không thể hóa hình cũng không cần nhục trí, ngày sau nếu có cơ duyên, nhất định có thể giúp đỡ bọn ngươi tiến thêm một bước. Chương 1221, Mai Phục Gấu Trắng. Chương 1221, Mai Phục Gấu Trắng. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, chỉ thấy chưa hóa hình thú sủng trong nhóm có động tĩnh. Lên tiếng trước nhất chính là Kền Kền, nó vây lấy càng cứng cỏi hai cánh, thu câm tiếng nói mang theo vài phần kích động, chủ nhân, đa tạ ngài dược thủy. Ta mặc dù không có hóa thành lòng người hình, lại có thể nói chuyện về sau nhất định có thể tốt hơn vì ngài hộ giá hộ tống. Theo sát phía sau, tiên hạc triển khai cánh chim trắng loãng, thanh âm thanh thúy như là ngọc châu lạc bàn, chủ nhân tri ân, tiên hạc khắc trong tâm khảm. Linh miêu trong đám, những cái kia không thể hóa hình linh miêu vậy nhao nhao mở miệng, liên tiếp trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ nghe chúng thú sủng nói lời cảm tạ, trên mặt ý cười càng đậm, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên linh quy mai rùa, các ngươi có lòng, có thể tăng thực lực lên, mở miệng ngôn ngữ, cũng là không nhỏ cơ duyên. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, đối với chưa hóa hình thú sủng bọn họ nói nơi đây không nên ở lâu, ta trước đem các ngươi thu vào thú sủng không gian, đợi ngày sau tìm được nơi thích hợp, lại để cho các ngươi đi ra hoạt động. Lời còn chưa dứt, Triệu Tiểu Ngũ phất tay tướng chưa hóa hình kết kết, tiên hạc, linh quy, cùng linh miêu bảy, đại đao bỏ ngựa bảy, thu nhập thú sủng trong không gian. Đợi chúng thu sủng thu xếp tốt, Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu tính toán, bây giờ trong không gian hóa hình thú sủng đã có 18 cái, từng cái thực lực không tầm thường, đủ để tạo thành một chi đắc lực đội ngũ. Về phần những cái kia linh trùng cùng chuột núi linh thú, bọn chúng tư chất có hạn, cho dù cho ăn chân quý âm dương điều hòa nước, chắc hẳn vậy khó có đột phá lớn. Chàng tướng dược thủy giữ lại, ngày sau cho tư chất càng tốt, tiềm lực càng lớn thú sủng sử dụng. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn về phía bên người sau khi biến hóa bắt giới, Sơn Ưu, Hắc Báo bọn người, vừa cười vừa nói, bây giờ chúng ta đội ngũ cũng coi như hợp quy tắc các ngươi vừa hóa hình, trước làm quen một chút nhân loại thân thể, chúng ta làm sơ chỉnh đốn. Sáng sớm hôm nay liền cùng ta lên núi bên kia, còn có một số linh thú ta phải thu. Bắt giới gãi đầu một cái, âm thanh vang dội vang lên, ta nghe chủ nhân. Mặc kệ đi chỗ nào, ta đều đi theo chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ điểm một chút đầu, đem bọn hắn vậy nhận được không gian ở trong. Hắn một thân một mình về tới trong thôn bên cạnh, mới vừa vào phòng ở, liền thấy Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt hai người đã không tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ liền mang theo Mặc Tà, Hoàng Nguyệt lại tiến vào thần nông giá chỗ sâu. Lần nữa đi vào âm dương động nơi này, Mặc Tà nhìn xem cửa hàng, nhìn không được dò hỏi, chủ nhân, ngươi bây giờ có nắm chắc đánh qua Bạch Hùng Bảy? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, cười xấu xa nói tại sao phải cùng Bạch Hùng Bảy đánh? Chúng ta ngay tại hang động này chờ lấy, trông thấy lạc đàn Bạch Hùng liền tốc chiến tốc thắng, hiện tại chúng ta thế nhưng là thực lực cường đại. Hắn nói chính là chính mình hóa hình yêu thú nhiều hơn không ít, nhất là Sơn Ưu, lợn rừng con rùa giới, hùng đại hùng hai bọn hắn, cũng không so Lôi Ngạc kém bao nhiêu. Mặc Tà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý cười, chủ nhân chiêu này cao minh, Bạch Hùng Bảy mặc dù hung hãn, nhưng lạc đàn Bạch Hùng không có tộc đàn trợ giúp, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hoàng Nguyệt vậy đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, có Sơn Ưu, bắt giới bọn hắn tương trợ, cầm xuống lạc đàn Bạch Hùng dễ như trở bàn tay, nhất định có thể thu phục mấy cái, lớn mạnh đội ngũ của chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ cười vỗ vỗ bả vai của hai người, tâm niệm vừa động, tướng sau khi biến hóa Sơn Ưu, bắt giới, hùng đại hùng hai triệu hắn đi ra. Sau đó lại đang trong đầu đối với hệ thống nói ra, hệ thống, che đậy khí tức của chúng ta, đừng cho chung quanh động vật phát hiện. Vừa dặn dò xong hệ thống, lợn rừng con rùa giới liền tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, khờ âm thanh hỏi, chủ nhân, chúng ta là không phải muốn tìm những cái kia Bạch Hùng tính sổ sách? Ta đã sớm lại muốn theo chân chúng nó so tay một chút. Bọn hắn tại thú sủng không gian ở trong, đã sớm nghe đồng dạng vừa mới hóa hình Lôi Ngạc nói chuyện đã xảy ra. Sơn Ưu thì nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như lao nói, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phát hiện lạc đàn Bạch Hùng, nhất định có thể nhất cử có thể bắt được. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, hạ giọng, đừng xúc động, chúng ta ngay tại cửa hàng phủ cận ẩn nấp đứng lên, các loại lạc đàn Bạch Hùng đi ra kiếm ăn, lại đầu thủ. Các ngươi nhớ kỹ, tận lực để lại người sống, bọn này Bạch Hùng đều thật không tệ, chúng ta vừa vặn thu phục. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, lập tức phân tán ra đến, giấu ở âm dương hang hốc miệng phụ cận lùn cây cùng nham thạch phía sau, lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Cũng không lâu lắm, cửa hang truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Một cái hình thể to con Bạch Hùng chậm rãi đi ra, hiển nhiên là đi ra kiếm ăn. Cái này Bạch Hùng khí tức so trước đó gặp phải phổ thông Bạch Hùng còn cường thịnh hơn mấy phần, mặc dù còn không có cái kia Bạch Hùng thủ lĩnh lợi hại, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng tụ, hắn còn tưởng rằng lần trước nhìn thấy Bạch Hùng chính là Bạch Hùng bộ tộc tất cả thành viên. Không nghĩ tới vừa mới đi ra cái này Bạch Hùng, so cái kia Bạch Hùng thủ lĩnh vậy yếu không được mấy phần. Trong đầu mặc dù giật mình, hắn vẫn là đối bên người Sơn Bưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sơn Bưu ngầm hiểu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về âm dương hang hốc miệng chạy tới. Bạch Hùng mới từ trong động khẩu đi ra, trong lòng giật mình, theo bản năng giơ lên to lớn tay gấu liền hướng phía Sơn Bưu vỗ tới. Sơn Bưu thân hình linh hoạt, nghiêng người tránh đi tay gấu, lập tức một quyền bùng ra, màu đỏ nhạt linh lực bao vây lấy năm đấm, hung hăng nện ở Bạch Hùng trên bờ vai. Đánh ra một quyền này đằng sau, hắn một cái lộn ngược ra sau thuận thế nhảy tới cửa hang vị trí, nguyên lai hắn là chắn cửa động. Ngao, Bạch Hùng bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, quay người muốn trốn về trong động. Có thể vừa chạy hai bước, liền bị Sơn Bưu ngăn cản đường đi. Bạch Hùng vừa rồi được chứng kiến Sơn Bưu lợi hại, không nghĩ tới nhiều chậm trễ, nó lập tức quay đầu muốn từ địa phương khác rời đi. Kết quả thay đổi một cái phương hướng, vừa vặn gặp thân hình khôi ngô lợn rừng con rùa giới. Bắt giới hiện tại mặc dù là hình người, nhưng hắn trên thân khí tức cũng rất ngang ngược, tuyệt không so chặn lấy cửa động Sơn Bưu kém. Bạch Hùng ánh mắt lộ ra nhân tính hóa giật mình, nhịn không được lần nữa thay đổi thân hình, lần này nhìn thấy chính là trạng thái hình người Lôi Ngạc. Ba người bọn hắn coi là Triệu Tiểu Ngũ bên này định tiêm chiến lực bằng vào Lôi Ngạc chính mình đoán chừng liền có thể cầm xuống đầu này Bạch Hùng, chớ nói chi là còn có hai cái cùng hắn không kém là bao nhiêu giúp đỡ. Bạch Hùng gặp ba mặt đều bị phong chắn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với âm dương động phương hướng phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc gầm thét. Nó biết rõ chính mình tuyệt không phải trước mắt đối thủ của ba người, chỉ muốn thông qua tiếng giống cho trong động tộc đàn truyền tin, nóng trông đồng bạn có thể chạy đến trợ giúp. Có thể nó không biết, Triệu Tiểu Ngũ sớm đã để hệ thống bày ra ngăn cách cái giới. Những cái kia tràn ngập đội vàng tiếng giống giận dữ, vừa ra yết hầu liền bị bình chướng vô hình một mực khóa lại. Đừng nói truyền đến động chỗ sâu, liền ngay cả cửa hang phụ cận lùn cây đều không thể tác động đến mảy may. Trong động Bạch Hùng tộc đàn, đối với cái này không có chút nào phát giác, vẫn tại trong động chờ đợi cái này Bạch Hùng kiếm ăn trở về. Giống lên nửa ngày không được đến bất kỳ đáp lại nào, Bạch Hùng trong lòng càng nôn nóng. Nó biết lại mang xuống sẽ chỉ càng bất lợi, dứt khoát quyết định chắc chắn, ánh mắt khóa chặt ngăn ở cửa động sơn ưu, đột nhiên mở ra tráng kiện tứ chi bỏ tới. Chương 1222, khế ước nhị thủ lĩnh chương 1222, khế ước nhị thủ lĩnh sơn ưu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dưới chân vững vàng cắm rễ, nắm chặt nắm đấm nên đón tiếp lấy. Đợi Bạch Hùng vọt tới phụ cận, hắn nghiêng người tránh đi Bạch Hùng vùng tới to lớn tay gấu, đồng thời một quyền nện ở Bạch Hùng dưới xương sườn. Trên nắm tay bên cạnh màu đỏ nhạt linh lực nổ tung, đau đến Bạch Hùng toàn thân run lên. Ngay tại Bạch Hùng thân hình bất ổn trong nháy mắt, bắt giới từ mặt bên lao đến, hai tay ôm lấy Bạch Hùng một đầu chân sau, đột nhiên phát lực kéo một cái. Đầu này Bạch Hùng không nghĩ tới bắt giới khí lực lớn như vậy, trọng tâm mất cân bằng, trung điệp quẳng xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Không đợi nó đứng lên, Lôi Ngạc đã tiến lên, một cước giẫm tại Bạch Hùng trên lưng. Quanh người hắn quanh quần điện quang màu tím, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, ép tới Bạch Hùng không thể động đậy. Ngao ôm Bạch Hùng vùng vây mấy lần, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát ba người bọn hắn khống chế, còn bị hành hung một trận. Hùng nhãn bên trong dần dần rút đi hung ác, nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Sơn Ưu, bắt giới cùng Lôi Ngạc vậy không còn động thủ, chỉ là một mực đưa nó khống chế lại, phòng ngừa nó lại đuổi nghịch hoa dạng gì. Sau đó, bắt giới tiến lên, đưa tay bắt lấy Bạch Hùng một đầu chân sau. Giống lôi kéo như chó chết, tướng hình thể khổng lồ Bạch Hùng kéo đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt. Lúc này Bạch Hùng vết thương chẳng chịt, khí tức bề ngoài, rốt cuộc không có trước đó hung hãn bộ dáng, tối đầu không dám cùng Triệu Tiểu Ngũ đối mặt. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, nhìn trước mắt Bạch Hùng, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, bởi vì âm dương trong động có bao nhiêu Bạch Hùng. Bạch Hùng không nhúc nhích, tựa hồ là nghe không hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói bình thường. Triệu Tiểu Ngũ a a cười một tiếng, biết lấy đầu này Bạch Hùng thực lực, không có khả năng nghe không hiểu tiếng người. Nó đây là không nguyện ý trả lời, hoặc là nói giả bộ như nghe không hiểu. Hắn cũng lười hỏi lại, mặc kệ đầu này Bạch Hùng nói hay không, chính mình chỉ cần khế ước nó, liền có thể biết mình muốn biết bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đưa tay đặt ở đầu này Bạch Hùng trên đầu. Bạch Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác một cỗ dòng năng lượng vào đến trong đầu của mình. Triệu Tiểu Ngũ khế ước đầu này Bạch Hùng, ban thưởng tinh thần lực cùng tiêu xài tinh thần lực chống đỡ một chút tiêu, còn kiếm lời 300 điểm tinh thần lực. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp thông qua hệ thống, cưỡng chế tiếp thu được Bạch Hùng trong đầu tin tức. Hắn không chỉ có biết được âm dương trong động Bạch Hùng tộc đàn toàn cảnh, còn biết đầu này bị bắt Bạch Hùng đúng là trong tộc đàn nhị thủ lĩnh. Trong động trừ Bạch Hùng thủ lĩnh cùng nó, còn có 17 con thực lực khác nhau Bạch Hùng, lại rất nhiều Bạch Hùng thực lực đều phi thường không tệ. Quả nhiên là chi không sai đội ngũ. Triệu Tiểu Ngũ mừng thầm trong lòng, thu hồi đặt tại Bạch Hùng trên đầu tay, đối với nó trầm giọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là dưới trướng của ta thú sủng, đặt tên cứ gọi Bạch Mãnh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mãnh toàn thân run lên, khế ước mang tới tinh thần liên kết để nó triệt để nhận rõ hiện thực, nguyên bản vẻ bại tư thái dần dần đoan chính. Nó đầu to lớn nhẹ nhàng điểm một cái, thu câm tiếng nói mang theo vài phần thuận theo, thuộc hạ. Bạch Mãnh, bái kiến chủ nhân. Khế ước Bạch Mãnh xem như phá vỡ một lỗ hổng, Triệu Tiểu Ngũ liền không có ý định tại cửa ra vào ngốc chờ lấy, trực tiếp phân phó Bạch Mãnh tiến âm dương động dẫn mấy cái thực lực yếu một ít Bạch Hùng đi ra. Bạch Mãnh, ngươi về âm dương trong động, nghĩ biện pháp dẫn 2-3 con Bạch Hùng đi ra. Bạch Mãnh trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, nhưng cuối cùng ta vẫn là điểm một cái to lớn đầu gấu, hoang hoang nói, là, chủ nhân. Đáp ứng đằng sau, Bạch Mãnh buông thong đầu, nện bước bước chân nặng nề hướng âm dương động chỗ sâu đi. Âm dương trong động kia sáng lờ mờ, âm động bên này trên vách đá ngưng kết nhỏ vụ băng hạt, trong không khí tràn ngập Bạch Hùng tộc đàn đặc thù nặng nề khí tức. Đi đến trong động đá vôi khoáng đặt chỗ, 18 con Bạch Hùng chính phân tán nghỉ ngơi. Bạch Hùng thủ lĩnh nằm nhòe một khối to lớn băng tinh trên đá, hai mắt nhắm lại, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí màu trắng. Còn lại Bạch Hùng hoặc co quắp tại nơi hẻo lánh ngủ gần, hoặc lẫn nhau liếm láp lông tóc. Trong đó ba đầu hình thể rõ ràng còn hơi nhỏ Bạch Hùng tụ cùng một chỗ, đang dùng móng vuốt lay trên mặt đất xương thú. Bọn chúng là trong tộc đàn nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất thành viên, ngày bình thường nhiều đi theo trưởng thành Bạch Hùng sau lưng kiếm ăn, không có trải qua quá nhiều tranh đấu. Bạch Mãnh chậm dần bước chân, tận lực để cho mình tư thái lộ ra tự nhiên. Bạch Hùng thủ lĩnh nghe tiếng mở mắt ra, thật to hùng nhãn đảo qua nó, thu câm tiếng nói tại trong động đá vôi quanh quẩn, tình huống bên ngoài như thế nào? Bạch Mãnh giờ phút này nào dám chi tiết bẩm báo, chỉ có thể cúi đầu, hàm hồ nói, bên ngoài không có gì dị thường, ta lúc đầu nói ra tìm một chút đồ ăn, đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Bạch Hùng thủ lĩnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hoàn toàn hài lòng. Nhưng vậy không có hỏi nhiều nữa, chỉ là lắc lắc móng vuốt, ra hiệu nó tự hành nghỉ ngơi. Bạch Mãnh trong lòng buông lỏng, thừa cơ hướng phía cái kia tam đầu tiểu Bạch Hùng đi đến. Nó đi đến tam đầu tiểu Bạch Hùng bên người, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát trong đó một đầu cái cổ. Đây là Bạch Hùng trong tộc đàn biểu thị thân cận động tác. Cái kia tam đầu tiểu Bạch Hùng thấy là nhị thủ lĩnh, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong đó một đầu lông tóc hơi vàng trai trai Bạch Hùng dùng móng đuốt vô vô Bạch Mãnh chân, nhỏ giọng hỏi, "Nhị thủ lĩnh, ngươi có phải hay không tại bên ngoài lại gặp được cái gì tốt chơi? Chúng ta có thể hay không đi ra xem một chút?" Bọn chúng từ lúc xuất sinh lên, phần lớn thời gian đều đợi tại trong động đá bôi, cực ít có một mình ra ngoài cơ hội, đối với ngoài động thế giới tràn đầy hướng tới. Bạch Manh trong lòng vui mừng, biết cơ hội tới. Nó cố ý hạ giọng, giả bộ như thần bí bộ dáng, ngoài động cách đó không xa có một cái hồ nhỏ, trong hồ có thật nhiều màu mỡ cá, ta mang các ngươi đi bắt cá ăn. Bất quá nhỏ hơn âm thanh điểm, chớ kinh động thủ lĩnh, chúng ta bắt xong liền trở lại. Tam đầu tiểu Bạch Hùng nghe chút có cá ăn, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chỗ nào còn nhớ được mặt khác, nhao nhao gật đầu, tốt lắm, nhị thủ lĩnh, chúng ta đi theo ngươi. Nói, liền không kịp chờ đợi đi theo Bạch Manh sau lưng, hướng phía cửa hàng phương hướng đi đến. Bạch Manh quay đầu nhìn thoáng qua nằm nhòi băng tinh trên đá thủ lĩnh, thấy nó không có phát giác, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tăng tốc bước chân mang theo Tam đầu tiểu Bạch Hùng hướng cửa hàng đi. Trên đường đi, Tam đầu tiểu Bạch Hùng kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng, một hồi hỏi trong hồ cá lớn không lớn, một hồi hỏi bên ngoài lạnh không lạnh. Bạch Manh chỉ có thể nhẫn mại tính tình từng cái ứng phó, nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện, chủ nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng bị thương bọn chúng. Rất nhanh, bốn người liền đi tới cửa hang. Bạch Manh dẫn đầu thò đầu ra, xác nhận Triệu Tiểu Ngũ đang người giấu ở chung quanh sau lùm cây, mới quay về sau lưng Tam đầu tiểu Bạch Hùng nói ra, các ngươi theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Nói xong, liền dẫn bọn chúng chậm rãi đi ra cửa hang. Tam đầu tiểu Bạch Hùng vừa bước ra cửa hang, liền bị bên ngoài ánh nắng sáng rọi nheo lại mắt, đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lại không chú ý tới, cách đó không xa trong bụi cỏ, cất giấu mấy bóng người. Nhìn thấy Bạch Manh mang ra ba cái hơi nhỏ hơn Bạch Hùng, Triệu Tiểu Ngũ đối với bên cạnh bắt giới, Sơn Bưu cùng Lôi Ngạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 1223, tiếp tục khế ước chương 1223, tiếp tục khế ước bắt giới, Sơn Bưu cùng Lôi Ngạc thấy thế, ngầm hiểu. Bọn hắn thân hình đồng thời khẽ động, như là ba đạo tật phong giống như hướng phía cửa hàng phương hướng lao đi. Sơn Bưu tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu bọn tới ba đầu tiểu Bạch gấu trước người. Lông tóc kia hơi vàng gấu trắng vừa thích đứng ngoài động kia sáng, gặp một đạo hắc ảnh đánh tới, dọa đến về sau co rụt lại, vô ý thức giơ lên móng vuốt muốn phản kháng. Khả Sơn Bưu căn bản không cho nó cơ hội, thân hình một bên tránh đi móng vuốt, đồng thời xuề bàn tay ra. Màu đỏ nhạt linh lực bao lấy lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đặt tại tiểu Bạch gấu đỉnh đầu. Một trường này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa cường hãn áp chế lực, gấu trắng trong nháy mắt toàn thân như nhũn ra, rốt cuộc để không nổi nửa điểm khí lực, chỉ có thể mở to tròn căng con mắt, nhút nhát nhìn xem Sơn Bưu. Một bên khác, bắt rối vậy để mắt tới một đầu lông tóc tuyết trắng gấu trắng. Đầu này gấu trắng gặp đồng bạn bị khống chế, doa đến quay người liền muốn hướng trong động chạy, lại bị bắt rối mấy bước đuổi kịp. Bắt rối nết miệng cười một tiếng, duỗi ra cánh tay trắng kiện, một thanh liền đem gấu trắng giữ chặt. Trong lúc kinh hoàng, gấu trắng bắt đầu kêu gọi nhị thủ lĩnh hỗ trợ. Nhị thủ lĩnh, cứu ta. Cứ việc nó đã bắt đầu kêu cứu, thế nhưng là Bạch Mánh hay là đứng tại cửa động vị trí, túi đầu không dám hướng nó bên này nhìn. Bắt rối cứ như vậy dắt lấy gấu trắng một đầu chân trước, mặc cho nó làm sao động đậy đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, từ bỏ phản kháng. Còn lại đầu kia hình thể nhất nhỏ gầy gấu trắng, thấy thế dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy, trong cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Lôi Ngạc chậm rãi đi đến trước mặt nó, quanh thân quanh quần điện quang màu tím tận lực thu liễm mấy phần, chỉ để lại nhàn nhạt uy áp. Hắn túi người, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ gấu trắng đầu, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần trấn an, "Đừng sợ, theo chúng ta đi, sẽ không tổn thương ngươi." Đầu này hình thể nhỏ nhất gấu trắng bị Lôi Ngạc khí tức trên thân chấn nhiếp, nhưng lại từ động tác của hắn bên trong cảm nhận được một tia thiện ý, do dự một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, không còn kháng cự. Bất quá thời gian qua một lát, ba đầu ngày Tết ông táo kỳ gấu trắng liền đều bị cầm xuống. Bọn chúng không có trải qua tranh đấu, tính tình chẳng phải gia tính, bị khống chế sau cũng không có giống trước đó Bạch Mánh như thế phản kháng, chỉ là trong đôi mắt mang theo mấy phần mở mịt cùng khiếp ý. Bạch Mánh đứng ở một bên, gặp ba đầu tiểu Bạch gấu không có thụ thương, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, nhìn trước mắt ba đầu gấu trắng, khóe miệng giơ lên ý cười, sau đó đối với Bát Giới ba người phân phó nói, đem bọn nó mang tới, ta đến khế ước. Bát Giới dắt lấy một đầu gấu trắng, Sơn Bưu cùng Lôi Ngạc riêng phần mình dẫn một đầu, đưa chúng nó dẫn tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ theo thứ tự đưa tay đặt ở ba đầu tiểu Bạch gấu đỉnh đầu. Theo khế ước năng lượng tràn vào, thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, "Đinh, ký chủ thành công khế ước tiểu Bạch gấu, ban thưởng tinh thần lực đinh, ký chủ thành công khế ước tiểu Bạch gấu, ban thưởng tinh thần lực." Liên tục 3 tiếng giống nhau như lúc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Triệu Tiểu Ngũ lại kiếm không ít tinh thần lực. Khế ước sau khi hoàn thành, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cho những này phổ thông gấu trắng đặt tên, bởi vì hắn đến lúc đó vậy gọi không đến. Hắn vừa hoàn thành khế ước, liền nghe đến âm dương trong động truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, hiển nhiên là trong động gấu trắng tộc đàn đã nhận ra dị thường. Triệu Tiểu Ngũ vung tay lên một cái, tướng bốn đầu gấu trắng nhận được chính mình thú sùng không gian ở trong, sau đó lại cùng Bát Giới, Sơn Bưu bọn hắn cùng một chỗ trốn đi. Một người ba thú vừa mới trốn đi, chỉ thấy âm dương hang hốc miệng trong bóng tối, ba đạo thân ảnh to con chậm rãi đi ra. Cái này ba đầu trưởng thành gấu trắng thân hình cùng Bạch Mánh không kém bao nhiêu, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm hàn khí màu trắng. Bọn chúng mỗi một bước đạp ở trên mặt đất, đều chấn động đến đá vụn có chút rung động, hiển nhiên thực lực vẹn vẹn kém nhị thủ lĩnh Bạch Mánh một bậc. Thủ lĩnh cũng qua cẩn thận, nhị thủ lĩnh mang theo ba tên tiểu gia hỏa ra ngoài kiếm ăn, có thể xảy ra chuyện gì? Đi ở trước nhất gấu trắng lắc lắc đầu, thu câm tiếng nói bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Chúng ta ở trong động đợi đến thật tốt, nhất định phải đi ra mù đi dạo, nói không chừng các loại chúng ta tìm tới nhị thủ lĩnh đều mang cá trở về. Ở giữa đầu kia gấu trắng tán đồng gật đầu, ánh mắt đảo qua cửa hàng chung quanh bãi cỏ, thuận miệng nói tiếp, ai nói không phải đâu. Thủ lĩnh từ bị đánh ngất xỉu sau khi tỉnh lại, vậy đa nghi càng ngày càng nặng. Luôn nói ngoài động có gì thường, có thể chúng ta tới nhiều lần như vậy, ngay cả cái lạ lâm thú ảnh đều không thấy được. Cuối cùng đầu kia gấu trắng thì lộ ra cẩn thận chút, một bên đi lên phía trước một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận một chút tổng không sai, thủ lĩnh cũng là vì tộc đàn an toàn. Chúng ta tranh thủ thời gian xem xét một vòng, không có gì thường liền về sớm một chút, đừng để thủ lĩnh sốt ruột chờ. Trốn ở sau lùm cây Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ba đầu gấu trắng dần dần đi xa, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn trực tiếp thông qua hệ thống đối với bắt giới, Sơn Ưu, Lôi Ngạc truyền âm nói, bọn chúng đã rời động miệng có đoạn khoảng cách, chúng ta lặng lẽ đuổi theo, các loại đi đến phía trước mảnh rừng cây kia, lại động thủ vây quanh. Bắt giới ba người thu đến chỉ lệnh, nhao nhao gật đầu ra hiệu. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu đứng dậy, thân hình giống như quỷ mị đi theo ba đầu gấu trắng sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đến không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Bắt giới cùng Sơn Ưu thì phân tả hữu hai bên quanh co, lặng lẽ vây quanh gấu trắng sau lưng, hình thành bọc đánh chi thế. Lôi Ngạc thì rơi vào cuối cùng, quanh thân điện quang màu tím lặng yên ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Trước mặt ba đầu gấu trắng không có chút nào phát giác sau lưng động tĩnh, vẫn như cũng một bên đi lên phía trước một bên nói chuyện tiếng. Phía trước nhất gấu trắng còn tại phàn nàn, ngươi nói cái này nhị thủ lĩnh cũng là, ra ngoài kiếm ăn vậy không mang tới chúng ta, liền mang ba cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, có thể bắt được cá gì? Ở giữa gấu trắng cười cười, nói không chừng nhị thủ lĩnh là muốn cho lũ tiểu gia hỏa luyện tay một chút, cũng không thể một mực che chở bọn chúng. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại dẫn chúng nó đi phía bắc hồ lớn. Nơi đó cá mới gọi màu mỡ lời còn chưa dứt, trước mặt rừng cây đã gần ngay trước mắt. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, thông qua hệ thống hạ lệnh, động thủ. Chỉ lệnh vừa truyền đi, bắt giới dẫn đầu từ phía bên phải bụi cỏ thoát ra, cánh tay tráng kiện vung lên một khối đá lớn, mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng phía trước nhất gấu trắng. Sơn Ưu thì từ bên trái tập kích, màu đỏ nhạt linh lực bao lấy năm đấm, thẳng đến ở giữa đầu kia gấu trắng dưới xương sườn. Lôi Ngạc càng là trong nháy mắt tuấn di đến cuối cùng đầu kia gấu trắng sau lưng, điện quang màu tím quấn quanh bàn chân bỗng nhiên đá hướng nó chân sau. Ba đạo thân ảnh đồng thời nổi lên, hướng phía ba đầu trưởng thành gấu trắng nào tới. Phía trước nhất gấu trắng gặp một tảng đá lớn gào thét mà đến, con người bỗng nhiên co vào, không kịp nghĩ nhiều, đống nhiên nghiêng người tránh đi. Với anh, cự thạch đập xuống đất, phát ra một tiếng vang ầm ầm, vỡ vụn hòn đá tóe lên cao cỡ nửa người. Đầu này gấu trắng vừa nhẹ nhàng thở ra, bắt giới đã vọt tới phụ cận, nắm đấm mang theo cường hãn linh lực đánh tới hướng mặt của nó. Gấu trắng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên tay gấu nên đón tiếp lấy, tay gấu cùng nắm đấm chạm vào nhau, một cú cự lực truyền đến. Nó lảo đảo lui lại hai bước, cánh tay run lên, mà bắt giới cũng bị chấn động đến lui lại nửa bước. Nhất miệng cười nói, khá lắm, khí lực thật không nhỏ. Chương 1224, tiếp tục mai phục. Chương 1224, tiếp tục mai phục. Nói đi, bắt giới lần nữa xông lên trước, song quyền giao thế bùng ra, mỗi một quyền đều mang tiếng xé gió. Cùng bắt giới đối chiến Bạch Hùng không dám kinh thường, nó không ngừng né tránh, ngẫu nhiên huy trưởng phản kích, tay gấu cùng nắm đấm va chạm thanh âm tại trong rừng cây liên tiếp. Đánh lấy, đầu này Bạch Hùng phát hiện bắt giới khí lực kinh người. Ngay cả nó cái này lấy lực lượng chứ danh gấu cũng không dám liều mạng, chỉ có thể dựa vào tẩu vị tìm kiếm phản kích cơ hội. Có thể bắt giới mặc dù thân hình khôi ngô, động tác lại không chỉ đột, từ đầu đến cuối đưa nó một mực kiềm chế. Hai người ngươi tới ta đi, đánh nhau hơn 10 hồi hợp, Bạch Hùng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều mấy đạo quyền ấn, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Một bên khác, Sơn Ưu cùng một đầu khác Bạch Hùng tranh đấu đồng dạng kịch liệt. Sơn Ưu tốc độ cực nhanh, màu đỏ nhạt thân ảnh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, quyền chảo như là như mưa rơi đánh tới hướng Bạch Hùng. Bạch Hùng sớm có phòng bị, quanh thân ngưng tụ lại hàn khí màu trắng, hình thành một tầng thật mỏng băng giáp, ngăn trở Sơn Ưu mấy lần công kích. Sơn Ưu không nghĩ tới nó còn có một chiêu như vậy, ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm linh lực tăng gọn, đột nhiên nện ở băng giáp phía trên. Giang giáp, một tiếng vang dọn, Bạch Hùng băng giáp bên trên xuất hiện một vết nứt. Đầu này Bạch Hùng trong lòng giật mình, muốn triệt thoái phía sau, lại bị Sơn Ưu cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Sơn Ưu nắm lấy cơ hội, nghiêng người tránh đi Bạch Hùng tay gấu, một quyền dùng sức nện ở bụng của nó. Thật mỏng băng giáp trong nháy mắt vỡ vụn, Bạch Hùng bị đau gầm hét. Giống, nó quay người muốn chạy trốn, Sơn Ưu theo sát phía sau, lại là một quyền nện ở phía sau lưng của nó. Bạch Hùng thân hình thoát một cái, trung điệp té ngã trên đất. Dãy rủa lấy muốn bỏ lên, Sơn Bưu đã tiến lên. Một cước giẫm tại lưng của nó phía trên, màu đỏ nhạt linh lực áp chế xuống, Bạch Hùng triệt để không có sức phản kháng. Cuối cùng đầu kia Bạch Hùng thảm hại hơn, bởi vì hắn gặp phải là có được lôi điện chi lực Lôi Ngạc. Chỉ thấy nó bị Lôi Ngạc đá trúng chân sau, lảo đảo nhào về phía trước, quay người lúc trong mắt tràn đầy lửa giận. Bạch Hùng quanh thân hàn khí tăng gọn, hướng phía Lôi Ngạc đánh tới. Lôi Ngạc sắc mặt bình tĩnh, quanh thân điện quang màu tím lấp loé. Gặp Bạch Hùng đánh tới, thân hình một bên tránh đi, đồng thời bàn tay ngưng tụ điện quang, chụp về phía Bạch Hùng như người. Bạch Hùng phản ứng cấp tốc, nghiêng người né tránh, huy trưởng chụp về phía Lôi Ngạc bà bay, Lôi Ngạc tuấn di đến Bạch Hùng sau lưng, một cước đá hướng nó chân sau. Giống, Bạch Hùng lần nữa trúng chiêu, nhưng như cũng không chịu nhận thua, quay người đối với Lôi Ngạc phát ra đình thai nhức góc gầm thét. Hàng khí ngưng tụ thành băng truy, hướng phía Lôi Ngạc bỏ tới. Lôi Ngạc ánh mắt run lên, điện quang hội tụ thành tâm chắn, ngăn trở băng truy. Lập tức tuấn di đến Bạch Hùng trước mặt, bàn tay đặt tại đỉnh đầu của nó. Điện quang màu tím tràn vào Bạch Hùng thể nội, Bạch Hùng toàn thân run lên, dần dần không có khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, bắt giới vậy rốt cục cầm xuống đối thủ. Hắn bắt lấy Bạch Hùng một đầu chân trước, đột nhiên phát lực đem nó túm đổ, lập tức trùng điệp ngồi tại Bạch Hùng trên thân, cười nói, cuối cùng cầm xuống ngươi có thể phí hết ta không ít khí lực. Toàn bộ đánh nhau trong quá trình, trong rừng cây đá vụn bay ra, tiếng giống không ngừng, tràn diện kịch liệt dị thường. Có thể Triệu Tiểu Ngũ sớm đã sớm để hệ thống che giấu mảnh khu vực này động tĩnh, tất cả tiếng vang cùng khí tức đều bị bình chướng vô hình một mực khóa lại. Đừng nói truyền đến âm dương động, liền ngay cả ngoài bìa rừng vây đều nghe không được nửa điểm động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ từ trong bụi cỏ đi ra, nhìn xem bị chế phục ba đầu bạch hùng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đối với bát giới ba người phân phó nói, đem bọn nó mang tới, ta đến khế ước. Khế ước quá trình liền không đồng nhất một lắm lời cùng trước đó khế ước khác bạch hùng không có gì khác biệt, trừ tinh thần lực kiếm lời nhiều một chút. Cho đến bây giờ, cũng liền nửa ngày công phu thời gian, lớn nhỏ năm đã to to nhỏ nhỏ khế ước 7 cái bạch hùng. Mà âm dương động bên trong bạch hùng bộ tộc hết thể mới 19 chỉ, trừ bỏ cái này 7 cái, nói cách khác trong động còn có 12 chỉ bạch hùng. Nếu như chỉ từ số lượng đến xem, Triệu Tiểu Ngũ khế ước có thể hóa thành nhân hình yêu thú liền có 18 chỉ. Âm dương động bên trong còn lại bạch hùng chỉ có 12 chỉ, tính thế nào đều hẳn là hắn bên này thực lực mạnh. Thế nhưng là Triệu Tiểu Ngũ khế ước một chút yêu thú ở trong, mặc dù hóa hình, nhưng bởi vì giống loài hạn chế, vẫn là không có bạch hùng bọn chúng lợi hại. Hoàng Nguyệt, Mực Tà, Thanh Lân, Cá Chép Bảng, Chuột Núi ba huynh đệ, TT, Đại Đao bọ ngựa, Lớn Cuồng, bọn hắn đều không được, một đối một thật đúng là không nhất định làm được qua những này bạch hùng linh thú. Triệu Tiểu Ngũ chính mình suy nghĩ, nhiều như vậy bạch hùng không quay về, khẳng định sẽ gây nên bạch hùng thủ lĩnh cảnh giác. Không bằng đem vừa mới khế ước bọn gia hỏa này, một lần nữa phái trở lại âm dương động bên trong, dạng này đã không biết gây nên bạch hùng thủ lĩnh chú ý, còn có thể tiếp tục dùng mai phục thủ đoạn khế ước mặt khác bạch hùng. Nếu như không để cho những này bị khế ước bạch hùng trở về, bạch hùng thủ lĩnh khẳng định sẽ cảnh giác, đến lúc đó đoán chừng bạch hùng bộ tộc sẽ tử thủ âm dương động. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ không do dự nữa, không nói hai lời liền tướng đã thu đến trong không gian bạch hùng bậy phóng ra. Bạch hùng nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh mang theo ba cái trai trai gấu, cùng ba cái vừa bị khế ước đại bạch hùng đứng chung một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ đi đến bảy cái bạch hùng trước mặt, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, về âm dương động ẩn nút, tuyệt đối đừng bại lộ đã bị ta khế ước sự tình." Bạch Mãnh nghe vậy, tiến lên một bước, thu câm tiếng nói mang theo vài phần chắc chắn: "Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ biết được phân tắc, chắc chắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, không để cho thủ lĩnh sinh nghi." Vừa bị khế ước ba đầu trưởng thành bạch hùng vậy nhao nhao gật đầu, khế ước mang tới tinh thần liên kết để bọn chúng đối với Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh không có chút nào mâu thuẫn. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng gật đầu, tiếp tục căn dặn: "Sau khi trở về, các ngươi bình thường đợi tại trong tộc đàn. Nếu là thủ lĩnh hỏi ra ngoài sự tình, liền nói ra đi kiếm ăn lúc gặp những yêu thú khác, chiến đấu hứa cửu mới thoát thân, cái kia ba đầu tiểu gia hỏa thì nói bị yêu thú kinh tán, về sau mới cùng các ngươi tụ hợp." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Mặt khác, lưu ý trong động độc tĩnh, nếu là có bạch hùng đơn độc ra ngoài, có thể là phát hiện quan tài thú tung tích, lập tức thông qua khế ước liên hệ ta." Bảy cái bạch hùng cùng kêu lên đáp ứng, Bạch Mãnh dẫn đầu quay người, hướng phía âm dương động phương hướng đi đến. Còn lại 6 cái bạch hùng theo sát phía sau, bộ pháp trầm ổn, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem thân ảnh của bọn nó biến mất tại cửa hàng, lập tức đối với Bát Giới, Sơn Ưu, Lôi Ngạc ba cái nói ra: "Chúng ta tiếp tục mai phục tại cửa hàng phụ cận lùng cây, lần này khả năng mai phục thời gian muốn lâu một chút, bất quá so sánh thu hoạch mà nói hay là rất đáng." Đám người lĩnh mệnh, cấp tốc phân tán ra đến. Triệu Tiểu Ngũ trốn ở âm dương động cửa hàng bên trái cự thạch sau, trên đá lớn bò đầy dây leo, vừa vặn có thể che khuất thân hình. Bát Giới cùng Sơn Ưu thì phân biệt giấu ở phía bên phải lùng cây cùng phía trước sườn đất sau. Hai thú thân hình khôi ngô, lại có thể đem khí tức ép đến thấp nhất. Lôi Ngạc chính mình canh giữ ở cửa hang nghiêng hậu phương trong rừng cây, một khi có mục tiêu chạy trốn, liền có thể kịp thời chặn đường. Bố trí thỏa đáng sau, Triệu Tiểu Ngũ đối với hệ thống hạ lệnh: "Hệ thống, tiếp tục duy trì khí tức cùng tiếng vang che đậy, phạm vi bao trùm cửa hang cùng xung quanh 100 mét khu vực." Đinh, che đậy công năng đã mở ra, tiếp tục là ký chủ hộ giá hộ tống. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ liền xuyên thấu qua dây leo khe hở, chăm chú nhìn âm dương động cửa hang, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1225, gấu trắng nhóm tái chiến con lửa sói đầu đàn. Chương 1225, gấu trắng nhóm tái chiến con lửa sói đầu đàn. Triệu Tiểu Ngũ nhất bên cạnh tại bên ngoài ẩn tàng thân hình, một bên thông qua bạch hùng nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh tầm mắt nhìn xem âm dương trong động tình huống. Chỉ gặp Bạch Mãnh mang theo tam đại ba nhỏ, 6 cái bạch hùng chậm rãi đi vào trong động. Bạch hùng thủ lĩnh đang đứng tại động đá vôi cửa vào cách đó không xa chờ đợi, thấy chúng nó trở về, tiến lên mấy bước, thu câm mà hỏi thăm: "Làm sao đi lâu như vậy? Cái kia ba đầu tiểu gia hỏa chuyện gì xảy ra?" Bạch Mãnh dựa theo Triệu Tiểu Ngũ lời nhắn đủ nói, vung thong đầu nói: "Thủ lĩnh, chúng ta ra ngoài kiếm ăn lúc gặp vài đầu phát cuồng yêu thú, cùng nó chiến đấu hồi lâu mới đem đánh lui. Nửa đường ba tên tiểu gia hỏa bị cái kia mấy cái yêu thú kinh chạy, chúng ta tìm nửa ngày mới tại trong rừng cây tìm tới bọn chúng, cho nên đã về trễ rồi." Vừa bị khế ước một đầu trưởng thành bạch hùng vậy hợp thời nói bổ sung: "Cái kia mấy cái yêu thú phi thường lợi hại, chúng ta mấy cái liên thủ mới miễn cưỡng ứng phó, may mắn không bị quá nặng thương." Bạch hùng thủ lĩnh nhíu mày, tiến đến bảy cái bạch hùng bên người hít hà, sắp thực cảm nhận được yêu thú khí tức. Vậy không có phát giác gì thường, liền không hỏi tới nữa, chỉ là phất phất tay: "Nếu không còn chuyện gì, liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi, lần sau ra ngoài cần phải kết bạn, cẩn thận một chút." Bạch Mãnh bọn người lên tiếng, phân tán đến động đá vôi các nơi, ẩn nút nhiệm vụ thuận lợi phóng ra bước đầu tiên. Triệu Tiểu Ngũ thông qua cùng Bạch Mãnh khế ước cảm giác được trong động tình huống, mừng thầm trong lòng, tiếp tục ngưng thần quan sát. Thời gian từng giờ trôi qua, trong động ngẫu nhiên chuyển đến bạch hùng gầm nhẹ cùng đi lại âm thanh, nhưng thủy chung không có uổng phí gấu đơn độc ra ngoài. Thẳng đến tới gần hoàng hôn, cửa hang rốt cục có động tĩnh, chỉ gặp một đầu trưởng thành bạch hùng một mình đi ra, trong miệng lẩm bẩm: "Thủ lĩnh quản cũng quá nghiêm, ngay cả đơn độc tìm nước uống đều không cho, còn tốt thừa dịp nó ngủ gật chạy tới." Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nhất động, lập tức thông qua hệ thống thông chi Bạch Mãnh lưu ý trong động độc tĩnh, đồng thời đối với Bát Giới bọn hắn hạ đạt bắt mệnh lệnh. Bát Giới ngầm hiểu, thân hình thoát một cái, lặng lẽ vây quanh cái kia bạch hùng sau lưng. Sơn Bưu thì từ bên trái lùm cây nô ra thân thể, làm tốt tập kích chuẩn bị. Lôi Ngạc vậy tại trong rừng cây vận sức chờ phát động, điện quang màu tím tại lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ. Cái kia bạch hùng không có chút nào phát giác nguy hiểm, chậm rãi hướng phía cách đó không xa dòng suối nhỏ đi đến. Nó mới vừa đi tới bên dòng suối nhỏ, Bát Giới đột nhiên từ phía sau thoát ra, cánh tay tráng kiện nhảy dựng lên một thanh nắm ở cổ của nó. Bát Giới hóa thành hình người đằng sau phi thường khôi ngô, vậy cũng không có uổng phí gấu hình thể lớn. Sơn Bưu đồng thời xông lên trước, một quyền nện ở đầu này bạch hùng dưới xương sườn. Lôi Ngạc tuấn di mà tới, một cước đem nó trượt chân. Bạch hùng còn không có kịp phản ứng, liền bị ba người một mực khống chế lại, chỉ có thể phát ra trận trận không cam lòng gầm thét. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, bước nhanh đi lên trước, không đợi đầu này bạch hùng dãy rủa, liền đưa tay đặt tại đỉnh đầu của nó, khế ước năng lượng tràn vào. Đinh, ký chủ thành công khế ước trưởng thành bạch hùng, ban thưởng tinh thần lực thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Triệu Tiểu Ngũ khẽ miệng giơ lên ý cười, tướng cái này bạch hùng thu vào thú sủng không gian. Đúng lúc này, bạch manh khế ước truyền âm đột nhiên truyền đến, chủ nhân, trong động có động tĩnh, giống như có quan tài thú khí tức từ chúng ta âm động chỗ sâu truyền đến, thủ lĩnh chính triệu tập mấy cái cường tráng bạch hùng tiến đến xem xét. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, quan tài thú thực lực hơn xa phổ thông bạch hùng, nếu là có thể thu phục, đội ngũ thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Hắn lập tức đối với Bát Giới ba người bọn hắn nói ra, trong động có quan tài thú tung tích, bạch hùng thủ lĩnh chính mang theo mấy cái cường tráng bạch hùng tiến về xem xét. Chúng ta lặng lẽ tới gần, chờ chúng nó đánh nhau, chúng ta lại tùy thời hành động. Nói xong, hắn dẫn đầu đệ thấp thân hình, hướng phía âm dương hang hốc miệng sờ soạng. Bát Giới, Sơn Nhu cùng Lôi Ngạc theo sát phía sau, chuẩn bị đi theo Trúc Dung vào sơn động đi xem một chút có hay không cơ hội đánh lén. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Bát Giới ba người hướng âm dương trong động sờ, có bạch hùng nhị thủ lĩnh bạch mãnh vị trí, hắn muốn tìm được bạch hùng thủ lĩnh cùng quan tài thú liền đơn giản rất nhiều. Hắn vừa đi, một bên thông qua cùng bạch manh khế ước cảm giác trong động động tĩnh. Trong đầu rõ ràng hiện ra bạch hùng thủ lĩnh mang theo 5 cái cường tráng trưởng thành bạch hùng hướng phía âm động chỗ sâu tiến lên hình ảnh, bạch manh ngay tại trong đó. Bạch manh bên này cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ đi một khoảng cách, liền hướng Triệu Tiểu Ngũ hồi báo một chút. Chủ nhân, thủ lĩnh bọn hắn nhanh đến âm động chỗ rẽ quan tài thú khí tức càng ngày càng đậm, thuộc hạ có thể cảm giác được bật kia khí tức rất hung lệ. Bạch manh truyền âm mang theo vài phần nghiêm trọng. Triệu Tiểu Ngũ lại đi trong chốc lát, đưa tay ra hiệu Bát Giới ba người chậm dần bước chân, chính mình thì dán chỗ rẽ chỗ cột đá thăm dò nhìn lại. Hắn căn cứ hệ thống định vị cùng bạch manh báo cáo, đã tìm được bạch hùng bảy vị trí. Chỉ gặp âm động chỗ sâu hiện ra nhàn nhạt màu xanh đen sương mù, trong sương mù mơ hồ truyền đến tiếng gào thét trầm thấp. T, giống, không phải bạch hùng gào thét, càng giống là một loại nào đó dã thú sau khi bị chọc giận im lìm giống, mang theo làm người sợ hãi cảm giác các bách. Ngay sau đó, bạch hùng thủ lĩnh thanh âm vang lên, đều giữ vững tinh thần, quan tài thú tính con tàn bạo, lại nhục thân linh hoạt, đợi lát nữa hợp lực đưa nó vây quanh, đừng cho nó chạy trốn cơ hội. Nó vừa dứt lời, trong động đột nhiên truyền đến vang một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một đầu bạch hùng kêu đau. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, lập tức đối với Bát Giới ba người đưa cái ánh mắt, bốn người như là như báo săn hướng phía thanh âm nơi phát ra vào tới. Chuyển qua một ngã rẽ sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp trước mắt là một chỗ rộng rãi trong động đá bôi, một con lửa sói đầu đàn đang cùng 5 cái bạch hùng tiến hành chiến đấu. Lúc này, một cái trưởng thành bạch hùng bị đầu lửa thân sói quan tài thú một chảo vỗ trúng ngực, ngực lập tức bị móng của nó cầm ra mấy đạo rất sâu vết thương. Bạch hùng thủ lĩnh thấy thế gầm thét một tiếng, quanh thân hàn khí tăng vọt, lại ngưng tụ ra mấy đạo băng lăng hướng phía quan tài thú vào tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bạch hùng thủ lĩnh vậy mà có thể ngưng tụ ra băng lăng, trong lòng lấy làm kinh hãi, không rõ vì cái gì cùng Lôi Ngạc thời điểm chiến đấu không có xuất ra một chiêu này. Đầu lừa thân sói quan tài thú tựa hồ đã sớm biết bạch hùng thủ lĩnh thủ đoạn, nhìn thấy có băng lăng bắn tới, chỉ là lắc lắc tráng kiện cái đuôi. Cái đuôi của nó vậy mà tướng băng lăng tất cả đều quét ra ứng đối dễ dàng. Khá lắm, quái này mô quái dạng đồ vật, thật là linh hoạt. Bát Giới thấy lưỡi, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên, lại bị Triệu Tiểu Ngũ nhất đem giữ chặt. Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn lắc đầu, hạ giọng nói, đừng nóng đổi, để bọn chúng trước hao tổn. Các loại quan tài thú cùng bạch hùng thủ lĩnh đều thể lực chống đỡ hết nổi, chúng ta lại ra tay, đã có thể giảm bớt hao tổn, còn có thể cùng nhau khống chế cục diện. Nói, hắn trực tiếp thông qua hệ thống, định vị cái kia ba cái trai bạch hùng vị trí. Đi, chúng ta đi trước bạch hùng đại bản doanh. Nơi đó hiện tại không có uổng phí đầu gấu linh trông coi, có thể khế ước mấy cái, trước khế ước mấy cái. Không thể không nói, Triệu Tiểu Ngũ ý nghĩ quá mức lão lục. Hắn vừa rồi đã nhìn qua bạch hùng thủ lĩnh mang tới 5 cái đại bạch hùng bên trong, chỉ có nhị thủ lĩnh bạch mãnh bị hắn khế ước, cái khác đều không có bị hắn khế ước. Nói cách khác, 12 cái không có bị hắn khế ước bạch hùng, hiện tại trong huyệt động chỉ còn lại có 7 cái. Phía bên mình có Bát Giới, Sơn Ưu, Lôi Ngạc, cùng với khắc hóa hình yêu thú. Ở bên trong ở giữa phối hợp xuống, đột nhiên tập kích còn lại 7 cái bạch hùng, cũng không phải không thể. Chương 1226, đánh lén đại bản doanh chương 1226, đánh lén đại bản doanh Triệu Tiểu Ngũ mang theo Bát Giới ba thú, lặng yên không một tiếng động hướng phía gấu trắng đại bản doanh sơ soạn, toàn bộ quá trình gọn gàng, không làm kinh động trong động nửa phần. Dựa theo hệ thống định vị, gấu trắng đại bản doanh thiết lập tại động đá vôi chỗ sâu một chỗ tương đối khô ráo trong sảnh đá. Triệu Tiểu Ngũ gian sảnh đá cửa vào vách đá thăm dò, chỉ gặp cái kia 7 cái không có bị khế ước gấu trắng chính phân tán tại trong sảnh nghỉ ngơi. Về phần những cái kia bị Triệu Tiểu Ngũ đã khế ước gấu trắng, khi lấy được mệnh lệnh của hắn đằng sau, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, đi tới trong đó 3 cái trưởng thành gấu trắng sau lưng. Bọn chúng chỉ chờ Triệu Tiểu Ngũ tập kích hạ mệnh lệnh tới, liền có thể ra tay đánh ngất xỉu cái này mấy tên trưởng thành gấu trắng. Về phần cái kia 3 đầu trai gấu trắng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cho chúng nó an bài nhiệm vụ. Gặp khế ước 3 đầu trưởng thành gấu trắng đã hoàn thành chỗ đứng, Triệu Tiểu Ngũ lại đang trong lòng đối với Bát Giới, Sơn Ưu, Lôi Ngạc cùng sẽ phải tham dự chiến đấu thú sủng trong không gian yêu thú nói ra, ta một chút đạt hành động mệnh lệnh, 7 đầu không có bị khế ước gấu trắng ở trong, có 3 đầu hẳn là sẽ bị đánh mất xỉu. Các ngươi chủ yếu tập trung lực lượng công kích còn lại 4 đầu gấu trắng, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn nó cầm xuống. Đạt được tất cả yêu thú trả lời đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp ở trong lòng hạ lệnh, động thủ. Triệu Tiểu Ngũ chỉ lệnh mới vừa ở trong đầu rơi xuống, trong sảnh đá 3 tên đã khế ước trưởng thành gấu trắng liền đồng thời hành động. Bọn chúng bỗng nhiên nâng lên quạt hương bổ giống như cự trưởng, lòng bàn tay ngưng vừa đúng linh lực, tinh chuẩn chụp về phía trước người đồng bạn phần gáy. Cái kia 3 cái gấu trắng ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng một chút, liền bị bất thình lình một kích nện đến trước mắt biến thành màu đen, ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức. Các ngươi còn lại 4 đầu không có bị khế ước gấu trắng trong nháy mắt hù dọa, từng đôi màu nâu hai mắt trợn tròn xoe. Bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm Đào Ngũ đồng bạn, tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Vừa muốn mở miệng chất vấn, sảnh đá nơi hẻo lánh đột nhiên hiện lên mấy bóng người. Triệu Tiểu Ngũ tâm niệm khẽ động, thú sủng không gian quang mang lấp loé. Trừ sớm đã xúc thế bắt giới, Sơn Ưu, Lôi Ngạc 3 thú bên ngoài, Hùng Đại Hùng Nhị cũng bay nhảy ra. Con yêu thú lúc rơi xuống đất mang theo một trận gió, trong nháy mắt tướng 4 đầu gấu trắng vây vào giữa. Dám phản bội tộc đàn, muốn chết. Một đầu hình thể to con trưởng thành gấu trắng dẫn đầu kịp phản ứng, nó gầm thét một tiếng, quanh thân hàn khí tăng vọt, vung tay gấu liền hướng phía bên cạnh phản đồ bố tới. Có thể móng của nó còn không có rơi xuống, bắt giới đã vượt lên trước một bước xông lên trước, cánh tay tráng kiện chặn lại, ngạnh sinh sinh đón lấy một trường này. Tay gấu cùng cánh tay đụng nhau trong nháy mắt, bắt giới không nhúc nhích tí nào, ngược lại cái kia gấu trắng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lòng bàn tay run lên. Không hổ là đã hóa thành nhân hình yêu thú, lợn rừng vương vậy không thể so với gấu trắng kém bao nhiêu. Một đầu khác gấu trắng gặp đồng bạn ăn thiệt thòi, quay người liền muốn hướng phía sảnh đá cửa vào chạy trốn, lại bị thân hình như điện sơn bưu ngăn lại đường đi. Đầu này gấu trắng tương đối thông minh, xem xét chính là muốn đi cho gấu trắng thủ lĩnh mật báo. Sơn Bưu bước chân nhoáng một cái, hóa thành màu đỏ nhạt tàn ảnh vây quanh gấu trắng sau lưng, khuỷu tay hung hăng đâm vào eo của nó chỗ. Gấu trắng bị đau kêu rên, thân thể nghiêng về phía trước trong nháy mắt, Sơn Bưu lại bổ một quyền tại nó phần gáy, gấu trắng lảo đảo hai bước, ầm vang ngã xuống đất. Còn lại 2 đầu gấu trắng thấy thế, dứt khoát lưng tựa lưng bày ra tư thái phòng ngự, ý đồ ngưng tụ hàn khí phản kích. Đúng vậy, chờ chúng nó hàn khí thành hình, Lôi Ngạc đã nhanh nhanh di động đến bọn chúng trước người, lòng bàn tay điện quang màu tím toán loạn, 2 đạo nhỏ bé yếu ớt lại lăng lệ điện quang bắn về phía gấu trắng đầu gối. Gấu trắng chân mềm nhũn, tư thái phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Hùng Đại, Hùng Nhị thừa cơ tiến lên, riêng phần mình đè lại một đầu gấu trắng bà bay, cự trưởng trùng điệp đập vào bọn chúng phần gáy, đem nó kích choáng trên mặt đất. Từ 5 cái yêu thú hiện thân đến 4 đầu gấu trắng đều bị chế, toàn bộ quá trình bất quá 2 hơi thời gian. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đi vào sảnh đá, nhìn xem luồn ngang trên đất gấu trắng, trong lòng sướng đến phát rồi. Tướng trong sơn động cái này 7 đầu không có bị khế ước gấu trắng khế ước sau, toàn bộ gấu trắng bộ tộc cũng liền kém 5 đầu gấu trắng không có bị khế ước. Hắn đưa tay vươn hướng trong đó một đầu ngã xuống đất gấu trắng, đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, khế ước." Hệ thống rất nhanh liền cho Triệu Tiểu Ngũ phản ứng, một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được một cái gấu trắng, ban thưởng ký chủ tinh thần lực Triệu Tiểu Ngũ căn bản cũng không có ngừng, khế ước xong một đầu đằng sau, lập tức lại đưa tay ngã vào con thứ 2 gấu trắng trên đầu. Chờ hắn khế ước xong 7 đầu trưởng thành gấu trắng, toàn bộ trong sơn động gấu trắng đã tất cả đều là của hắn thu sủng." Không đợi Triệu Tiểu Ngũ cao hứng, gấu trắng nhị thủ linh trắng mãnh liệt lo lắng truyền âm nói, "Chủ nhân, quan tài thú đột phá bao vây, chính hướng phía đại bản doanh bọn tới, thủ linh mang theo còn lại gấu trắng theo sát phía sau, lập tức tới ngay." Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt trầm xuống, biết mình bây giờ muốn đi, đã tới đã không kịp. Hắn dứt khoát tướng vừa rồi khế ước gấu trắng toàn bộ tỉnh lại, lập tức đối với Bạch Hùng quần cùng lũ yêu thú phân phó, quan tài thú xông lại chuẩn bị chiến đấu. Trước đem quan tài thú cầm xuống, tại đối phó còn lại 5 cái gấu trắng. Vừa bị tỉnh lại gấu trắng bọn họ mặc dù vẫn có mấy phần hoảng hốt, nhưng khế ước mang tới tuyệt đối phục tùng để bọn chúng trong nháy mắt kéo căng thần kinh. Bọn chúng nhao nhao đứng người lên, quanh thân hàn khí lặng yên ngưng tụ. Bắt giới nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, một đôi chuông đồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm sảnh đá cửa vào, thô vừa nói, "Chủ nhân yên tâm, ta bắt giới nhất định để kia cái gì quan tài thú chịu đau khổ." Sơn Bưu thì hóa thành một đạo màu đỏ nhạt tàn ảnh, tại trong sảnh đá nhanh chóng xuyên thẳng qua, tham dò lấy có thể cung cấp phục kích nơi hẻo lánh. Lôi Ngạc quanh thân điện quang màu tím quanh quẩn, lòng bàn tay đã ngưng tụ lại 2 đạo lăng lệ tinh lôi, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện. Đối với bắt giới nói lời, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có quá coi là thật, chỉ là gật gật đầu, để bọn hắn riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Tê, giống, một lát sau, sảnh đá truyền ra ngoài đến thùng thùng nặng nề tiếng bước chân, nương theo lấy quan tài thú cuồng bạo gào thét. Ngay sau đó, lối vào một con lửa sói đầu đàn thân quái vật chạy vào, chính là đột phá vây quanh quan tài thú. Nó màu đỏ tươi hai mắt đảo qua trong sảnh đá cảnh tượng, gặp tràn đầy gấu trắng cùng lạ lâm yêu thú, càng táo bạo. Lúc này quan tài thú tựa hồ là xa vào đến một loại nào đó điên cuồng ở trong, căn bản cũng không cân nhắc chính mình có đánh hay không từng chiếm được, vung vẩy lấy tráng kiện cái đuôi, liền hướng phía gần nhất một đầu gấu trắng đánh tới. Ngăn lại nó. Triệu Tiểu Ngũ nhất âm thanh ra lệnh, mười mấy đầu gấu trắng cùng nhau tiến lên. Đối mặt nhiều như vậy gấu trắng, điên cuồng bên trong quan tài thú không chút nào không sợ. Nó tráng kiện cái đuôi phi tốc vung vẩy, lại trực tiếp tướng vừa rồi mục tiêu gấu trắng cho ngã nhào xuống đất. Bắt rơi thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng xông tới, song quyền bọc lấy hùng hậu linh lực, hung hăng đánh tới hướng quan tài thú lưng. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Bát Giới chỉ cảm thấy lòng bàn tay run lên. Quan tài này thú nhục thân lại cứng rắn như sắt, chỉ là lảo đảo một chút, liền xoay người. Đầu lửa đột nhiên hất lên, trong miệng răng nanh không ngừng trên dưới độc lên, hướng phía Bát Giới cắn tới. Bát Giới né tránh không kịp, bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, ngay cả trên cánh tay đều bị cắn rất lớn một cái vết thương, kém một chút tướng cánh tay cắn đứt. Khá lắm, cái đồ chơi này thật lợi hại. Bát Giới lui về phía sau mấy bước, nhìn xem chính mình sắp đoạn cánh tay, trong mắt giấy lên đấu trí, muốn lần nữa xung tới. Chương 1227, khế ước quan tài thú cùng gấu trắng thủ lĩnh. Chương 1227, khế ước quan tài thú cùng gấu trắng thủ lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, vừa đối mặt, Bát Giới thiếu chút nữa phế đi. Bát Giới, dừng lại. Hán Nội Vàng cưỡng chế mệnh lệnh Bát Giới dừng lại, không cần tiếp tục sống, sau đó nhanh chóng đối với hệ thống nói ra, cho Bát Giới trị thương. Đinh, trị thương cần hao phí tinh thần lực. Không đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh liên tục nói ra, đồng ý, nhanh lên trị thương. Tại Triệu Tiểu Ngũ thúc giục bên dưới, từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng dịu dịu kết nối tại Bát Giới trên thân. Nhìn xem Bát Giới cái kia kích động bộ dáng, hắn dứt khoát vung tay lên, tướng Bát Giới thu đến thú sủng không gian ở trong. Sơn Bưu cùng Bát Giới quan hệ vẫn tương đối không sai, nhìn thấy Bát Giới bị thương nặng như vậy, hắn trong nháy mắt phẫn nộ, hóa thành tàn ảnh vây quanh quan tài thân thú sau, lợi trảo ngưng tụ linh lực, hung hăng chụp vào nó chân sau. Quan tài thú bị đau gào thét, quay người muốn công kích Sơn Bưu, Lôi Ngạt lại nhanh chóng đi vào nó trước người, lòng bàn tay kinh lôi ầm vang nổ vang, thẳng tắp đập vào quan tài thú ngực. Điện quang màu tím thuận quan tài thú làn ra vọt khắp toàn thân, nó toàn thân co quắp một chút, động tác rõ ràng chỉ hoãn mấy phần. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, lập tức hạ lệnh, gấu trắng bọn họ tụ tập hàn khí, nghĩ biện pháp đông cứng nó. Vừa dứt lời, mười mấy đầu gấu trắng cùng nhau tiến lên, quanh thân hàn khí tăng vọt, vô số hàn khí đan vào một chỗ, tựa như là từng đạo tơ tằm, nhanh chóng tướng động tác chậm chạp quan tài thú vây khốn. Những cái kia phảng phất tơ tằm hàn khí cuốn lên quan tài thú đằng sau liền từng cây đông cứng cùng một chỗ. Từ trong sấm sét chậm tới quan tài thú điên cuồng dãy rủa, dùng móng vuốt đập trên người băng kia. Có thể băng phong tơ tầm do mười mấy đầu gấu trắng hợp lực thôi động, dị thường kiên cố. Bạch Hùng quần trước kia vậy dạng này đối phó qua quan tài thú, bất quá cuối cùng vẫn là bị nó trốn thoát mất rồi. Đằng sau, gấu trắng thủ lĩnh nhiều lần muốn dùng loại phương pháp này tiêu diệt quan tài thú, thế nhưng là quan tài thú lại không đốc, nơi nào sẽ dừng lại để bọn chúng phát động hàn khí vây khốn chính mình. Ngay tại nó dần dần kiệt lực thời khắc, sảnh đá lối vào lại chuyển tới động tĩnh, gấu trắng thủ lĩnh mang theo còn lại 5 đầu gấu trắng vào. Nó nhìn thấy trong sảnh đá cảnh tượng, nhất là tất cả gấu trắng đều đang vây công quan tài thú, vừa muốn vui vẻ nhưng lại thấy được Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh. Lần này dù là gấu trắng thủ lĩnh rất thông minh, nhìn thấy trong sơn động tình huống, cũng có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ nhân loại là đến giúp chính mình tộc đàn? Ngay tại gấu trắng thủ lĩnh buồn bực thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, đối với Bạch Hùng quần cùng Sơn Ưu, Lôi Ngạc nói ra, các ngươi tiếp tục đối phó quan tài thú, còn lại gấu trắng giao cho ta cùng những yêu thú khác. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hướng phía gấu trắng thủ lĩnh phóng đi, đồng thời tướng thú sủng trong không gian hắc báo, Linh Miêu, Hoàng Nguyệt, Mặc Tả các loại hóa hình yêu thú đều thả ra. Hoàng Nguyệt huy động song trảo, bắn ra mấy đạo sắc bén phong nhận. Mặc Tà thì hóa thành một đạo hắc ảnh, vây quanh gấu trắng sau lưng đánh lén, trực tiếp dùng tà khí nồng vụ ngăn chặn bọn hắn đường lùi. Thanh Lân hiện ra hình thú, kiềm chế lấy gấu trắng hành động. Về phần Hắc Báo, Linh Miêu hai người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, giống thích khách bình thường tiếp cận gấu trắng thủ lĩnh. Gấu trắng thủ lĩnh mặc dù thực lực không kém, có thể đối mặt Triệu Tiểu Ngũ cùng một đám hóa hình yêu thú vây công, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Nó quanh thân hàn khí còn chưa kịp phát huy tác dụng, trên thân đã bị Hắc Báo cùng Linh Miêu hai nữ cầm ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Còn lại bốn cái gấu trắng muốn hỗ trợ, lại bị Hùng Đại, Hùng Nhị cùng gấu trắng nhị thủ lĩnh Bạch Mánh chỗ ngăn trở. Một bên khác, quan tài thú tại Bạch Hùng quần cùng Lôi Ngạc, Sơn Dưu mấy thú giáp công bên dưới đã là nọ mạnh hết đà. Lôi Ngạc nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đi vào nó bên người, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo to lớn kinh lôi, hung hăng đập xuống. Với anh, kinh lôi nổ tung, quan tài thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân khói đen bốc lên, trùng điệp ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Lôi Ngạc xuất thủ không nhẹ không nặng, tướng quan tài này thú cho hắn đánh chết. Nhưng bây giờ trước mắt này, hắn vậy không có cách nào đi qua xem xét, đành phải quay đầu nhìn về phía gấu trắng thủ lĩnh, trầm giọng nói, gấu trắng thủ lĩnh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ ngươi đã mất đường thối lui, mà lại ngươi tộc đàn đại bộ phận đều đã đi theo ta. Ngươi như quy hàng tại ta, ta có thể bảo vệ tộc đàn ngươi an ổn, nhưng ngoan cố chống lại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Gấu trắng thủ lĩnh nhìn xem ngã trên mặt đất quan tài thú, lại nhìn một chút bị vây công đến không hề có lực hoàn thủ đồng bạn, trong mắt phẫn nộ dần dần rút đi, thay vào đó là tuyệt vọng. Nó trầm mặc một lát, không còn tiến hành chống cự, chậm rãi cúi đầu xuống nói ra, ta Nguyễn Quy Hàng. Gấu trắng thủ lĩnh nghĩ rất rõ ràng, nếu như mình cả một tộc đàn đều theo người nam nhân trước mắt này, chính mình chống cự xuống dưới vậy không có tác dụng gì. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng gật đầu, đi lên trước, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của nó, đối với hệ thống nói, hệ thống, khế ước. Đinh, ký chủ thành công khế ước gấu trắng thủ lĩnh, ban thưởng tinh thần lực gấu trắng thủ lĩnh một đầu hàng, còn lại cái kia bốn đầu không có bị khế ước gấu trắng vậy đình chỉ chống cự. Bọn chúng không cam lòng gào thét một tiếng, cuối cùng đồng dạng bị Triệu Tiểu Ngũ lần lượt cho khế ước. Các loại Triệu Tiểu Ngũ khế ước tất cả gấu trắng đằng sau, hắn đi vào quan tài thú trước người. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vặn vang lên, "Đinh, ký chủ thành công đánh bại quan tài thú, phải chăng khế ước nên hung thú?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên đất quan tài thú, khóe miệng giơ lên ý cười. Hệ thống nếu hỏi thăm hắn phải chăng khế ước quan tài thú, nói rõ cách khác giá hỏa này còn chưa chết. Hắn không chút do dự đưa tay sờ tại quan tài trên thân thú, đối với hệ thống nói ra, "Khế ước." Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, quan tài thú cũng thành thú sủng của hắn. Đến tận đây, áp dương trong động uy hiếp đều thành trừ, Triệu Tiểu Ngũ tay cầm gấu trắng tộc đàn cùng quan tài thú cái này hai cố cường đại lực lượng. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hang đá này trong đại sảnh quá mạnh não, dứt khoát khẽ vươn tay tướng tất cả yêu thú cùng phần lớn gấu trắng tất cả đều thu vào thú sủng không gian ở trong. Gấu trắng thủ lĩnh nhìn qua tộc đàn cùng với những cái khác yêu thú biến mất thân ảnh, trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Loại cảm giác này đã có đối với thú sủng không gian bực này thần kỳ tồn tại rung động, vậy có đối với Triệu Tiểu Ngũ lực khống chế kiêng kỵ. Gấu trắng nhị thủ lĩnh Bạch Manh thì lộ ra thản nhiên rất nhiều, dù sao hắn là gặp qua Triệu Tiểu Ngũ dùng không gian. Triệu Tiểu Ngũ đối với gấu trắng thủ lĩnh nói ra, ngươi đã bị ta khế ước, hẳn là có thể cảm nhận được khế ước lực lượng, cho nên cũng liền đừng trách thủ hạ của mình làm phản rồi. Bọn chúng cũng không có biện pháp, không thể không nghe ta mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ liếc đầu gấu linh tựa hồ là rất bị đả kích, dứt khoát dạng này khuyên nó, đồng thời ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, hệ thống, giúp ta ngăn cách sơn động này khí tức. Hệ thống tựa hồ biết Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì, không chút do dự hồi đáp, đinh, đã hoàn thành đối với sơn động này đại sảnh tin tức che đậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó tay phải duỗi ra, một cái bình xì dầu con liền xuất hiện tại lòng bàn tay hắn bên trên. Bình xì dầu này con đi ra trong nháy mắt, gấu trắng thủ lĩnh cùng Bạch Mãnh liền không tự chủ được nhìn sang, trong mắt biểu lộ tất cả đều là kích động cùng hướng tới. Chương 1228, song gấu hóa hình chương 1228, song gấu hóa hình hai đầu gấu trắng đều ngửi thấy trong bình cái kia âm dương điều hòa dược thủy hương vị, có thể nói dược thủy này đối bọn chúng lực hấp dẫn là không có gì sánh kịp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hai bọn chúng mặt gấu thượng nhân tính hóa biểu lộ, một chút cũng không có kinh ngạc, bình tĩnh nói, ta trong cái chai này dược thủy có thể giúp các ngươi đột phá bình cảnh, hóa thành nhân hình. Gấu trắng thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh nghe nói như thế, con mắt chừng đến lớn hơn, một mặt không thể tin. Triệu Tiểu Ngũ cũng lời giải thích, trực tiếp chào hỏi nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh tới, Bạch Mãnh ngươi nằm xuống, hé miệng. Gấu trắng tộc đàn nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh, không chút do dự nằm xuống hé miệng. Triệu Tiểu Ngũ từ bình xì dầu con bên trong đổ ra năm giọt màu trắng loáng dược thủy, nhỏ vào Bạch Mãnh trong mồm. Năm giọt màu trắng loáng dược thủy vừa dứt tiến Bạch Mãnh trong miệng, nó liền đống nhiên im lặng, tiết hầu nhấp nhô tướng dược thủy nuốt xuống. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Mãnh quanh thân liền nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch khí. Nguyên bản tráng kiện thân thể run nhẹ nhẹ, dưới móng đuốt ý thức nắm chặt, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, một cô ôn hòa lại cực kỳ lực lượng khí tức thuận huyết hầu chìm xuống dưới. Nguyên bản kẹt tại hóa hình bình cảnh chỗ, ngưng trệ như chết nước linh lực, lại giống như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, bắt đầu phi tốc phun trào đứng lên. Cái này, khí tức này, Bạch Mãnh nâng lên to lớn đầu gấu, thanh âm mang theo không ức chế được kích động. Nó thử điều động linh lực trong cơ thể, lại phát hiện trong ngày thường tối nghĩa khó đi linh lực thông đạo, giờ phút này trở nên dị thường thông thuận. Chủ nhân, linh lực của ta đang động, bình cảnh giống như muốn phá. Nói, nó quanh thân bạch khí càng nồng đậm, lông tóc phía dưới, xương cốt tựa hồ đang có chút rung động, đã hiện lộ ra hóa hình dấu hiệu. Một bên gấu trắng thủ lĩnh thấy hai mắt đăm đăm, trước đó đối với chủ nhân kiên kỵ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, chỉ còn lại có lòng tràn đầy khát vọng. Nó nhịn không được hướng phía trước tiếp cận hai bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ trong tay bình xì dầu, thu câm thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, chủ nhân, dược thủy này cũng có thể cho ta thử một chút sao? Nó sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế đột phá dục vọng. Vừa rồi thấy mình thủ hạ nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh biến hóa tuyệt không phải làm bộ, trong lòng sớm đã kìm nén không được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem gấu trắng thủ lĩnh đội vàng bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra, tự nhiên có thể. Bất quá phục dụng dược thủy này trước đó, ta cho ngươi đổi cái danh tự, liền gọi Bạch Dũng. Nói đi, hắn đối với gấu trắng thủ lĩnh giơ tay lên một cái, tiếp tục nói, Bạch Dũng, ngươi vậy nằm xuống đi. Gấu trắng thủ lĩnh nghe vậy, không chần chờ chút nào. Ngày bình thường thân là tộc đàn thủ lĩnh ngạo khí không còn sót lại chút gì, đội vàng học Bạch Mãnh bộ dáng nằm xuống, mở ra miệng rộng. Nó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân trong tay bình xì dầu, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ vẫn như cũ đổ ra năm giọt màu trắng loáng dược thủy, tinh chuẩn nhỏ vào trong miệng của nó. Dược thủy vào cổ họng trong nháy mắt, gấu trắng thủ lĩnh phản ứng so Bạch Mãnh mãnh liệt hơn. Nó toàn thân run lên, đông nhiên đứng người lên, quanh thân hàn khí không bị khống chế tăng vọt. Nhưng lại tại cái kia cố ôn hòa khí tức điều hòa lại, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Nó cúi đầu nhìn xem chính mình móng vuốt, có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội linh lực lao nhanh, đã đụng chạm đến hóa hình cửa. Nó trong mắt không thể tin dần dần bị cuồng hỉ thay thế, đối với Triệu Tiểu Ngũ thật sâu túi lầu xuống, chủ nhân, dược thủy này thật có hiệu quả. Bạch Dũng vừa dứt lời, quanh thân hàn khí cùng cái kia cố ôn hòa khí tức đống nhiên xen lẫn, hóa thành một đoàn màu ngà sữa quang kén đưa nó bao ở trong đó. Trong quang kén không ngừng truyền ra xương cốt sai chỗ răng rắc âm thanh, khi thì bén nhọn khi thì ngột ngạt, nương theo lấy Bạch Dũng kiềm chế gầm nhẹ. Giống, ngao, hóa hình vốn là sẽ rách thân thú, tái tạo thân người đau nhức kịch liệt, có dược thủy trợ giúp, bọn hắn có thể thiếu thụ rất nhiều đau khổ. Quang kén ngoại tầng hàn khí dần dần ngưng kết thành thật nhỏ băng hạt, lại đang ôn hòa khí tức bốc hơi bên dưới hóa thành hơi nước. Một bên gấu trắng nhị thủ lĩnh Bạch Mãnh gặp thủ lĩnh đã bắt đầu hóa hình, cũng không nhịn được quanh chân ngồi xuống. Từ từ nó quanh thân bạch khí càng nồng đậm, dần dần vậy ngưng tụ thành một đoàn ít hơn chút quang kén. Bạch Mãnh hóa hình động tĩnh mặc dù không kịp Bạch Dũng kịch liệt, quang kén lại tại có chút rung động. Ngẫu nhiên có màu vàng nhạt linh lực từ trong kén tràn ra, rơi vào trên đất đá, càng đem cứng rắn nham thạch đốt ra thật nhỏ cái hố. Triệu Tiểu Ngũ liền tại bọn hắn bên cạnh nhìn xem, các loại hai cái này gấu trắng thủ lĩnh hóa hình thành công. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Bạch Dũng quang kén đột nhiên kịch liệt đung đưa. Ngoại tầng hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng sát, lại đang một tiếng trầm muộn trong nổ vang vỡ vụ ra. Vụ băng vẩy ra ở giữa, một bóng người cao lớn chậm rãi đứng lên. Người này ước chừng thân cao 8 thước có thừa, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, làn da hiện lên tái nhợt nhăn sắc. Thậm chí ngay cả tóc ngắn bên trên đều hiện ra nhàn nhạt ngân bạch, giữa lông mày còn mang theo vài phần thô kệch. Trên người hắn bọc lấy một tầng do hàn khí ngưng tụ màu trắng áo ngắn, hai tay nắm tay lúc, đốt ngón tay chỗ còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt băng tinh đường vân, chính là hóa hình thành công Bạch Dũng. Bạch Dũng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại hoạt động một chút cái cổ, cảm thụ được thể nội thông thuận lưu chuyển linh lực, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn thử giơ tay lên, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hàn băng hóa thành đũa lớn. Thật dài dịu trôi, để thanh này hàn băng dịu nhìn uy vũ dị thường. Đây chính là thân người. Thanh âm hắn vẫn như cũ mang theo vài phần thô cầm, cũng đã rút đi hình thú lúc gào thét, nhiều hơn mấy phần người trong sáng. Nói, hắn liền đối với Triệu Tiểu Ngũ quỳ một chân trên đất, thần tình kích động nói, đa tạ chủ nhân ban thuốc, Bạch Dũng đời này tất quên mình phục vụ đi theo. Ngay tại Bạch Dũng quỳ xuống đất trong nháy mắt, một bên bạch mãnh quang kén vậy phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Quang kén chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong thân ảnh. Cùng Bạch Dũng khôi ngô khác biệt, bạch mãnh sau khi biến hóa thân hình hơi có vẻ cân xứng, ước chừng cao hơn 7 thước. Tóc là màu sáng bạc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén như ưng. Trên người hắn đồng dạng là màu trắng hàn khí áo ngắn, cùng Bạch Dũng trên người món kia không sai biệt lắm. Bạch mãnh hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng, nhịn không được một quyền đánh tới hướng bên cạnh của đá. Phanh một tiếng vang trầm, trên cột đá vỡ ra một đạo khe hở thật nhỏ. Bạch mãnh không chút nào cảm giác đau đớn, trên mặt lộ ra mừng như điên dáng tươi cười, "Chủ nhân, ta vậy hóa hình." Nói, hắn vậy học Bạch Dũng bộ dáng, đối với Triệu Tiểu Ngũ quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt hai cái hóa hình thành công gấu trắng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bạch Dũng trầm ổn, sau khi biến hóa vẫn mang theo thủ lĩnh uy nghiêm, thích hợp thống lĩnh tộc đàn, chủ tính trung đại cục. Bạch Mãnh trước đó chính là gấu trắng bộ tộc nhị thủ lĩnh, thực lực gần so với Bạch Dũng xoa bên trên một bậc. Để bọn hắn hai cái hóa thành nhân hình đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ tạm thời không chuẩn bị để gấu trắng bộ tộc cái khác gấu trắng vậy hóa thành nhân hình. Miễn cưỡng Bạch Dũng, Bạch Mãnh hai gấu một phen đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ ngay trước hai người mặt tướng quan tài thú phóng ra. Gia hỏa này trí thông minh giống như không thế nào cao, cho dù là đã bị khế ước, vẫn như cũng là nói không ra lời. Chương 1229, Linh tinh khoáng mạch chương 1229, Linh tinh khoáng mạch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt quan tài thú, đưa tay sờ sờ nó đầu lửa đỉnh lông cứng, lập tức từ bình xì dầu bên trong đổ ra năm giọt màu trắng loáng dư thủy. Quan tài này thú cho dù là bị khế ước, vẫn có chút lăng đầu lăng não, không quá thông minh dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu Bạch Dũng Bạch Manh tiến lên đè lại quan tài thú, tránh cho nó bởi vì dược thủy kích thích mà sao động, sau đó tướng dược thủy chậm rãi nhỏ vào nó trong cái miệng hơi hé. Dược thủy vào cổ họng trong nháy mắt, quan tài thú đông nhiên dương cái cổ gào thét. Giống, đầu lửa thân sói vung vẩy ở giữa, quanh thân hung lệ khí tức đông nhiên tăng gọn, cùng dược thủy ôn hòa khí tức đụng vào nhau. Nó tứ chi đột nhiên đạp đất, thân thể cao lớn tại trong sảnh đá kịch liệt bốc lên. Móng vuốt ở trên nham thạch, lưu lại một cái thật sâu ấn ký. Tráng kiện cái đuôi vung vẩy lúc, càng đem bên cạnh cột đá quất đến vết rách trải rộng. Cùng Bạch Dũng, Bạch Manh hóa hình lúc quang kén khác biệt, quan tài thú quanh thân không có bất kỳ cái gì quang mang ngưng tụ. Chỉ có xanh đen cùng trắng muốt hai loại khí tức ở trong cơ thể nó điên cuồng xen lẫn, thuận bề ngoài của hắn khe hở tràn ra, ở trong không khí thiêu đốt ra nhàn nhạt khói đen. Triệu Tiểu Ngũ lông mày cau lại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, chỉ có thể lặng lặng quan sát đến quan tài thú biến hóa. Bạch Dũng Bạch Manh hai cái gắt gao đè lại thân thể của nó, lúc này mới không có để quan tài thú tướng sơn động này đại sảnh cho dậy vỏ sập. Chờ nó từ từ tỉnh táo lại, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện thân thể của nó tựa hồ so trước đó tráng kiện một vòng. Đầu lửa trong miệng răng nanh càng sắc bén, cái đuôi cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Nó quanh thân cảm giác gáp bách so trước đó cường thịnh mấy lần, hiển nhiên là thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Có thể thẳng đến dược thủy khí tức dần dần ở trong cơ thể nó tiêu tán, quan tài thú vẫn như cũ duy trì đầu lửa thân sói bộ dáng, không có chút nào hóa hình dấu hiệu, thậm chí ngay cả linh trí đều không có mảy may tăng trưởng. Các loại quan tài thú triệt để bình tĩnh trở lại, Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, vô vô lưng của nó, trầm giọng nói, "Quan tài thú, ngẩng đầu." Quan tài thú nghe vậy, quả nhiên chậm rãi nâng lên đầu lửa, màu đỏ tươi hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ. Ánh mắt nó bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có đối với khế ước giả tuyệt đối phục tùng. Triệu Tiểu Ngũ lại thử một chút mặt khác mệnh lệnh, dùng cái đuôi đem trên đất đá vụn quét đến một bên. Quan tài thú lập tức vung vẩy cái đuôi, tướng sảnh đá mặt đất đá vụn quét về phía nơi hẻo lánh. Xem ra dược thủy này chỉ có thể giúp nó tăng thực lực lên, lại không thể khai linh trí, trợ nó hóa hình. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nổi lên mấy phần thất vọng, đối với quan tài thú lại hỏi vài câu, "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, đúng không?" Nếu là có thể nghe hiểu, liền kêu một tiếng. Có thể quan tài thú chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, đã không có gào thét, cũng không có động tác khác, chỉ có tại Triệu Tiểu Ngũ lần nữa ra lệnh lúc, mới có thể cơ giới chấp hành. Một bên Bạch Dũng thấy thế, tiến lên một bước nói ra, "Chủ nhân, quan tài này thú trời sinh linh trí thấp kém, có lẽ là huyết mạch hạn chế, cho dù thực lực tăng lên, cũng khó có thể khai linh trí, hóa thành nhân hình. Bất quá nó nhục thân cực kỳ cứng hãn, nếu là tiến hành huấn luyện, ngược lại là cái không sai chiến lược." Bạch Mãnh vậy đi theo gật đầu, "Không sai chủ nhân, trước đó chúng ta cùng nó chiến đấu lúc, liền phát hiện nó sẽ chỉ bằng vào bản năng công kích. Bây giờ bị ngài khế ước, lại có thực lực gia trì, về sau xông pha chiến đấu không thể tốt hơn." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng thất vọng dần dần tiêu tán. Xác thực, quan tài thú tuy vô pháp hóa hình, khó mà giao lưu, nhưng nó sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Có nó tại, ngày sau ứng đối trong núi rừng những yêu thú khác, lại nhiều một phần lực lượng. Hắn đối với quan tài thú phất phất tay, hạ lệnh, "Ngươi lại tại trong sảnh đá đợi, không thể tùy ý sao động." Quan tài thú nghe vậy, lập tức nằm rạp trên mặt đất, màu đỏ tươi hai mắt chậm rãi nhắm lại, đã không còn bất kỳ động tác gì. Xử lý tốt quan tài thú sự tình, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn về phía Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh, trầm giọng nói, "Bây giờ các ngươi đã hóa hình, đối với cái này âm dương trong động vậy tương đối quen thuộc, nói cho ta nghe một chút đi, cái này âm dương động đến cùng là tình huống như thế nào. Bạch Dũng nghe vậy, hướng phía trước bước ra một bước, có chút không người nói ra, chủ nhân, cái này âm dương động phút giây, dương hai động, chúng ta giờ phút này chỗ sảnh đá, chính là tại âm động. Dương động dựa vào đông, cửa hang hướng phía chiều dương dâng lên phương hướng, bên trong nhiệt độ hơi cao, trên vách đá mọc ra chút ít chịu nhiệt linh thảo, ngày bình thường quan tài thú hoạt động khu vực. Âm động thì dựa vào tây, càng đi chỗ sâu đi càng âm lãnh, đáy động thậm chí có quanh năm không thay đổi hàn băng, là chúng ta tộc đàn địa phương. Bạch Minh tiếp lời đầu, nói bổ sung, cái này âm dương động còn có cái chỗ cổ quái, mỗi đến đêm trăng tròn, dương động nhiệt khí cùng âm động hàn khí sẽ ở chỗ giao hội sinh ra âm dương lộ. Cái kia hạt xương có thể tẩm bổ linh lực, chúng ta tộc đàn chính là dựa vào thu thập âm dương lộ, tại sơn lâm này bên trong đặt chân. Đáng tiếc mỗi lần thu thập lúc, đều muốn đề phòng quan tài thú cướp đoạt, trước kia cũng bởi vì việc này, mỗi tháng đều muốn cùng quan tài thú đánh một lần. Triệu Tiểu Ngũ lông mày nhíu lại, truy vấn, cái kia âm dương lộ trừ tẩm bổ linh lực, còn có khác tác dụng sao? Có thể hay không giúp quan tài thú khai linh trí? Bạch Dũng lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta chỉ biết là nó có thể tẩm bổ linh lực, về phần khai linh trí, ngược lại là chưa bao giờ thử qua. Trước kia trong tộc đàn linh trí hơi cao tộc nhân, đã từng dùng qua âm dương lộ, có thể trừ linh lực có chỗ tăng trưởng, linh trí cũng không có rõ ràng biến hóa. Nghĩ đến đối với quan tài thú linh trí cũng vô dụng, bởi vì quan tài thú cũng sẽ cướp được âm dương lộ, trí thông minh vẫn là như vậy. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu bất đắc dĩ, sau đó lại hỏi một câu, bên trong hang núi này có cái gì đồ tốt? Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh nhìn nhau một chút, lập tức Bạch Dũng nói ra, đại sảnh này bên trong có một khối hàn băng thạch, nơi đó so địa phương khác còn muốn băng lãnh, nhưng lại có thể trợ giúp tu luyện, ta bình thường đều gục ở chỗ này. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói hàn băng thạch năng trợ tu luyện, ánh mắt phát sáng lên, lúc này thuận Bạch Dũng chỉ dẫn phương hướng, tại trong sảnh đá tìm bòi. Sảnh đá chỗ sâu tia sáng lờ mờ, trên vách đá ngưng kết nhỏ vụn băng hạt, trên mặt đất còn lưu lại trước đó chiến đấu đá vụn. Hắn đi theo Bạch Dũng bước chân, vòng qua nằm ngoài nơi hẻo lánh quan tài thú, rất mau tới đến sảnh đá bên trong nhất. Chỉ gặp một khối bằng phẳng cự thạch lặng lặng ở nơi đó, cách mặt đất ước chừng hơn 50 cm, diện tích chừng mười mấy mét vuông. Khối cự thạch này dáng vẻ cùng chung quanh tảng đá không có gì khác biệt, chỉ là tới gần nơi này, cảm giác muốn so sảnh đá địa phương khác muốn mát một chút. Chủ nhân, chính là khối này hàn băng thạch. Bạch Dũng đi lên trước, đưa tay đặt tại trên đá lớn. Ngày bình thường ta lúc tu luyện nằm nhòi phía trên, thể nội hàn khí vận chuyển sẽ thông thuận không ít, lúc ngủ vậy ưa thích nằm nhòi nơi này. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiếu kỳ, đưa tay liền hướng phía cự thạch mặt ngoài sờ soạng. Đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt mặt đá, còn chưa kịp cảm thụ hàn khí mang tới cảm giác, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đo lường đến linh tinh khoáng mạch." Nên khoáng mạch tận chứa băng thuộc tính linh tinh, cùng hàn băng thạch tướng ngay cả, chôn ở âm động vách đá phía dưới. Cái này âm thanh thanh âm hệ thống nhắc nhở để Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên thu tay lại, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Vốn cho là chỉ là khối có thể phụ trợ tu luyện tảng đá, không nghĩ tới lại tàng lấy linh tinh khoáng mạch bí mật. Chương 1230, tiến vào dương động. Chương 1230, tiến vào dương động. Hắn túi người quan sát tỉ mỉ lấy cự thạch, đưa tay trên mặt tảng đá nhẹ nhàng đánh, căn bản không phát hiện được có cái gì khác biệt. Linh tinh khoáng mạch. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh. Các ngươi có biết cự thạch này phía dưới còn cất giấu những vật khác? Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bạch Mãnh lắc đầu, chủ nhân, chúng ta chỉ biết là cái này hàn băng thạch dị thường lạnh buốt, có thể giúp tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nó phía dưới còn có đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ nhãn tình nhất chuyển, vung tay lên, tướng chuột núi ba huynh đệ từ trong không gian phóng ra. Núi này chuột ba huynh đệ am hiểu đào hang cùng kiến tạo, vừa vặn hỏi bọn họ một chút có thể hay không đào ra trong đầu khoáng mạch này linh tinh đến. Theo Triệu Tiểu Ngũ phất tay động tác, thú sủng không gian nổi lên một trận ánh sáng nhạt, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi vào sảnh đá trên mặt đất. Chính là chuột núi ba huynh đệ, bọn hắn vừa hạ xuống liền không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, chóp mũi không ngừng hít hít, tựa hồ đang cảm giác trong động khí tức. Chủ nhân, ngài gọi chúng ta đi ra, là muốn đào hang sao? Thử lão đại dẫn đầu kịp phản ứng, tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, cùng kính hỏi. Chuột núi ba huynh đệ am hiểu nhất chính là đào móc, giờ phút này gặp chủ nhân thần sắc dị dạng, liền biết xác suất lớn là có đào móc việc cần làm. Triệu Tiểu Ngũ chỉ lấy bên cạnh hàn băng thạch, vừa cười vừa nói, các ngươi đến rất đúng lúc, tảng đá kia phía dưới cất giấu một đầu linh tinh khoáng mạch, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, có thể hay không đem đầu khoáng mạch này móc ra. Nói, hắn lại bổ sung, bất quá có hai cái yêu cầu, một là không thể phá hỏng cái này sảnh đá kết cấu, nếu là dẫn phát đổ sụp liền phiền toái. Hai là tận lực coi chừng, đừng hư hao phía dưới linh tinh. Chuột núi ba huynh đệ nghe vậy, lập tức vây đến hàn băng thạch bên cạnh. Thử lão đại nhón chân lên, móng vuốt trên mặt tảng đá nhẹ nhàng gõ mấy cái, lại đem lỗ thai dán tại trên tảng đá tử tế nghe lấy. Chuột lão nhị thì chạy đến hàn băng thạch biên giới, dùng móng vuốt lay lấy tảng đá cùng mặt đất khe hở. Thử lão tam dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, chóp mũi sát mặt đất, tựa hồ đang cảm giác khoáng mạch dưới mặt đất hướng đi. Một lát sau, thử lão đại ngồi dậy, đối với Triệu Tiểu Ngũ không người nói, chủ nhân, chúng ta có thể cảm nhận được tảng đá kia phía dưới xác thực có khí tức đặc thù lưu động, hẳn là ngài nói linh tinh khoáng mạch. Cái này hàn băng thạch nhìn xem cứng rắn, nhưng chúng ta ba huynh đệ thiên phú chính là đào móc, có thể sử dụng linh lực thuận khe nham thạch khe hở đào bới, sẽ không phá hư sảnh đá kết cấu. Chuột lão nhị vậy đi theo gật đầu, nói nghiêm túc, không sai chủ nhân, chúng ta móng đuốt có thể ngưng tụ nhỏ xíu linh lực, nhưng tại trên tảng đá mở ra tinh tế thông đạo, lại một chút xíu mở rộng, đã có thể đào được khoáng mạch, cũng sẽ không kinh động trùng quanh nham thạch, mà lại chúng ta có thể thông qua khí tức phán đoán linh tinh vị trí, sẽ không dễ dàng hư hao bọn chúng. Thử lão tam thì tiến lên trước, nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, chính là cái này động chỗ sâu hàn khí nặng, nham thạch khả năng so bình thường đào cứng hơn chút, tốn hao thời gian sẽ lâu một chút. Nhưng chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, nhất định có thể đem linh tinh khoáng mạch móc ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe ba huynh đệ lời nói, trong lòng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn vô vô thử lão đại bà bay, nói ra, thời gian không là vấn đề, mấu chốt là phải an toàn, ổn thỏa. Các ngươi nếu là cần giúp đỡ, tùy thời nói với ta, Bạch Dũng, Bạch Mạnh còn có quan tài thú, đều có thể cho các ngươi trợ thủ. Bạch Dũng thấy thế, lập tức tiến lên một bước nói chủ nhân, nếu là cần vận chuyển linh tinh, có thể là thanh lý khai quật ra đá vụn, ta có thể an bài trong tộc đàn tộc nhân hỗ trợ, cam đoan không chậm trễ ba vị chuột huynh đệ tiến độ. Chuột núi lao đại vội vàng khoát tay, khách khí nói, không cần làm phiền hai vị đại nhân, đào móc thời điểm nhiều người ngược lại vướng bận, ba huynh đệ chúng ta trước đào đới ra một đầu thông đạo nhỏ tìm kiếm khoáng mạch cụ thể phân bố. Triệu Tiểu Ngũ điểm đầu đáp ứng, đối với chuột núi ba huynh đệ nói ra, vậy các ngươi trước chuẩn bị một chút, có gì cần cứ mở miệng. Chuột núi ba huynh đệ nghe vậy, nhìn nhau một chút, thử lao đại do dự một lát, ngượng ngùng mở miệng nói, thật là có cái sự tình cần chủ nhân quan tâm, có lời cứ nói, đừng lằng nhà lằng nhằng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem thử lão đại nói ra, là như vậy, chủ nhân, bằng vào ba huynh đệ chúng ta, khẳng định tốc độ sẽ khá chậm, ta sẽ dẫn lấy trong tộc cái khác linh chuột cùng một chỗ đào móc, nhưng là linh chuột số lượng còn chưa đủ, hắn lời còn chưa dứt, Triệu Tiểu Ngũ liền đã minh bạch là có ý gì. Chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ cười cười, lập tức tướng chứa dược thủy bình xì dầu con lấy ra, nói ra, ta cho ngươi thêm 20 con linh thú chuột núi, tăng thêm các ngươi tộc đàn hiện hữu linh thú chuột núi, có thể hay không nhanh lên đào móc. Chuột núi ba huynh đệ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cùng nhau đối với Triệu Tiểu Ngũ không mình hành lễ, đa tạ chủ nhân. Chúng ta nhất định mau chóng đem linh tinh khoáng mạch móc ra. Triệu Tiểu Ngũ biết bọn hắn đây là muốn chỗ tốt, vậy không cùng bọn hắn chấp nhận. Ngay trước chuột núi ba huynh đệ mặt, hắn lại từ trong không gian phóng xuất 20 con dị thú chuột núi, sau đó cho mỗi chỉ dị thú chuột núi trong miệng nhỏ lên một giọt dược thủy. Cứ như vậy dễ dàng 20 con dị thú chuột núi tất cả đều thành linh thú chuột núi. Có cái này 20 con mới tăng linh thú chuột núi, lại thêm trong không gian khác linh thú chuột núi, đầy đủ chuột núi ba huynh đệ sai sử. An bài tốt linh tinh khoáng mạch đào móc sau đó, Triệu Tiểu Ngũ đối với chuột núi lao đại dặn dò câu, có biến tùy thời thông qua hệ thống liên hệ ta. Nói xong lời này đằng sau, hắn liền quay người hướng phía sảnh đá đi ra ngoài. Bạch Dũng cùng Bạch Mạnh theo sát phía sau, quan tài thú vậy đi theo cuối cùng. Dương động cùng âm động chỗ giao hội ngay tại sảnh đá sườn đông chỗ rẽ, bên kia nhiệt độ sẽ từ từ lên cao, chủ nhân lưu ý chút. Đi trong chốc lát, đi ở phía trước Bạch Dũng quay đầu nhắc nhở. Đang khi nói chuyện đã dẫn mọi người đi tới một chỗ chỗ ngã ba, lối rẽ bên trái vẫn như cũ là âm lãnh vách đá, ngưng kết nhỏ vụn băng hạt, là âm động phương hướng. Phía bên phải thì mơ hồ lộ ra ấm áp, vách đá nhan sắc vậy từ xám xanh biến thành nâu nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy vách tường trong khe toát ra rất nhỏ nhiệt khí. Triệu Tiểu Ngũ thuận phía bên phải thông đạo đi về phía trước ước chừng nửa nén hương thời gian, chỉ cảm thấy bốn bề nhiệt độ càng ngày càng cao. Nguyên bản bởi vì âm động hàn khí mà lên ý lạnh triệt để tiêu tán, thay vào đó là vừa đúng ấm áp, cũng không khô nóng, vậy không im lìm chìm. Cái này dương động nhiệt độ đổ kỳ quái, không giống tự nhiên hình thành. Hắn đưa thay sờ sờ bên cạnh vách đá, xúc tu ấm áp, nhưng không có phòng tay cảm giác, nhịn không được mở miệng nói ra. Bạch Minh tiến tới góc mặt, giải thích nói, chủ nhân, cái này dương động chỗ sâu giống như có khối phát nhiệt tảng đá, mặc kệ bên ngoài thời tiết nhiều lạnh, dương động nhiệt độ đều có thể bảo trì dạng này. Trước kia chúng ta thỉnh thoảng sẽ đến dương động biên giới tìm chút chịu nhiệt thảo dược, cũng không dám hướng chỗ sâu đi. Một là sợ gặp được quan tài thú, hai là chỗ sâu nhiệt độ quá cao, chúng ta gấu trắng bộ tộc không chịu nổi nóng. Bạch Dũng tại cái này dương động bên trong đi tới, ngẫu nhiên nói lên vài câu liên quan tới dương động hắn biết đến. Lại đi chừng nửa canh giờ, lối đi phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mắt xuất hiện một mảnh so âm động sảnh đá hơi nhỏ hơn chút không gian, chính là dương động khu vực hải tâm. Chương 1231, đồ tốt chương 1231, đồ tốt nơi này trên vách đá bò lên một chút màu nâu đỏ dây leo. Dây leo ở giữa tô điểm lấy chút màu đỏ trái cây nhỏ. Từ ngoại hình bên trên nhìn, có điểm giống hậu thế thánh nữ quả, tản ra nhàn nhạt mùi trái cây. Trên mặt đất bày khắp mềm mại cỏ khô, nghĩ đến là quan tài thú trước kia nghỉ ngơi địa phương. Mà tại không gian chỗ sâu nhất, quả nhiên giống Bạch Dũng nói như vậy, đứng thẳng một khối cao cỡ nửa người màu nâu đỏ cự thạch. Triệu Tiểu Ngũ đi đến màu nâu đỏ cự thạch trước, đưa tay đụng đụng, chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa nhiệt khí thuận đầu ngón tay lan tràn ra. Xua tán đi hắn tại âm động bên kia thể nội lưu lại hàn khí, toàn thân đều thoải mái không ít. Tảng đá kia đổ cùng âm động hàn băng thạch đối ứng lên, một cái tụ hàn, một cái tụ nhiệt, khó trách có thể sinh ra âm dương lộ. Hắn tự lẩm bẩm, lại quay đầu nhìn về phía chúng quanh dây leo cùng quả dại. Những này chính là ngươi nói chịu nhiệt linh thảo cùng quả dại. Đúng vậy, ai chủ nhân, chúng ta quản trái cây màu đỏ này gọi lửa cước quả, ăn có thể ấm người. Trước kia trong tộc đàn có tiểu gia hỏa bị lạnh, ăn hai viên liền có thể làm dịu. Những dây leo kia gọi đỏ dây leo chất lỏng bôi tại trên vết thương, khép lại đến đặc biệt nhanh. Mạnh Dũng chỉ vào trên vách đá thực vật nói ra. Bất quá trước kia những vật này phần lớn bị quan tài thú ba chiếm. Chúng ta chỉ có thể thừa dịp nó đi âm động cùng dương động chỗ giao hội cấp đoạt âm dương lộ lúc, vụ trộm đến hái một chút. Triệu Tiểu Ngũ đang muốn tiến lên hái mấy quả lửa cước quả nhìn xem, bên cạnh quan tài thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm dương động nơi hẻo lánh một chỗ thạch đôi. Bạch Dũng cùng Bạch Minh trong nháy mắt kéo căng thần kinh, lòng bàn tay ngưng tụ lại hàn khí, Bạch Dũng trầm giọng nói, "Chủ nhân, nơi đó giống như có động tĩnh." Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, chậm rãi hướng phía thạch đôi đi đến. Đến gần mới phát hiện, thạch đôi phía sau lại tàng lấy mấy cái lớn chừng bàn tay tiểu thú. Vật nhỏ toàn thân bao trùm lấy màu đỏ lông tơ, bộ dáng giống như là con sóc, mọc ra một đôi tròn trịa mắt đen. Lúc này nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, chính nút nhát nhìn chằm chằm đám người, trong miệng còn ngậm nửa viên lửa cước quả. đây là lông đỏ con sóc, hẳn là ở tại Dương Động phụ cận lông đỏ con sóc tộc đàn tiểu gia hỏa, đoán chừng là đến trộm lửa kết quả. Bạch Mãnh nhận ra trước mắt tiểu thú chủng loại, đối với Triệu Tiểu Ngũ nói ra. Lông đỏ con sóc tộc đàn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc tộc đàn khác, nhát gan, gặp người sống liền tránh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái kia mấy cái dọa đến run lẩy bẩy lông đỏ con sóc, không có hạ lệnh xua đuổi, coi như không có trông thấy. Nếu là dịu dàng ngoan ngoãn tộc đàn, không cần thiết hù dọa bọn chúng. Hắn đối với Bạch Dũng, Bạch Mãnh cùng quan tài thú nói ra. Chúng ta xem trước một chút Dương Động tình huống, thuận tiện thu thập chút lửa kết quả cùng đỏ dây leo, những vật này hẳn là chỗ hữu dụng. Triệu Tiểu Ngũ nói, liền từ trên dây leo kia hái xuống một viên trái cây, đồng thời ở trong lòng hỏi, hệ thống, cái này đỏ dây leo cùng lửa kết quả có cái gì tác dụng? Ý nghĩ của hắn vừa dứt, trong đầu liền vang lên hệ thống giọng nữ ôn nhu lại rõ ràng thanh âm, "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiếp xúc linh thực đỏ dây leo cùng linh quả lửa kết quả khởi động vật phẩm phân tích công năng." Đỏ dây leo, bởi vì trường kỳ hấp thu Dương Động tụ nhiệt thạch đấm áp linh khí mà sinh, hạch tâm giá trị thể hiện tại ba phương diện. Thứ nhất, chất lỏng có thể trực tiếp làm thuốc ngoại thương dẫn, ngậm ấm càng thừa số đối với đao kiếm thương, tổn thương do giá rét, yêu thú chảo thương những vật này để ý thương tích có vẻ lấy chữa trị hiệu quả. Bôi lên sau có thể gia tốc vết thương kết vảy, giảm xuống cảm nhiễm phong hiểm. Thứ hai, tướng đỏ dây leo phơi khô sau mài thành phấn, cùng linh thú tinh huyết hỗn hợp, có thể luyện chế đỏ dây leo hộ tâm đan. Sau khi phục dụng có thể tại thể nội hình thành ngắn ngủi ấm áp vòng bảo hộ, chống cự đê giai hàn hệ pháp thuật công kích, vừa lúc có thể trung hòa âm động hàn băng thạch mang tới hàn khí ăn mòn. Thứ ba, đỏ dây leo tính bền dẻo cực mạnh, trải qua luyện khí sư rèn luyện sau có thể bệnh thành đỏ lưới mây hoặc là đỏ dây leo dây thừng. Đối với bắt linh thú, yêu thú cùng buộc chặt sinh vật có hiệu quả, lại không dễ bị yêu thú lợi chảo xé nát. Giới thiệu xong đỏ dây leo đằng sau, hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên, phân tích chuyển hướng Triệu Tiểu Ngũ trong tay lửa kết quả cùng đỏ dây leo cộng sinh, ẩn chứa thuần túy ấm áp linh khí. Hàng đầu công dụng làm phụ trợ tu luyện, ăn sống có thể trực tiếp hấp thu trong đó linh khí. Mặc dù số lượng thiếu, nhưng thắng ở ôn hòa không tạp chất, thích hợp tu sĩ cùng linh thú yêu thú thường ngày rèn luyện linh lực. Đối với gấu trắng bộ tộc loại này vui lạnh linh thú tộc đàn, có thể tăng lên nó đối với ấm áp hoàn cảnh thích ứng lực. Thứ yếu, lửa kết quả nhưng làm luyện đan phụ liệu, cùng linh dược nắng ấm hoa ôn ngọc cỏ phối hợp, có thể luyện chế nắng ấm đan. Không chỉ có thể nhanh chóng xua tan thể nội hàn khí, còn có thể làm dịu tu sĩ tu luyện hàn hệ công pháp lúc xuất hiện tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cuối cùng, lửa kết quả thịt quả bên trong ngậm cố linh thành phần đem nó ép nước sau bôi lên tại linh tinh mặt ngoài, có thể chậm lại linh tinh bên trong linh khí tiêu tán tốc độ, đối với ký chủ đến tiếp sau chứa đựng đào móc ra linh tinh có tác dụng trọng yếu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong hệ thống phân tích, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong tay lửa kết quả vậy lộ ra đặc biệt chân quý. Hắn quay đầu nhìn về phía trên vách đá đỏ dây leo cùng lửa kết quả, cười đối với bên cạnh Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh nói, cái này đỏ dây leo cùng lửa kết quả ta đều ưa, các ngươi giúp ta đem nơi này đều hái. Trạng thái hình người Bạch Dũng cùng Bạch Mãnh nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy lửa kết quả ấm áp ngọc dây leo. Bạch Dũng động tác trầm ổn, lấy xuống lửa kết quả đều chỉnh tề đặt ở Triệu Tiểu Ngũ đưa tới trong bao vải. Bạch Mãnh thì đặc biệt coi chừng, chỉ lấy ra nhoáng ngọc dây leo cành, không có tổn thương chủ đẳng. Hiển nhiên là biết những thực vật này sinh trưởng không dễ. Quan tài thú thì canh giữ ở cửa thông đạo, như cái tận tụy thủ vệ. Nó cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không để lông đỏ con sóc chạy trốn, vậy không làm thương hại bọn chúng, chỉ là dùng con mắt màu đỏ tươi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào, bộ dáng lại có mấy phần chất phát. Các loại thu thập xong lửa kết quả cùng đỏ dây leo, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem thạch đôi bên cạnh đã buông xuống cảnh giác, bắt đầu gặm ăn lửa kết quả lông đỏ con sóc. Đối với Bạch Dũng hỏi, cái này lông đỏ con sóc tộc đàn nơi ở nơi nào? Bọn chúng thực lực như thế nào? Bạch Dũng hồi tưởng một lát, hồi đáp. Lông đỏ con sóc tộc đàn ở tại Dương Động bên ngoài Bạch Dương trong rừng, tộc đàn thủ lĩnh thực lực không mạnh, đối phó phổ thông động vật vẫn được. Thủ đoạn công kích chủ yếu là ngưng kết ra lớn chừng hột đào hỏa cầu bắn ra, dùng để phóng hỏa ngược lại là dùng rất tốt. Trước kia chúng ta cùng bọn chúng không có gì gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại trong núi rừng đụng phải vật nhỏ này. Triệu Tiểu Ngũ nghe Bạch Dũng nói lời này, cũng biết cái này lông đỏ con sóc sát thực sức chiến đấu không mạnh. Hắn nghĩ là, đến đều tới, thuận tay thu, về sau chỉ huy vật nhỏ này đi phóng hỏa cũng có thể. Kỳ thật hắn không biết là, lông đỏ con sóc vật nhỏ này vừa bản khắc chế linh hỏa kiến. Ở phía sau đến hắn tiến công vạn thú sơn trang đại bản doanh thời điểm, vừa vận giải quyết hết cái kia đại lượng linh hỏa kiến. Âm động bên kia có mỏ linh thạch, Dương Động bên này khẳng định cũng không thiếu được. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đưa tay đặt tại khối kia màu nâu đỏ phía trên tảng đá. Quả nhiên, hệ thống thanh âm rất nhanh liền tại trong đầu hắn vang lên, "Đinh, giám sát đến trong cự thạch cùng phía dưới ẩn chứa hỏa thuộc tính linh tinh khoáng mạch, tồn lượng muốn so âm động bên kia hàn trúc tính khoáng mạch nhiều một ít." Chương 1232, đóng trại chương 1232, đóng trại quả nhiên có hỏa thuộc tính linh tinh khoáng mạch. Triệu Tiểu Ngũ đặt tại màu nâu đỏ trên đá lớn tay hơi động một chút, trong mắt lóe lên khó nén kinh hỉ. Âm động hàn mạch, Dương Động hỏa mạch, cái này âm dương song mạch tụ cùng một chỗ, chắc không được sẽ có âm dương động loại này chỗ thần kỳ tồn tại. Hắn thu tay lại, đầu ngón tay còn lưu lại cự thạch truyền lại ấm áp, quay đầu nhìn về phía chính chăm chú kiểm kê túi Bạch Dũng nói ra, ngươi cùng Bạch Mãnh lưu một người tại cái này trông coi quán mạch, một người khác đi âm động bên kia nhìn xem sơn thử ba huynh đệ đào móc tiến độ. Thuận tiện đem nơi này có hỏa mạch tin tức truyền đi, để bọn hắn đào xong hàn mạch sau, tùy thời chuẩn bị tới đào hỏa mạch thông đạo. Bạch Dũng lập tức gật đầu đáp ứng, nói ra, chủ nhân, ta đi âm động truyền tin, để Bạch Mãnh lưu tại Dương Động trông coi, hắn tính tình trầm ổn, gặp chuyện cũng có thể kịp thời thông qua hệ thống liên hệ ngài. Nói đi, hắn tướng đổ đầy lửa kết quả túi đưa tới Triệu Tiểu Ngũ trong tay, quay người hướng phía ngoài thông đạo đi đến. Bạch Minh thì đi đến cự thạch bên cạnh đứng vững, như cái bảo tiêu giống như tại thủ vệ màu nâu đỏ cự thạch. Triệu Tiểu Ngũ điểm một chút đầu, cũng không nói khác, ánh mắt lại trở xuống đống đá cái khác lông đỏ con sóc trên thân. Lúc này cái kia mấy cái tiểu gia hỏa đã ăn xong cái kia mấy quả lửa kết quả, chính vây quanh một khối rơi xuống đỏ dây leo người tới người lui. Gặp Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua, bọn chúng vậy không tránh né, ngược lại có một cái lá gan hơi lớn ngậm một đoạn nhỏ đỏ dây leo, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến bên chân hắn. Tiểu gia hỏa buông xuống dây leo sau, ngẩng lên đầu tròn chi chi kêu hai tiếng. Triệu Tiểu Ngũ xoay người nhặt lên cái kia đoạn đỏ dây leo, nhìn xem tiểu gia hỏa trong suốt mắt đen, khóe miệng cong lên, ngược lại là cái thông nhân tính vật nhỏ, biết chúng ta đang thu thập đỏ dây leo. Hắn từ Bạch Dũng vừa đưa cho hắn trong bao vải, lấy ra hai viên sung mãn lửa kết quả, đặt ở lòng bàn tay đưa tới. Tiểu gia hỏa do dự một chút, gặp quan tài thú chỉ là cúi đầu nhìn nó một chút, cũng không nổi lên, liền cực nhanh điêu qua một viên lửa kết quả, chạy về đống đá bên cạnh phân cho đồng bạn. Còn lại mấy cái con sóc thấy thế, vậy nao nhao tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên chân, vây quanh ống quần của hắn đảo quanh, chi chi âm thanh liên tiếp, giống như là tại đòi đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát lại lấy ra mấy quả lửa kết quả, rơi tại trên mặt đất. Nhìn xem lũ tiểu gia hỏa tranh đoạt lấy gặm ăn bộ dáng, hắn đối với Bạch Mãnh cười nói, cái này tộc đàn mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở dịu dàng ngoan ngoãn cơ linh, còn có thể điều khiển tiểu hỏa cầu, vẫn rất đáng yêu. Hắn vừa dứt lời, đống đá hậu phương đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Ngay sau đó, mười mấy cái hình thể hơi lớn lông đỏ con sóc chui ra. Cầm đầu một con sóc màu lông lại sâu, cái trán có một túm lông tơ màu vàng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, Bạch Mãnh cùng quan tài thú, trong miệng phát ra bén nhọn chi chi âm thanh, giống như là đang cảnh cáo. Đây chính là lông đỏ con sóc tộc đàn thủ lĩnh. Bạch Mãnh thấp giọng nói ra, lòng bàn tay lặng lẽ ngưng tụ lại hàn khí, chủ nhân, có muốn hay không ta đem nó đổi đi? Triệu Tiểu Ngũ thiếu vật nhỏ này rất có thú, đưa tay ngăn cả nói, đừng nóng đổi, việc này ta lành nghề. Triệu Tiểu Ngũ nói, thân hình phát một cái liền lấn đến lông đỏ con sóc thủ lĩnh trước mặt. Con sóc này thủ lĩnh tuy có mấy phần linh tính, có thể thực lực cuối cùng có hạn. Đối mặt Triệu Tiểu Ngũ động tác, mà ngay cả tránh né suy nghĩ cũng không kịp dâng lên, liền bị một cái bàn tay ấm áp vững vàng giữ lại phần gáy. Chi chi. Kim Văn con sóc thủ lĩnh trong nháy mắt hoảng hồn, tứ chi không ngừng bay nhảy, âm thanh kêu muốn tránh thoát. Nó trên trán lông tơ bởi vì khẩn trương mà nổ tung, bộ dáng vừa vội lại hoảng, hé miệng liền hướng về Triệu Tiểu Ngũ tay cắn tới. Đống đá cái khác mặt khác lông đỏ con sóc thấy thế, vậy nhao nhao xuống lại tới, đối với Triệu Tiểu Ngũ chi chi chửi rủa. Thậm chí có mấy cái gan lớn, còn ý đổ ngưng tụ tiểu hỏa cầu. Có thể cái kia lớn chừng hột đào hỏa cầu vừa thành hình, liền bị một bên Bạch Mãnh đập tới tới hàn khí giật đi, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Triệu Tiểu Ngũ căn bản không để ý chung quanh sóc con, cũng sẽ không để con sóc thủ lĩnh cắn được hắn. Hệ thống, khế ước cái này lông đỏ con sóc. Đinh, kiểm tra đo lường đến có thể khế ước mục tiêu, phải chăng hoàn thành khế ước. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Xác nhận khế ước. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự đáp lại. Một giây sau, nguyên bản còn tại kịch liệt dãy rủa lông đỏ con sóc thủ lĩnh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bay nhảy tứ chi dần dần dừng lại. Nó trong mắt cảnh giác cùng bối rối rút đi, thay vào đó là một loại đối với Triệu Tiểu Ngũ thân cận cùng thuận theo. Con sóc thủ lĩnh không còn thét lên, chỉ là dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát Triệu Tiểu Ngũ bàn tay, lộ ra đặc biệt nhu thuận. Triệu Tiểu Ngũ buông ra chụp lấy nó phần gáy tay, lông đỏ con sóc thủ lĩnh thuận thế rơi vào đầu vai của hắn, dùng lông xù thân thể cọ lấy gương mặt của hắn, trong miệng phát ra dịu dàng ngoan ngoãn chi chi âm thanh. Trung quanh lông đỏ con sóc gặp thủ lĩnh không phản kháng nữa, ngược lại đối với Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện ra thân cận, vậy dần dần buông xuống cảnh giới. Từ từ tất cả đều vây quanh ở Triệu Tiểu Ngũ bên chân, kỳ kỳ cha cha đều, không có trước đó địch ý. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay sờ lên đầu vai lông đỏ con sóc thủ lĩnh đầu, cười đối với nó nói, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thú sủng, ta vậy không cho ngươi đặt tên. Kim Nhung giống như là nghe hiểu, chi chi kêu hai tiếng, còn nâng lên móng vuốt vô vô Triệu Tiểu Ngũ gương mặt, xem như đáp ứng cái tên này. Một bên Bạch Mãnh nhìn xem một màn này, nhịn không được nói ra, chủ nhân, ngài khế ước này bản sự cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền để con sóc thủ lĩnh ngoan ngoãn. Bạch Mãnh lời này thuần túy là loạn vuốt mông ngựa, Triệu Tiểu Ngũ khế ước bản sự hắn là tự mình trải qua còn cần hắn nói. Triệu Tiểu Ngũ cười cười không có trả lời, quay đầu đối với lông đỏ con sóc thủ lĩnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi tộc đàn ta liền không đồng nhất một khế ước, về sau trong tộc đàn lũ tiểu gia hỏa, hay là do ngươi phụ trách quản giáo. Nếu là bọn chúng nghe lời, về sau lửa kết quả loại hình đồ tốt, ta không thể thiếu phần của các ngươi. Nhưng nếu là dám không nghe nói quấy rối, ta cũng sẽ không khách khí. Lông đỏ con sóc thủ lĩnh nghe vậy, lập tức từ Triệu Tiểu Ngũ đầu vai nhảy xuống, đối với trong tộc đàn lông đỏ con sóc kêu vài tiếng. Những cái kia sóc con giống như là tiếp thu được chỉ lệnh, nhao nhao đối với Triệu Tiểu Ngũ không mình hành lễ, bộ dáng chỉnh tề vừa đáng yêu. Sau đó con sóc thủ lĩnh lại chạy về Triệu Tiểu Ngũ bên chân, dùng đầu cọ sát ống quần của hắn, giống như là tại bảo đảm chính mình sẽ quản tốt tộc đàn. Đằng sau thời gian, Triệu Tiểu Ngũ quá ngược lại là rất thanh nhàn. Hắn trực tiếp tại cái này âm dương trong động ở lại, tướng chính mình tất cả yêu thú, linh thú, dị thú tất cả đều phái ra ngoài. Hầu như không cần hắn tự mình xuất thủ, ngay bên này những cái kia phía trên một chút cấp bậc linh thú đều bị bổ tới. Giống trước đó trắng con báo, bạch lang loại hình mỗi lần bị Triệu Tiểu Ngũ cho khế ước. Hắn lại cho Sơn Thử ba huynh đệ tăng lên một chút sơn thử linh thú, để bọn hắn tách ra hành động, hỏa linh mạch cùng băng linh mạch đồng thời mở đảo. Hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ ngay tại vừa ăn lửa kết quả, một bên lợi dụng linh tinh tu luyện, đột nhiên lại cuồng biến thành hình người từ âm dương ngoài động chạy vào. Hoàng hoàng chương chương, gặp phải chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ trông thấy hắn cái bộ dáng này, nhịn không được hỏi. Chương 1233, giao động người chương 1233, giao động người đại cuồng là bay lên trở về, đến âm dương hang hốc khẩu tại khôi phục thành hình người, chạy vào báo tin. Nó vừa chạy đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, còn chưa kịp thở quân khí, liền mở miệng nói ra, "Chủ nhân, không xong, ta cùng bắt giới, Hoàng Nguyệt còn có mặc tà ra ngoài tìm linh thú, đi ngang qua trường đàm hồ thời điểm, đột nhiên bị một con quái vật tập kích." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, dừng lại trong tay tu luyện, tướng còn lại nửa viên lửa cất quả ném vào trong miệng, đứng dậy vô vô báo, hỏi, "Đừng nóng đội, từ từ nói, là quái vật gì?" Quái vật kia lớn lên giống cái loại cực lớn con có ghẻ. Đại Cung nhớ lại trước đó chính mình nhìn thấy tình huống, cao mày nói ra, "Nó ở trong nước, chỉ lộ ra đến một nửa thân thể, làn da là màu xanh đen hiện đầy u cục. Bắt giới muốn tới gần uống nước bên hồ thời điểm, nó đột nhiên nhảy ra, há miệng liền phun ra cột nước. Cột nước kia lực đạo đặc biệt lớn, trực tiếp đem bắt giới vén ra ngoài đến mấy mét xa." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà đều thử nghiệm công kích nó, kết quả thứ này tiến vào trong nước, liền tránh khỏi. Quái vật kia liền canh giữ ở bên hồ, chỉ cần chúng ta khẽ rửa gần, nó liền phun nước trụ. Chúng ta mấy cái bên trong, liền Mặc Tà thủy tính tốt một chút, bất quá căn bản không đến gần được tên kia, xa xa liền bị cột nước tập kích. Bây giờ không có biện pháp, đành phải về tới trước tìm ngài cầu viện." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, lông mày hơi nhíu, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đại Cung miêu tả quái vật này, làm sao cùng hắn trước kia nghe qua thần nông giá thủy quái nghe đồn đặc biệt tương tự. Trong truyền thuyết thần nông giá thủy quái, chính là hình thể khổng lồ, tương tự con cóc lớn, am hiểu ở trong nước ẩn nút, còn có thể phun ra cường lực của nước. Tiếp trước thời điểm, thần nông giá dã nhân cùng thủy quái nổi danh nhất, mà lại về sau không ai thực sự được gặp. Hắn lần này ngược lại muốn xem là cái dạng gì đồ vật tại trường đàm hồ gây sóng gió. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ không còn chậm trễ, đứng người lên một bên hướng ngoài động đi, một bên để Đại Cung đuổi theo. Bước chân hắn không ngừng, vừa bước ra âm dương hang hốc miệng, liền đối với bên cạnh Đại Cung nói, "Đừng chậm trễ thời gian, hóa nguyên hình mang ta tới." Đại Cung nghe vậy, lập tức ứng tiếng, "Được rồi chủ nhân." Dứt lời, nó quanh thân nổi lên một trận màu vàng nhạt linh quang. Bất quá trong nháy mắt, Đại Cung liền từ hình người rút đi, hóa thành một cái dương cánh chừng ba trượng cứng cáp đại ưng. Màu vàng sẫm cánh chim hiện ra như kim loại quang trạch, lợi trảo sắc bén như đao, ánh mắt sắc bén có thể xuyên thấu tầng mây. Đại Cung túi người cúi đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, thanh âm mang theo vài phần hình thú đặc thù trầm thấp, "Chủ nhân, ngài nắm chắc ta cánh chim, ta cái này xuất phát." Triệu Tiểu Ngũ đưa tay, vững vàng bắt lấy Đại Cung cánh chim gốc bền chắc nhất lông vũ, thả người nhảy lên, liền rơi vào nó rộng lớn trên lưng. Vừa ngồi bước vàng, Đại Cung liền vỗ cánh mà lên, hai cánh đông nhiên bổ nhào về phía trước, mang theo một trận mạnh mẽ gió, trong nháy mắt xông lên không trung. Nó tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người, cánh mỗi một lần vỗ đều có thể vượt qua cực xa khoảng cách. Phía dưới sơn lâm, dòng suối phi tốc lùi lại, nguyên bản cần nửa ngày lộ trình khoảng cách, tại tất cả của nó nhanh phi hành bên dưới, bất quá ngắn ngủi mười mấy phút, liền đã vượt qua mấy chục cây số. Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở trên lưng, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước một mảnh sương mù lượn lờ hồ nước, chính là Đại Cung trong miệng trường đàm hồ. Lúc này, Đại Cung ánh mắt vậy khóa chặt bên hồ thân ảnh, đối với Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng nói, "Chủ nhân, bắt giới bọn hắn ngay tại bên hồ rừng cây bên cạnh." Nói, cánh của nó hơi hơi nghiêng, điều chỉnh hướng bay, hướng phía bên hồ chậm rãi hạ xuống. Cánh chim vô lực đạo dần dần yếu bớt, mang theo Triệu Tiểu Ngũ bình ổn hướng lấy bắt giới bọn người vị trí bay đi. Cách mặt đất càng ngày càng gần, bên hồ cảnh tượng vậy càng rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng nhìn thấy bên hồ rừng cây dưới thân ảnh, bắt giới đang ngồi ở trên một tảng đá, xoa bị cột nước quét đến đùi phải, mặt to bên trên tràn đầy bất khuất. Hoa Nguyệt đứng ở một bên, ánh mắt chăm chú nhìn mặt hồ, phòng bị quái vật lần nữa tập kích. Mặc Tà tựa ở trên cành cây, trên mặt biểu lộ đồng dạng không quá cao hứng. Hắn xuống nước hai lần, mỗi lần vừa xuống nước liền bị cột nước đánh đi ra. Nói cho cùng chồn chó là trên lục địa sinh vật, biết chút thủy tính vậy đánh không lại những này sinh vật trong nước. Các loại đại cuồng bướm vàng rơi trên mặt đất, Triệu Tiểu Ngũ thả người nhảy xuống. Hắn vừa đi tiến lên, bắt giới liền vụt đứng người lên, bước nhanh tiến lên đón, vẻ mặt đau khổ nói, "Chủ nhân, ngài có thể tính tới. Trong hồ này quái vật quá khi dễ người, ta liền muốn uống miếng nước, nó trực tiếp đem ta tung bay, chân đến bây giờ còn tê dại đâu." Triệu Tiểu Ngũ vô vô bắt giới cánh tay, ánh mắt đảo qua chân của hắn, gặp chỉ là rất nhỏ máu hứ động, liền yên lòng, ngược lại nhìn về phía mặt hồ hỏi, "Quái vật kia hiện tại ở đâu?" Mặc Tà tiến lên một bước, chỉ vào trong mặt hồ sương mù chỗ, "Chủ nhân, quái vật kia trốn ở giữa hồ dưới nước, chúng ta thử qua dùng tảng đá lớn quấy nhiễu, nó vậy không ra, chỉ ở có người tới gần bên hồ lúc mới phun ra của nước." Hoa Nguyệt vậy nói bổ sung, "Hồ này nhìn xem không nhỏ, nước hồ vậy rất sâu, bên bờ thủy sắc đều hiện lên màu xanh sẫm, căn bản thấy không rõ dưới nước tình huống. Chúng ta không có cách nào phán đoán nó vị trí cụ thể, tuy tiện hành động dễ dàng ăn thiệt thòi." Triệu Tiểu Ngũ thuận bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ tăng trưởng đầm hồ mặt hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt sương trắng. Bên bờ nước hồ xanh biết sâu thẳm, gió thổi qua, mặt hồ nổi lên bọn sóng, sát thực không nhìn thấy nửa điểm quái vật tung tích. Hắn vậy không thế nào biết nước, lúc này liền nên hắn thu những cái kia trong nước yêu thú xuất lực. Triệu Tiểu Ngũ đối với Đại Cung Điểu nói ra, "Lôi Ngạc, Thanh Lân cùng cá chép vàng tại đông bắc phương hướng 50 dặm chỗ, ngươi bay qua đem bọn hắn ba cái mang tới, nói đúng là cần bọn hắn chiến đấu." Đại Cung nghe vậy, lập tức vỗ cánh mà lên, hai cánh xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Bất quá một lát, thân ảnh liền biến mất ở giữa núi rừng. Triệu Tiểu Ngũ thì mang theo bắt giới, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà thối lui đến bên hồ rừng cây chỗ sâu. Nơi này đã có thể quan sát mặt hồ động tĩnh, lại có thể tránh cho bị thủy quái cột nước tập kích. Bắt giới xoa chân, nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, ngài nói Lôi Ngạc, Thanh Lân cùng cá chép vàng, bọn hắn bản sự so hồ kia trách lợi hại sao? Ta chân này cũng không muốn lại chịu một chút của nước." Triệu Tiểu Ngũ cười cười, nói ra, thanh lân là thanh lân thủy xà, ở trong nước có thể điều khiển dòng nước, cá chép vàng càng là trời sinh trong nước linh vật, tốc độ rất nhanh. Về phần lôi ngạn, hắn thật không đơn giản, năng lực chiến đấu so ngươi chỉ mạnh không yếu, mà lại nó là lưỡng thê tác chiến, đã có thể tại trên lục địa chiến đấu, cũng có thể ở trong nước chiến đấu, đối phó cái này trốn ở trong hồ quái vật, vừa bạn phù hợp. Mạc Táng nghe vậy, căng cứng sắc mặt hơi chậm, nếu là có bọn hắn xuất thủ, nhất định có thể thăm dò hồ quái tung tích, không cần giống như trước đó bị động như vậy. Hoàng Nguyệt vậy gật đầu phụ họa, hiển nhiên làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Đám người lặng lặng chờ ước chừng hơn nửa giờ, trên bầu trời truyền đến một trận quen thuộc dự phong âm thanh, ngẩng đầu liền gặp đại cuồng mang theo ba đạo thân ảnh bay tới. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới đại cuồng điểu phụ trọng năng lực mạnh như vậy, một chút mang ba người đều có thể bay tới. Đại cuồng điểu vững vàng rơi xuống đất, lôi ngạc, thanh lân cùng cá chép vàng đội vàng nhảy xuống lưng chim ưng. Chương 1234, thủy quái bộ dáng chương 1234, thủy quái bộ dáng thanh lân thân mang màu xanh biếc kình trang, ánh mắt âm lanh trầm ổn. Kim Lý cô nương này hay là người mặc màu đỏ vàng quần áo, hoặc bắt không được. Về phần lôi ngạc hay là bộ kia chết bộ dáng, luôn luôn tấm lấy khuôn mặt. Ba người đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người, cùng nhau đối với hắn không mình hành lễ nói thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, trực tiếp nói thẳng tình huống, cái này dài đầm đáy hồ có một cái tương tự con cóc lớn thủy quái, am hiểu phun ra cường lực của nước, còn có thể dưới nước gần nút không ra. Hiện tại cần ba người các ngươi xuống nước dò xét tung tích của nó, nếu có cơ hội, có thể trước thăm dò hắn thực lực, nhưng chớ tùy tiện cường công. Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia chiến ý, chắp tay nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ khẳng định toàn lực ứng phó, nhất định có thể tìm tới cái kia thủy quái chỗ ẩn thân. Kim Lý cùng Lôi Ngạc không nói gì, chỉ còn chờ đợi chút nữa bọn hắn cùng một chỗ xuống nước. Triệu Tiểu Ngũ phất phất tay, ra hiệu ba người bọn hắn có thể xuống nước. Ba người vậy không lại trì hoãn, quay người đi hướng bên hồ, quanh thân nổi lên thủy quang, trong nháy mắt rút đi hình người, khôi phục thành lôi đỉnh cự ngạc, thanh lân thủy xà cùng màu đỏ vàng cá chép bộ dáng. Bình bình hoa, bọn hắn tiến vào trong hồ nước, tóe lên thật nhỏ bọt nước, lập tức biến mất tại sâu thẳm trong hồ nước, chỉ để lại ba đạo nhàn nhạt vết nước. Hoàng Nguyệt, Mạc Tà, Đại Cuồng cùng Bát Giới bọn người chăm chú nhìn mặt hồ, không dám thở mạnh. Cũng không lâu lắm, trong mặt hồ sương mù đột nhiên phun trào đứng lên. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện cột nước đống nhiên phóng lên tận trời. Hiển nhiên, Lôi Ngạc, Thanh Lân cùng Kim Lý đã tìm được thủy quái, song phương tại dưới nước giao thủ. Triệu Tiểu Ngũ tâm niệm khẽ động, lập tức tướng tầm mắt của chính mình hoán đổi đến Kim Lý trên thân. Theo tầm mắt hoán đổi, thế giới dưới nước cảnh tượng xuất hiện trong mắt hắn. U ám trong hồ nước hiện ra nhỏ vụn thủy quang, cây rong theo dòng nước khẽ đung đưa, trong tầm mắt chỗ đều là mông lung dưới nước tranh cảnh. Sự tình chính như hắn sở liệu, Kim Lý chính bày biện màu vàng đuôi cá, xa xa đi theo Lôi Ngạc cùng Thanh Lân sau lưng. Vị trí này đã có thể kịp thời phát giác chiến trường biến hóa, lại có thể tránh đi chính diện trùng kích, vừa lúc tướng dưới nước tình hình chiến đấu hoàn chỉnh thu vào đáy mắt. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt thuận Kim Lý tầm mắt hướng phía trước dò xét, rất nhanh liền bắt được cái kia quái nước hồ thủ phạm. Sinh vật kia tuyệt không phải đại cuồng trong miệng loại cực lớn con cóc ghẻ. Nó thân hình tròn béo trắng kiện, toàn thân che màu xanh đen chân nhắn làn da, mặt ngoài tô điểm lấy màu xám cho nhạt bắn, mà không phải không trôi chảy bưu hạt. Nhìn bộ dáng càng giống là một loại cùng loại với cự hình con kỳ nông sinh vật, nhưng cùng con kỳ nông vẫn còn có chút khác biệt. Hình thể của nó viễn siêu đám người tưởng tượng, chiều cao chừng 5 trượng nhiều, cũng chính là 15-16 mét. So hóa thành nguyên hình lôi đỉnh cự ngạc còn muốn rộng một vòng trước, bẹp đầu hai bên, hai cái mắt tròn tại u ám trong nước hiện ra màu xanh nhạt ánh sáng, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Lúc này, Lôi Ngạc chính dẫn đầu phát động công kích, to lớn đầu cá sấu bỗng nhiên hướng phía cự hình con kỳ nông đánh tới. Nó quanh thân quấn quanh lấy đốm đốm rung động lôi đỉnh, vào nước sau hóa thành từng đạo màu lam điện xà, hướng phía con kỳ nông quanh thân lan tràn. Thanh Lân thủy xà thì thân hình linh động, như một đạo tia chớp màu xanh vây quanh cùng loại con kỳ nông sinh vật sau lưng, đôi rắn mang theo mạnh mẽ dòng nước, hung hăng quất hướng nó phần đuôi quái vật khổng lồ thấy thế, đột nhiên dong đưa thân thể cao lớn ở trong nước nhấc lên mãnh liệt vòng xoáy, vậy mà tướng Lôi Ngạc lôi đỉnh cùng Thanh Lân công kích đều ngăn lại. Ngay sau đó, nó mở ra rộng lớn miệng, cũng không phải là phun ra của nước, mà là phát ra một trận tần suất thấp bù bù. Cái này tựa hồ là một loại sóng hạ âm, ở trong nước quyết tán ra đến sau, Kim Lý đôi cá không bị khống chế run rẩy, liên đối Triệu Tiểu Ngũ tầm mắt đều lung lay. Nguyên lai trước đó cột nước là nó quấy dòng nước hình thành, cũng không phải là bản thể phun ra. Triệu Tiểu Ngũ tâm trúng nhưng lập tức đối với bên cạnh đám người trầm giọng nói, dưới nước cũng không phải gì đó con cóc lớn, là chỉ cự hình con kỳ nông bộ dáng thủy quái. Lôi Ngạc cùng Thanh Lân đã cuốn lấy nó, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi quái vật bị buộc xuất thủy mặt, các ngươi liền từ bên cạnh kiềm chế. Bát Giới nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy chiến ý và hạ giận thân sắc, được rồi chủ nhân. Lần này nhất định phải cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, báo ta bị tung bày thủ. Hoàng Nguyệt hai tay móng tay duỗi dài, Mạc Tà vậy đứng thẳng lên thân thể, hít một hơi thật sâu, tùy thời chuẩn bị phun ra hắc vụ tà khí. Đại Cuồng trực tiếp lần nữa biến thành hình thú, triển khai hai cánh bay lên không trung, con mắt chăm chú quá chặt mặt hồ, chỉ đợi thủy quái hiện thân. Mà dưới nước chiến trường, thế cục lại có biến hóa mới. Cùng loại cự hình con kỳ nông thủy quái gặp Lôi Ngạc cùng Thanh Lân từng bước ép sát, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Kim Ly phương hướng bơi lại. Nó bén nhạy phát giác được sau lưng đầu này màu đỏ vàng cá chép thực lực yếu kém, muốn trước giải quyết hết cái này yếu nhất. Kim Lý trong lòng căng thẳng, lập tức đong đưa đuôi cá, vàng vào trời sinh trong nước tốc độ, hướng phía cây rong rậm rạp chỗ chui vào. Đồng thời nó cái đuôi vung bảy lúc, kích thích một chuôi thật nhỏ thủy tiễn, hướng phía con kỳ nông con mắt vào tới. Con kỳ nông bị thủy tiễn quấy nhiều ánh mắt, động tác dừng một chút. Lôi Ngạc nắm lấy cơ hội, đột nhiên xông lên trước, cá sấu răng hung hăng cắn lấy con kỳ nông bên bụng. Lôi đỉnh chi lực thuận răng nhọn rót vào nó thể nội, con kỳ nông bị đau, phát ra một tiếng trầm muộn khàn giọng. Thân thể nó dãy rủa kịch liệt đứng lên, ý đồ tránh thoát lôi ngạc cắn xé. Thanh Lân thì thừa cơ quấn lên con kỳ nông cái cổ, thân rắn càng thu càng chặt, ngăn cản nó tái phát động sóng âm công kích. Ba cái tại dưới nước chiến đấu không ngớt, nước hồ bị quấy đến đục không chịu nổi, từng đạo sóng nước từ giữa hồ hướng ra phía ngoài quyết tán, vút bên bờ nham thạch. Triệu Tiểu Ngũ thông qua kim lý tầm mắt, thấy rõ con kỳ nông bên bụng đã bị lôi ngạc khai ra một vết thương. Màu đỏ nhạt vết máu ở trong nước chậm rãi tản ra, hiển nhiên đã bị thương. Không sai biệt lắm, nó muốn bị bước đi ra. Triệu Tiểu Ngũ khẽ quát một tiếng, đối với bên cạnh đám người ra hiệu. Vừa dứt lời, trong mặt hồ đột nhiên nhấc lên một đạo to lớn bọt nước, cùng loại cự hình con kỳ nông thủy quái thân ảnh bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra. Thanh Lân vẫn như cũ quấn ở trên cổ của nó, lôi ngạc thì gắt gao cắn nó bên bụng, ba cái cùng nhau rơi vào bên bờ trên đất trống, kích thích một trận bụi đất. Bắt rơi thấy thế, dẫn đầu xuống tới, cơ tráng kiện nằm đấm, hướng phía thủy quái đầu đập tới. Hoàng Nguyệt thân hình nhẹ nhàng, dẫm lên đá vụn nhảy đến con kỳ nông trên lưng, sắp bén đến móng tay hướng phía da của nó bay tới. Mặc Tà thì vây quanh con kỳ nông sau lưng, móng vuốt hung hăng chụp vào cái đuôi của nó, khi đó hắn sợ phun ra hắc vụ, đã nộ thương đối với. Đại Cuồng Điểu tạm thời không có xuống tới tham gia náo nhiệt, chủ yếu là không có nó bên dưới móng vuốt địa phương. Cự hình con kỳ nông lâm vào chúng đây, càng nóng nảy, thân thể không ngừng quay cuồng bặm mẹo, ý đồ tướng trên người địch nhân bỏ rơi đi. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén quan sát lấy chiến cuộc, trong tay ngưng ra một đạo linh lực, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Cự hình con kỳ nông tại bên bờ quay cuồng dãy rủa ở giữa, gặp quanh thân địch nhân có trừ, cặp kia hiện ra lục quang mắt tròn đột nhiên chuyển hướng mặt hồ. Trong cổ họng nó phát ra một trận so trước đây trầm hơn im lìm bù bù, trong lúc nhất thời lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó đột nhiên đong đưa thân thể cao lớn, lại kéo lấy cắn bên bụng lôi ngạc, cuốn lấy cái cổ Thanh Lân, hướng phía bên hồ thủy vực vọt mạnh mà đi. Chương 1235, dưới nước hang động. Chương 1235, dưới nước hang động không tốt, ngăn lại nó. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, lúc này cao giọng hạ lệnh. Đại Cuồng Điểu giữa không trung thấy thế, hai cánh chấn động, như một đạo màu vàng sẫm thiểm điện đáp xuống. Sắc bén mà to lớn ưng chảo thẳng bắt con kỳ nông phần lưng, chỉ có nơi này địa phương đủ nó bên dưới móng vuốt. Nó muốn thông qua phương thức này thử, hình buộc nó cải biến phương hướng. Bắt giới vậy theo sát phía sau, thả người nhảy lên, hình người trong nháy mắt biến thành lợn rừng vương bộ dáng. Thân thể cao lớn hung hăng đâm vào con kỳ nông mặt bên, đưa nó xông đến một cái lảo đảo, tạm hắn vào nước tốc độ. Có thể con kỳ nông lúc này đã dốc hết toàn lực, cho dù bị đám người ngăn cản, vẫn như cũng mượn quán tính trượt đến bên hồ khu nước cạn. Tiếp xúc đến nước hồ, nó quanh thân màu xanh đen làn da đột nhiên nổi lên một tầng thủy quang, nguyên bản đục ngầu mặt hồ lại trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã dự cảm đến không đúng. Không chờ hắn tới kịp cảnh báo, một giây sau, vô số đạo thô to như thùng nước cột nước từ mặt hồ vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía bên bờ đám người cùng thú sủng của tới. Những cột nước này cũng không phải là trước đây tùy ý quấy dòng nước, mà là ẩn chứa nồng đậm thủy linh lực công kích. Cột nước nện ở trên mặt đất trực tiếp nổ ra từng cái hố sâu, uy thế viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích. Mặc Tà, Hắc Vũ, Bát Giới, Tưởng, Hoàng Nguyệt, né tránh. Triệu Tiểu Ngũ gặp nguy không loạn, ngữ tốc cực nhanh chỉ huy đạo. Mặc Tà nghe vậy, lập tức há mồm phun ra mạng lớn đậm đặc hắc vụ. Hắc vụ tại bên bờ cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dày đặc bình chướng, khó khăn lắm ngăn trở chính diện đánh tới mấy đạo của nước. Bát Giới có thể hóa hình đằng sau, có được thổ hệ năng lực. Nó cái mùi hướng trên mặt đất dùng sức chắp tay, trên mặt đất bùn đất phi tốc dâng lên, biến thành một đạo dày đặc tường đất. Hoàng Nguyệt thì thân hình linh động, tại cột nước ở giữa xuyên thẳng qua, tránh né lấy những cột nước này. Lôi Ngạc tiếp tục điện nó. Thanh Lân, cuốn chặt nó, đừng để nó lại gọi thuận tiện dùng nước của ngươi hệ năng lực quấy nhiêu nó. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt khóa chặt thủy quái, nhanh chóng nói. Lôi Ngạc tuân lệnh, đông nhiên buông ra cắn bên bụng miệng, quanh thân lôi đỉnh chi lực tăng gọn. Màu lam điện xà thuận móng của nó hướng phía con kỳ nông trên thân bò tới. Điện xà nhập thể trong nháy mắt, con kỳ nông điều khiển cột nước liền kịch liệt đung đưa, uy thế chợt giảm. Thủy xà Thanh Lân vẫn tiếp tục cuốn lấy thủy quái cổ, lần này so trước đó còn muốn càng gia tăng hơn. Đồng thời, nó lại đem tự thân thủy linh lực rót vào trong đó, quấy nhiễu con kỳ nông linh lực vận chuyển. Thủy quái bị điện giật run rẩy, tăng thêm thủy xà Thanh Lân thủy hệ năng lực quấy rối, nó điều khiển cột nước trong nháy mắt vỡ vụn, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm mới học được phụ chú. Linh lực một kích, buộc yêu phù hóa thành một đạo xiềng xích màu vàng, đột nhiên hướng phía con kỳ nông mà tới. Xiềng xích màu vàng tinh chuẩn cuốn lấy con kỳ nông thân thể, đưa nó một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Bát Giới thừa cơ xông lên trước, đối với con kỳ nông đầu hung hăng đụng tới, đưa nó đính đến đầu váng mắt hoa. Một lát sau, cùng loại cự hình con kỳ nông thủy quái tê liệt ngã xuống tại bên bờ, miệng lớn thở hổn hển, hiện ra lục quang trong mắt không có trước đây nóng nảy, chỉ còn lại có thần phục. Thanh Lân, Bát Giới, Lôi Ngạc cùng cá chép vàng khôi phục hình người, đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước người không mình hành lễ, chủ nhân, thủy quái đã chế phục. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi xiềng xích màu vàng, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất con kỳ nông, khẽ gật đầu, rất tốt, cái này thủy quái thể nội ẩn chứa nồng đậm thủy linh lực. Nói, hắn liền đưa tay đặt tại cái này to lớn thủy quái trên đầu. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được viễn cổ ca góc, phải chăng khế ước? Khế ước. Triệu Tiểu Ngũ hay là cùng trước đó một dạng, không chút do dự liền khế ước cái này to lớn thủy quái. Một bên Bát Giới vuốt vuốt nằm đấm, nhìn xem con kỳ nông cười nói, cuối cùng báo bị tung bay thủ, lần này trường đảng hồ có thể tính thanh tĩnh. Hoàng Nguyệt, Mặc Tà cùng không trung đại cuồng vậy nhau nhau trầm tĩnh lại, nhìn trước mắt chiến quả, trên mặt lộ ra ý cười. Khế ước thành công trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu truyền đến một đoạn trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ. Trong tấm hình, viễn cổ cá cóc canh giữ ở đáy hồ một cái cửa hang. Lần lượt tướng tới gần nơi này hồ nhân loại, yêu thú khu già, ngẫu nhiên có cương ép xâm nhập yêu thú, cũng sẽ bị nó dùng dòng nước tung bay, chưa bao giờ chân chính hạ tử thủ. Triệu Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên nhưng ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn viễn cổ cá cóc màu xanh đen lẳng ra, ôn thanh nói, nguyên lai ngươi một mực trông coi đáy hồ đồ vật, cũng không phải là cố ý đả thương người. Nghe nói như thế, viễn cổ cá cóc mắt tròn khẽ nâng, trong cổ họng phát ra trầm thấp bù bù, lại giống như là tại đáp lại. Thanh Lân đi lên trước, nhìn qua mặt hồ nói, chủ nhân, ngài đang nói cái gì? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía đám người, giải thích nói, cái này cá cóc chính là viễn cổ dị chủng, nó sở dĩ dùng cột nước tập kích tới gần bên hồ người cùng yêu thú, là vì thủ hộ dưới hồ một cái huy động. Nghe được chủ nhân lời nói, bọn hắn mới hiểu được vì cái gì vừa mới tới gần bên hồ liền sẽ lọt vào tập kích. Triệu Tiểu Ngũ đối với dưới hồ bên cạnh huyệt động kia rất là hiếu kỳ, nhịn không được nói ra, có thể làm cho nó dốc sức bảo vệ địa phương, định không đơn giản. Dạng này, Lôi Ngạc, Thanh Lân, cá chép vàng theo ta xuống nước, cá cóc quen thuộc trong hồ hoàn cảnh, phía trước dẫn đường. Bát Giới, Hoàng Nguyệt, Mặc Tà canh giữ ở bên bờ, đại cùng trên không trung cảnh giới, để phòng ngoài ý muốn. Lũ yêu thú lĩnh mệnh, Triệu Tiểu Ngũ liền để viễn cổ cá cóc dẫn đường. Viễn cổ cá cóc đong đưa thân thể, một lần nữa trượt vào trong hồ. Chu thân thủy quang bao phủ, tại phía trước mở ra một đầu thanh tịnh dòng nước, ngăn cách đục ngầu nước hồ. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi tại biến thành hình thú Lôi Ngạc trên thân theo sát phía sau. Tại vào nước thời điểm, Lôi Ngạc dùng nước của nó hệ năng lực bao khỏa một cái vòng phòng hộ tại Triệu Tiểu Ngũ trên thân. Dưới nước tiến lên nước chừng nửa hơn 20 phút thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo trượng rộng huyệt động cửa vào. Hang động này đen như mực, nếu như không đi gần nhìn kỹ, rất dễ dàng nhìn không thấy nơi này. Phía trước dẫn đường viễn cổ cá cóc dẫn đầu bò vào trong động, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi Lôi Ngạc theo sát phía sau, kế tiếp là cá chép vàng, cuối cùng là Thanh Lân đoạn hầu. Lôi Ngạc vừa mới bước vào trong huyệt động bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ liền phát hiện trong huyệt động vậy mà không có nước, thoạt nhìn như là một cái dưới nước khí thất. Bên trong cũng không phải một mảnh đen kịt, trên vách đá khảm nạm lấy rất phát hơn ánh sáng huỳnh thạch, tướng thông đạo chiếu lên có chút sáng ngời. Thuần thông đạo đi ước chừng hơn trăm bước, phía trước sáng tỏ thông suốt, trước mắt xuất hiện một cái cự đại dưới nước động đá vôi. Trong động đá vôi có một tòa cung điện, toàn thân do màu xanh tảng đá dựng thành, đỉnh điện treo hóng ánh sáng long lanh thạch đũ, nhỏ xuống giọt nước rơi vào trên bậc thềm ngọc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc, cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp chấn động. Ngay sau đó, 7-8 đạo bóng đen từ trong điện thoát ra, đúng là hình thể chừng ô tô lớn nhỏ cự hình con cua. Những con cua này trên thân đen kịt không ánh sáng, càng cua lớn lạ thường, không nói hai lời liền hướng phía bọn hắn đánh tới. Coi chừng. Triệu Tiểu Ngũ khẽ quát một tiếng, trong tay pháp khí trường kiếm xuất hiện, đón lấy phía trước nhất nước cua. Hắn mới từ Lôi Ngạc trên thân xuống tới, Lôi Ngạc chu thân lôi đỉnh liền tăng bọn. Từng đạo thiểm điện màu lam bọn tới bên trái con cua, trực tiếp đem cái kia con cua lớn điện gần chết. Ngay sau đó Lôi Ngạc đầu to hung hăng nện ở một cái khác trên vỏ cua, phát ra ken một tiếng vang thật lớn. Thanh Lân cùng cá chép vàng thì tại trong nước linh hoạt xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng dùng đôi rắn, thủy tiễn quấy nhiều nước cua công kích. Một phen chiến đấu xuống tới, mấy cái con cua lớn dần dần không địch lại, cuối cùng đều bị Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn giết chết. Chương 1236, Bích Thủy Phủ chương 1236, Bích Thủy Phủ giải quyết hết cản đường cự hình con cua sau, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay lau đi trên thân kiếm vết bẩn. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước đá xanh điêu khắc cung điện trên cửa chính. Cái cửa chỗ khắc lấy mơ hồ triển văn, mặc dù trải qua tuế nguyệt tan mòn, vẫn có thể nhận ra Bích Thủy Phủ bốn chữ. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nhìn chưa thời điểm, Thanh Lân du lịch đến thủy phủ trước cửa. Nó đuôi rắn nhẹ nhàng đụng vào cánh cửa, lại bị một tầng vô hình màn nước bắn ra, cuối đuôi nổi lên nhàn nhạt tê dại ý chủ nhân, môn này giống như có cấm chế. Thanh Lân nhịn không được nói ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy lấy lại tinh thần mà đến, nhẹ nhàng đi lên trước, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực mò về màn nước. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lại cứng cỏi lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, linh lực đụng vào trong ngáy mắt, trên màn nước lại hiện ra nhỏ vụn phù văn, cùng biến cổ cá cóc quanh thân thủy linh lực khí tức ẩn ẩn tương hợp. Cấm chế này lấy thủy linh lực làm căn cơ, cá cóc có lẽ có thể rút một tay. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, bên cạnh viễn cổ cá cóc liền chậm rãi bò đến trước cửa. Màu xanh đen thân thể dán hướng màn nước, quanh thân thủy quang tăng gọn. Trong cổ họng nó phát ra trầm thấp bù bù, thể nội nồng đậm viễn cổ thủy linh lực liên tục không ngừng tràn vào màn nước. Những cái kia nhỏ vụn phù văn phảng phất nhận triệu hoán, lại thuận màn nước chậm chậm lưu động đứng lên, nguyên bản căng cứng màn nước vậy dần dần trở nên nhu hòa. Thấy thế, Triệu Tiểu Ngũ lập tức vận chuyển tự thân linh lực, thuận phù văn lưu động uy tích rót vào màn nước. Hai loại thủy linh lực xen lẫn dung hợp, trên đầu cửa Bích Thủy Phủ bà chữ đột nhiên sáng lên. Giang giác, theo một tiếng vang trầm nặng nề thanh thạch môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ phong cách cổ xưa linh khí đập vào mặt, cùng ngoại giới thông đạo đục ngầu khí tức hoàn toàn khác biệt. Bước vào cung điện, đám người tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong điện mặt đất phủ lên bóng loáng gạch đá xanh, hai bên đứng thẳng hình thái khác nhau chạm ngọc vật trang trí, có cá bơi, chim bay, còn có cầm trong tay pháp khí tu sĩ pho tượng. Mặc dù bộ phận pho tượng đã không trọn vẹn, nhưng như cũ có thể nhìn ra năm đó đẹp đẽ công nghệ. Ngay phía trước là một tòa đài cao, trên đài trưng bày một tấm bàn đá xanh vải, trên bàn trà tán lạc vài quyển ố vàng trúc giản. Biết có phải hay không bị kín nguyên nhân, không biết cách nay có bao nhiêu năm rồi, trúc giản hay là thật tốt. Bàn trà bên cạnh còn để đó một cái ba chân đỉnh đồng đao, trong đỉnh lưu lại một chút khô cạn tàn thuốc, hiển nhiên là tu sĩ luyện đan sử dụng. Chủ nhân, ngươi nhìn cái này. Kim Lý cô nương đột nhiên lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tay đi vào sườn tây trước vách đá, nơi đó đứng thẳng một tảng đá lớn bia. Mặt bia tuy mông, được lấy một tầng mỏng bụi, nhưng như cũng rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, dùng linh lực phủi nhẹ cát bụi, Trên mặt bia khắc một cái hình người đồ án trong nháy mắt sáng lên, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây là một vị thân mang áo xanh tu sĩ, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận, chính hướng về phía bia đá ghi chép cái gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bóng người, nhớ tới trên mặt bia chữ, ta chính là Bích người xa quê, ngẫu nhiên đạt được này viễn cổ thủy mạch, đem nó cải thành độc phủ, ở đây tu hành 300 năm. Nay thọ nguyên sắp hết, chỉ còn lại Bích Du thủy linh quyết cùng mấy món pháp khí, đợi người hữu duyên có được. Độc phủ chỗ sâu có dấu thủy linh châu, có thể hội tụ thiên địa thủy linh lực, nhưng cần lấy nước lọc linh lực thôi động. Triệu Tiểu Ngũ niệm xong chữ ở phía trên đằng sau, hư ảnh cũng đã biến mất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ bóng người này là thế nào xuất hiện, liền vòng quanh bia đá muốn nhìn một chút, kết quả tại bia đá phía sau thấy được khắc lấy thủy pháp Bích Du thủy linh quyết. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được trong lòng vui mừng, cái này Bích Du thủy linh quyết nếu là mình có thể tập được, chẳng phải là về sau cũng sẽ thủy hệ pháp thuật. Không chỉ có như vậy, nước này pháp đối với Thanh Lân, Lôi Ngạn, Kim Lý, Viễn Cổ Ca Cốc các loại thủy thuộc tính thú sủng tu hành càng là rất có ích lợi. Bọn chúng hóa thành nhân hình sau liền không có tu luyện pháp môn, chỉ là tận khả năng hấp thu linh khí, cái này khiến bọn chúng tốc độ tu hành rất chậm. Triệu Tiểu Ngũ tướng cái này sau bia thủy pháp nhớ kỹ, liền mang theo thú sủng bọn họ tiếp tục hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc, phía trước xuất hiện một gian mật thất. Tại trong mật thất này ương trên bệ đá, một viên lớn chừng quả đấm bảo châu màu xanh lam đang phát ra ánh sáng lưu hòa, chính là trong tấm bia đá nâng lên thủy linh châu. Bảo châu bao quanh lấy nhàn nhạt thủy linh khí, khiến cho trong mật thất không khí đều mang ướt át cảm giác. Chủ nhân coi chừng, thủy linh châu bên cạnh có cái giới. Thanh Lân bén nhạy phát giác được dị dạng, nhắc nhở. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ra hiệu viễn cổ cá cóc tiến lên. Viễn cổ cá cóc bò đến cạnh bệ đá, tương tự thân thủy linh lực chậm rãi phóng thích tại trên kết giới, cùng kết giới linh lực tương dung. Một lát sau, kết giới nổi lên từng vòng gợn sóng, chậm rãi tiêu tán. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thủy linh châu. Bảo châu vào tay lạnh buốt, một cỗ tinh thuần thủy linh lực trong nháy mắt thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, lưu chuyển khắp toàn thân, để hắn nguyên bản linh lực càng thêm hùng hậu. Cùng lúc đó, bên cạnh Thanh Lân, Lôi Ngạn, Kim Lý cùng Viễn Cổ Cá Cóc vậy cảm nhận được thủy linh châu khí tức, chu thân thủy linh lực dục dịch, tu vi lại có nhỏ xíu tăng lên. Có thủy linh châu cùng Bích Du thủy linh quyết, chúng ta thực lực lại có thể tiến hơn một bước. Triệu Tiểu Ngũ tướng thủy linh châu cất kỹ, quay người nhìn về phía đám người. Trước đem trên bàn trà chúc dạng cất kỹ, lại cẩn thận kiểm tra độc phủ, nhìn xem phải chăng còn có mặt khác bà bối, đằng sau liền trở về bên bờ cùng bắt giới bọn hắn tụ hợp. Đám người lĩnh mệnh, Thanh Lân phụ trách chỉnh lý chúc dạng, Kim Lý thì kiểm tra đỉnh đồng thau bên trong căn thuốc, ý đồ nhận ra năm đó luyện đan dược liệu. Lôi Ngạc thì tại trong động phủ họp đi tới, cảnh giác khả năng xuất hiện thai hoàng ẩm. Đi tới, Lôi Ngạc đột nhiên phát hiện tại một gian mật thất trô bóng tối, đứng thẳng một nửa cao bằng người tủ đá. Cái này tủ đá trên cửa khắc lấy cùng màn nước cấm chế đồng nguyên phù văn, cũng hẳn là cấm chế. Tại Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh dưới, Viễn Cổ Ca Cóc lập tức bỏ qua, tướng thủy linh lực rót vào phù văn bên trong. Két, thanh âm vang lên, tủ đá cửa tủ từ từ mở ra, bên trong chỉnh tề trưng bày ba kiện vật phẩm. Một thanh hiện ra thủy quang đoàn đao, một mặt khắc lấy cá bơi đồ án ngọc kính, còn có to bằng một bàn tay màu xanh ấm ngọc. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được đưa tay cầm lấy bên trên nhất thanh kia đoàn đao, vừa đụng phải đoàn đao, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đoàn đao, phân thủy văn lưới đao. Nên đoàn đao thuộc về thủy hệ linh khí, các phương diện đều muốn so pháp khí mạnh hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi đem nó thu đến trong không gian của mình, sau đó lại cầm lên thanh kia ngọc kính. Quả nhiên, đây cũng là cái thứ tốt, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tránh nước kính, vật phẩm kia đồng dạng thuộc về linh khí. Chỉ cần cầm trong tay kính này, tướng linh khí đưa vào trong đó, tránh nước kính biết biến lớn, cũng sinh ra một cái vòng phòng hộ đến. Cầm trong tay kính này tu sĩ, có thể ngồi tại tránh nước trên kính chui vào trong nước sâu. Tướng cái này tránh nước kính vậy thu nhập đến trong không gian, hắn lần nữa cầm lên ấm ngọc kia. Đầu ngón tay vừa chạm đến thân ấm, bảng hệ thống liền bắn ra linh khí tin tức. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thủy hồ lô, linh khí có thể chứa đựng tinh khiết thủy linh lực, còn có thể tướng phổ thông thanh thủy chuyển hóa làm linh thủy. Triệu Tiểu Ngũ một chút đạt được 3 cái linh khí, đây coi là được là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Cất kỹ 3 món đồ này, hắn dứt khoát lại đem trong cung điện có thể cầm đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Xác nhận không có bỏ sót đồ vật, hắn mới mang theo thú sủng bọn họ hướng phía lối ra đi đến. Vừa đi ra Bích Thủy phủ cửa lớn, đã thấy nguyên bản bình tĩnh trong thông đạo, đột nhiên nổi lên đục ngầu bọt nước, mấy đạo bóng đen ở trong nước nhanh chóng du động. Lôi Ngạc lập tức ngăn tại Triệu Tiểu Ngũ trước người, trong nháy mắt biến trở về hình thú, trên lưng lân phiến dựng thẳng lên, quanh thân quấn quanh lấy lôi quang. Chương 1237, rời đi thần nông giá. Chương 1237, rời đi thần nông giá. Nửa giờ sau, trường đàm hồ mặt hồ nổi lên một trận bọt nước. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu thò đầu ra, ngay sau đó cá chép vàng, con kỳ nông vậy xông ra. Cuối cùng Thanh Lân cùng Lôi Ngạc vậy nổi lên mặt nước, hai người trên tay tất cả dắt lấy một đầu dài hơn 3 mét cá nheo khổng lồ, thân cá còn tại không ngừng nhỏ xuống nước hồ. Sớm đã tại bên bờ chờ bắt rơi thấy thế, lập tức tiến đến bên hồ, xoa xoa hai tay nói ra, chủ nhân, các ngươi cuối cùng trở về có thể đi xuống thời gian không ngắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Triệu Tiểu Ngũ cười đi lên bờ bên cạnh, tướng trên người nước đọng hoang khô, đơn giản nói, dưới nước có tòa cổ đại tu sĩ độc phủ, gọi Bích Thủy phủ, bên trong ẩn giấu không ít bảo bối, làm trễ nải chút thời gian. Cái này hai đầu cá neo là trong hồ gặp phải, vừa vặn mang về làm nguyên liệu nấu ăn. Bát Giới nghe chút có bảo bối, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vừa định truy vấn, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ đưa tay vung lên. Hán tướng Bát Giới, Mạc Tà, Vàng Tháng, Thanh Lân, Lôi Ngạc, cá chép bằng, viên cổ cá cốc cùng hai đầu cá neo khổng lồ đều bao phủ. quang mang lóe lên, lũ yêu thú cùng cá neo liền biến mất không thấy, tất cả đều bị hắn thu vào thú sủng không gian. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ thổi một tiếng huýt sáo, trên bầu trời truyền đến một tiếng bén nhọn hót vang. Đại cuồng điểu vỗ cánh đáp xuống, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Triệu Tiểu Ngũ thả người nhảy lên đại cuồng điểu lưng, vỗ vỗ nó cánh chim nói ra, đi thôi, về âm dương động. Đại cuồng điểu lần nữa hót vang một tiếng, vỗ cánh lên không, hướng phía âm dương động phương hướng bay đi. Lấy đại cuồng điểu tốc độ, căn bản là vô dụng bao lâu thời gian, nó hai cánh thu nạp ở giữa vững vàng rơi vào cửa động trên đá lớn. Triệu Tiểu Ngũ thả người nhảy xuống, đưa tay thả ra thú sủng trong không gian đám người cùng cá neo khổng lồ. Vừa muốn cất bước vào động, liền gặp Hùng Đại, Hùng Nhị từ trong động chạy ra, sau lưng còn đi theo Hắc Báo cùng Linh Miêu. Trên mặt của bọn hắn đều mang mấy phần hưng phấn, tựa hồ là phát hiện vật gì tốt. Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về. Chúng ta nắm lấy đồ tốt. Quả nhiên, Hùng Đại sau khi đi ra, lập tức liền ồn ồn hô. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ hỏi thăm là cái gì, bọn hắn liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng âm dương động đi vào trong. Triệu Tiểu Ngũ chi lai được đến sông sau lưng Lôi Ngạc cùng Thanh Lân nói một tiếng, đem cái kia hai con cá lớn mang cho ta bên trên, đợi chút nữa ta nướng ăn trở đến âm dương động một cái chắc động bên trong. Triệu Tiểu Ngũ trông thấy bên trong ngồi xổm lấy 10 cái giống người mà không phải người, giống như vượn không phải vượn sinh vật. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy nồng đậm lông đen, thân cao chừng hơn 2 mét. Bàn tay quan hậu, đốt ngón tay to dài, chính cảnh giác nhìn chằm chằm đám người, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước cẩn thận quan sát, phát hiện những sinh vật này mặc dù bộ dáng thô kệch, lại lộ ra mấy phần thông minh, mà lại đang trên đường tới, Hùng Đại đã đơn giản giới thiệu một chút phát hiện những sinh vật này quá trình. Theo Hùng Đại nói tới, những sinh vật này thậm chí biết dùng đầu gỗ dựng đơn giản nhà gỗ, mặc dù là loại kia rất đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiếu kỳ, lúc này vận chuyển hệ thống, nếm thử đối với nó bên trong một cái lông đen sinh vật khởi xướng khế ước. Có thể chỉ nhọn khế ước phủ văn cương chạm đến thân thể đối phương, liền trong nháy mắt tiêu tán, bảng hệ thống càng là không phản ứng chút nào. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, lần nữa nếm thử, kết quả vẫn như cũ như vậy. Hắn gọi ra hệ thống hỏi thăm, lấy được hồi phục lại là, không biết đừng nên sinh vật phẩm loại, không cách nào khởi xướng khế ước, đây là hắn khế ước thú sủng đến nay, lần thứ nhất gặp được hệ thống không cách nào phân biệt sinh vật. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem những cái kia lông đen sinh vật cảnh giác lại không ác ý ánh mắt, lại nghĩ tới bọn chúng dựng nhà gỗ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghe đồn thần nông giá chỗ sâu có dấu dã nhân, bộ dáng cùng những sinh vật này cực kỳ tương tự, hẳn là những này chính là trong truyền thuyết dã nhân. Hắn lại thử phóng xuất ra một tia ôn hòa linh lực, lông đen nhóm sinh vật đầu tiên là co rúm lại một chút, thấy không có nguy hiểm, liền dần dần trầm tĩnh lại. Nếu hệ thống không cách nào khế ước, lại những này dã nhân cũng không năng lực đặc thù, cũng không có chủ động đả thương người ý đồ, Triệu Tiểu Ngũ liền không có đưa chúng nó lưu lại dự định. Hắn đưa tay ra hiệu Hùng Đại Hùng hai bông ra vây quanh dã nhân dây leo, lại để cho Thanh Lân lấy tới một đầu cá neo lớn. Hắn tướng cá neo lớn đặt ở những này dã nhân trước mặt, ôn hòa vừa cười vừa nói, các ngươi đi thôi, con cá này là cho các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ đối với bọn dã nhân nói ra, tuy biết bọn chúng chưa hẳn có thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng vẫn là chậm lại ngữ khí. Bọn dã nhân nhìn xem trước mặt đồ ăn, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, do dự một lát, không biết nên như thế nào ra tay. Triệu Tiểu Ngũ vậy phản ứng lại, từ trong không gian xuất ra linh khí đoàn đao, đưa tay nhanh chóng hướng về trên đất cá neo lớn chặt vài đao. Chỉ thấy trên mặt đất cá neo cắt nữa thành một đoạn một đoạn, hẳn là có thể bị những này dã nhân cầm động. Thấy cảnh này, bọn dã nhân lại trở nên có chút nhát gan. Một lát sau, trong đó một cái hình thể lớn nhất dẫn đầu, cầm lấy đồ ăn hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Có người dẫn đầu, mặt khác dã nhân nhao nhao bắt trước. Nhìn xem dã nhân bóng lưng rời đi, Bát Giới tiến tới góp mặt nói ra, chủ nhân, cứ như vậy thả chúng nó đi à? Triệu Tiểu Ngũ cười cười, không nói gì. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ cùng nước của hắn hệ thú sủng, cùng một chỗ học tập từ trong thủy phủ lấy được Bích Du Thủy Linh Quyết. Chuột núi ba huynh đệ tăng thêm Xuyên Sơn Giáp cùng mặt tả, toàn lực tại mở đảo linh tinh. Hai đầu trong mỏ quặng linh tinh, so với trong tưởng tượng muốn ít một chút, đã lập tức sẽ khai thác xong. Triệu Tiểu Ngũ chỉ chờ khai thác xong linh tinh, liền sẽ rời đi thần nông giá. Sau đó để đại cuồng điểu mang theo hắn một đường hướng tây nam bay đi, thẳng đến Điền Tỉnh. Điền Tỉnh cũng là hắn sau cùng một trạm, hắn muốn đi nơi đó khế ước trên lục địa lớn nhất động vật. Ba ngày sau, cuối cùng một khối hỏa thuộc tính linh tinh bị từ dương động bên trong cho khai thác đi ra. Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình tất cả thú sủng toàn bộ tất cả tập hợp đi ra, trong khoảng thời gian này đem bọn hắn toàn bộ thả ra, nhưng làm toàn bộ thần nông giá hắc hắc không nhẹ. Mấy thú sủng toàn bộ tập hợp hoàn tất, hắn vung tay lên tướng trừ đại cuồng điểu cùng kền bên ngoài tất cả thú sủng, toàn bộ đều thu vào trong không gian. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay vô vỗ bên cạnh đại cuồng điểu cánh chim, lại nhìn mắt trên trời xoay quanh kền kền, lãng thanh đạo, tốt, chúng ta nên khởi hành đi Điền Tỉnh. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên đại cuồng điểu lưng. Đại cuồng vỗ cánh cùng gió nổi lên, kền thì vỗ cánh đi theo bên cạnh, cùng nhau hướng phía hướng tây nam bay đi. Trên không trung, gió thổi dần dần liệt, Triệu Tiểu Ngũ quan sát phía dưới từ từ nhỏ dần thần nông giá lâm hải, trong lòng nổi lên mấy phần cảm khái. Trong mấy ngày nay, không chỉ có thủy hệ thú sủng dựa vào Bích Du Thủy Linh Quyết cùng Linh Thủy Hồ Lô Linh Thủy, tu vi có rõ ràng tiến tiến, chính hắn vậy tu luyện một chút thủy hệ pháp thuật. Chuột núi ba huynh đệ cùng Xuyên Sơn Giáp đào ra linh tinh, vậy đầy đủ trèo chống hắn tiếp xuống tu hành cùng thú sủng bồi dưỡng. Các loại Triệu Tiểu Ngũ cùng đại cuồng, kền thân ảnh biến mất trên bầu trời, thần nông giá bên trong một gốc không quá lớn trên hoa thụ, một cái vượn tay dài khỉ từ bên trên nhảy xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ là thở dài một hơi, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, hóa thành một cái cánh tay dài quá gối hắc tráng nam nhân. Người này cuối cùng đã đi, dưới tay hắn người đều quá mức đáng sợ, hắc tráng nam nhân tự lẩm bẩm, tuyệt không kinh ngạc, bên cạnh hoa thụ có thể động đậy. Chỉ gặp cây này hoa thụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cùng với người cao bằng, biến thành một nữ nhân. Hai người bọn hắn đúng lúc là trước đó bị âm dương điều hòa nước hấp dẫn hai cái hóa hình yêu thú, bất quá tại được chứng kiến Triệu Tiểu Vũ thủ hạ năng lực đằng sau, bọn hắn liền trốn đi. Chương 1238, Tráng Không Tước, Ấn Chi Hổ, Voi Châu Á. Chương 1238, Tráng Không Tước, Ấn Chi Hổ, Voi Châu Á. Một đường phi hành, dọc đường núi non sông ngòi, ngẫu nhiên gặp được phổ thông yêu thú, Triệu Tiểu Ngũ cũng chỉ là xa xa quan sát, cũng không quá nhiều dừng lại. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy điển tỉnh mục tiêu, đây chính là hắn trong kế hoạch khế ước lục địa lớn nhất động vật, nếu là bỏ lỡ, khó tìm nữa đến đặc biệt như vậy thú sủng. Càng đi tây nam bay, không khí càng đắt, phía dưới hình dạng mặt đất vậy từ liên miên dãy núi dần dần giao qua lòng chảo sông bình nguyên. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dân tộc Thái Trúc lâu xen vào nhau phân bố tại Lan Thương Giang bạn. Đại quân điểu chính rắn một mảnh rừng mưa nhiệt đới trên không phi hành, Triệu Tiểu Ngũ chợt thấy một đoàn đại điểu từ trên một ngọn núi nhỏ bay xuống. Lớn cùng, tầng trời thấp xoay quanh nhìn xem. Đại quân điểu ứng thanh lao xuống, kền kền vậy theo sát phía sau. Tới gần đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ nhất mắt liền nhận ra đây là không tức bầy, trong đó tựa hồ còn có một cái thuần trắng công công tước. Trong lòng của hắn vui mừng, đối với đại quân điểu nói ra, đuổi theo. Ta muốn khế ước cái kia bạch không tước. Đại quân điểu vỗ cánh ra tốc, như một đạo màu vàng sậm thiểm điện đuổi hướng không tức bầy. Cái kia bạch khổng tức phi hành tư thái đặc biệt ưu nhã, ngân bạch cánh chim dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu giống như con trạch. Lại so ngũ thải khổng tức càng lộ vẻ thánh khiết, ẩn ẩn lộ ra thượng cổ linh cầm khí tức. Khổng tức bầy phát giác được sau lưng truy tập, nhao nhao kinh hoàng ra tốc hướng phía sâu trong rừng mưa bay đi. Chỉ có cái kia bạch khổng tức tận lực thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn về Triệu Tiểu Ngũ, minh thanh réo rắt như ngọc thạch tấn công. Nó tựa hồ là cố ý thả chậm tốc độ muốn đoạn hậu Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng hơi động, cảm thấy cái này bạch khổng tức không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, mà lại linh trí cực cao. Lớn cuồng, chậm dần tốc độ, không cần phải yếu nhiễu bọn chúng. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng phân phó. Đại quân điểu hiểu ý, hai cánh giãn ra bình ổn lướt đi, cùng bạch khổng tức duy trì không gần không xa khoảng cách. Kên kên thì tại bên cạnh xoay quanh cảnh giới, phòng ngừa ngoại ý muốn khác. Cũng chỉ bọn hắn hiện tại ở vào không có người rừng rậm nguyên thủy trên không, nếu không đã sớm kinh sợ người bình thường. Rất nhanh, khổng tước quần lạc tại một mảnh nở đầy hoa dại trong sân gốc, nước suối róc rách, linh khí dồi dào. Bạch khổng tước sau khi hạ xuống, quay đầu nhìn về phía theo sát mà tới Triệu Tiểu Ngũ, vĩ mình có chút rung động, tựa hồ đang dò xét hắn. Triệu Tiểu Ngũ thả người nhảy xuống đại quân điểu lưng, ra hiệu hai cái phi cầm tại ngoài cốc chờ đợi, một mình chậm rãi đi hướng bạch khổng tước. Bạch khổng tước nhìn xem đi hướng chính mình nhân loại, nghiêng đầu một chút, đột nhiên triển khai vĩ bình. Ngân bạch trên lông đôi mắt chạm lốm đốm sáng lên ánh sáng dịu dịu choáng, một cô tinh khiết linh khí đập vào mặt. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng run lên, cái này bạch khổng tước linh khí lại mang theo tịnh hóa chi lực, xem ra là hiếm có linh cầm. Đúng lúc này, sâu trong thung lũng đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Gào thét, một đầu hình thể khổng lồ tròn mũi cự tích đột nhiên xông ra, hướng phía khổng tước bầy đánh tới. Cái này tròn mũi cự tích hẳn là con linh thú, hình thể chừng dài hơn 2 mét. So phổ thông tròn mũi cự tích lớn không ít. Khổng tước bọn họ chấn kinh tứ tán bay loạn, chỉ có cùng Triệu Tiểu Ngũ rằng coi bạch khổng tước cũng không thoát đi. Chỉ thấy nó vĩ bình bỗng nhiên tăng gọn, ngân bạch linh quang ngưng tụ thành một đạo bình chướng, ngăn trở tròn mũi cự tích tấn công. Muốn chết. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay từ trong không gian lấy ra phân thủy văn lưới đao. Linh lực rót vào trong đao, thủy quang tăng gọn, một đạo hình trăng lưỡi liềm thủy nhận gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh trúng cự tích thân thể. Cự tích một đầu chân trước nhẹ nhõm bị chém đứt, nó nhịn không được bị đau gào thét, quay đầu nhìn hằm hằm Triệu Tiểu Ngũ, lần nữa đánh tới. Bạch khổng tước thấy thế, cũng không có bởi vì nó nhào về phía không phải mình, liền khoanh tay đứng nhìn. Nó minh thanh reo rắt, vĩ vũ run run ở giữa, mấy đạo ngân bạch linh quang bắn về phía tròn mũi cự tích. Cự tích bị linh quang cùng thủy nhận song trọng đánh trúng, trên thân máu me đầm địa, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, quay người muốn trốn về sâu trong thung lũng. Triệu Tiểu Ngũ chỗ nào chịu liền để nó như thế đi đối với hắn chạy trốn thân hình, thổi một tiếng huýt sáo. Căn bản không cần đại cuồng điểu yêu thú này xuất thủ, kền kền bay tới, một móng vuốt nắm lên cự tích, cao hứng bắt đầu ăn. Nguy cơ giải trừ, bạch khổng tước quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thành. Nó chậm rãi đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, dùng đỉnh đầu kim quan nhẹ nhàng cọ sát bàn tay của hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, lập tức vận chuyển hệ thống khởi xướng khế ước. Đinh, kiểm tra đo lường đến linh cầm tuyết vũ khổng tước, ký chủ phải trang khế ước. Khế ước. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước tuyết vũ khổng tước, thu hoạch được tịnh hóa giải độc kỹ năng. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt, tuyết vũ khổng tước quanh thân nổi lên sáng chói ngân bạch linh quang, cùng Triệu Tiểu Ngũ linh lực triệt để tương dung. Nó đối với Triệu Tiểu Ngũ cúi người gật đầu, minh thanh nu hòa, hiển nhiên đã hoàn toàn tán thành vị chủ nhân này. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay vuốt ve nó thuận hoạt vũ cõng, trong lòng cảm khái, vốn là khế ước lục địa lớn nhất động vật mà đến, lại trước được như vậy tưởng thụy linh cầm, chuyến này coi là thật không giả. Đúng lúc này, cốc ngoại chuyện đến đại quần điểu hót vang, mang theo vài phần cảnh giác. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong núi rừng xa xa bụi đất tung bay, mơ hồ có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nương theo lấy voi lớn gào thét. Đúng là hắn mục tiêu của chuyến này, trên lục địa lớn nhất động vật, đàn voi. Bụi đất đầy trời cuốn qua rừng mưa, tiếng bước chân nặng nề chấn động đến mặt đất có chút run lên. Hơn 10 đầu thân thể khổng lồ Á Châu tượng xông ra sơn lâm, cầm đầu voi được ngả voi bốn lượn như trường đao. Nó trên mũi có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cạo, trong mắt tràn đầy nôn nóng cùng nổi giận. Tại cái này đàn voi hậu phương, ba đầu lão hổ theo đuổi không bỏ, lợi chảo lóe ra hàn quang. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này đều động, nghĩ mãi mà không rõ điển tình tại sao có thể có lão hổ. Nhưng rất nhanh, hệ thống liền cho hắn đáp án. Đinh, kiểm tra đo lường đến Á Châu đàn voi cùng ấn chi hổ, ký chủ phải chăng cần bắt được? Là ấn chi hổ. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nhất động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại bản nạp nơi này, sắc thực tốt có ấn chi hổ tồn tại, vậy gọi Đông Nam Á hổ, phân bố tại qua quốc, Việt quốc cùng bản nạp tam địa. Cái này ba đầu ấn chi hổ là một mái nhị tử, hai đứa bé hình thể đã cùng mẫu thân hổ hình thể không sai biệt lắm. Cũng không biết cái này ba cái lao hổ là nghĩ thế nào, vậy mà muốn vây bắt voi lớn. Rất nhanh Triệu Tiểu Ngũ liền phát hiện nguyên nhân, con đại hổ kia lại là chỉ dị thú. Cùng Sơn Bưu không trở thành linh thú trước đó một dạng, thực lực không tầm thường, chắc không được dám săn voi lớn, còn có thể bị thương dẫn đầu voi được. Đàn voi mặc dù hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, nhưng đối mặt linh hoạt ba cái mãnh hổ hay là liên tục bại lui, đã có hai đầu ấu tượng bị vướt sói chảo thương, phát ra thống khổ kêu rên. Tuyết Vũ khổng tức cảm nhận được trong không khí mùi máu tanh, vĩ bình bỗng nhiên triển khai. Ngân bạch linh quang như ánh trăng chảy xuôi, đối với thụ thương ấu tượng phát ra réo rắt minh thành. Nhu hỏa linh quang bao phủ xuống, ấu tượng miệng vết thương vết máu nhanh chóng ngưng kết, thống khổ gào thét dần dần lắng lại. Khổng tước linh lực kỹ năng không chỉ có thể trừ tà giải độc, lại còn có chữa thương hiệu quả. Khổng tước, bảo vệ ấu tượng. Triệu Tiểu Ngũ nhất âm thanh ra lệnh, lập tức từ trong không gian thả ra Sơn Bưu. Hắn bản ý là để Sơn Bưu giải quyết cái này ba cái lão hổ, kết quả Sơn Bưu vậy mà mềm lòng, còn cầu Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy cái này ba cái ấn chi hổ. Chương 1239, khế ước tượng nhóm chương 1239, khế ước tượng nhóm Sơn Bưu lúc đi ra hay là trạng thái hình người, khi hắn thấy rõ chủ nhân để hắn đối phó đối thủ đằng sau, trong lòng không tự chủ động lên lòng chắc ẩn. Hổ cái nhìn thấy Sơn Bưu, mặc dù nghi hoặc vì cái gì người sẽ có lao hổ mùi, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem bên này. Chủ nhân. Sơn Bưu quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, thanh âm lại mang theo vài phần thần cầu, cái này hổ cái là chỉ dị thú, hai đứa bé còn chưa trưởng thành. Bọn chúng cũng không phải là ác ý săn bắn đàn voi, có lẽ là cùng đường mặt lộ. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, lập tức liền hiểu Sơn Bưu ý tứ. Đầu linh kia voi được gặp Sơn Bưu xuất hiện, vốn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, giờ phút này lại chần chờ dừng bước lại, hơi thở thô trọng lại không còn va chạm. Ngao, mẫu ấn chi hổ phát giác được Sơn Bưu thiện ý, nhưng như cố gắt gao bảo vệ lưỡng trích đá trưởng thành hổ, trong cổ họng phát ra khàn khàn cảnh cáo. Nó dị thú uy áp mặc dù yếu, lại mang theo một cố liều chết quyết tuyệt. Sơn Bưu hóa thành không bằng thân hổ, chậm rãi đi lên trước, túi người đè thấp thân thể, ra hiệu chính mình cũng không ác ý sau đó, nó quay đầu lại đối Triệu Tiểu Ngũ đạo, chủ nhân, ngài khế ước khổng tức dạng này linh cầm, cũng không kém cái này ba cái lão hổ. Lưu lại bọn chúng, về sau nhất định có thể giúp đỡ chúng ta bận điệu. Triệu Tiểu Ngũ trầm ngâm một lát, đống nhiên cười cười, đưa tay vô vô Sơn Bưu đầu to nói ra, ngươi ngược lại là mềm lòng. Nói đi, hắn cất bước đi hướng tam đầu ấn chi hổ, quanh thân linh lực ôn hòa ngoại phóng, cũng không nửa phần sát ý hổ cái thấy thế, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng không có nhượng bộ. Triệu Tiểu Ngũ dừng bước lại, lúc này hắn chạy tới ba cái lao hổ trước người, chậm rãi đưa tay vươn hướng đầu này hổ cái. Hổ cái có thể cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ trên người lực lượng, mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn là gắng gượng lấy không lúc đích. Nhưng này lưỡng trích đá trưởng thành hổ liền không có dạng này định lực, nhìn thấy nhân loại hướng mình mẫu thân đưa tay, gầm thét một tiếng, liền muốn nhào tới. Căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ xuất thủ, Sơn Bưu một móng vuốt liền đem hai cái á thành niên cho phép phi. Hắn hay là lưu lại lực lượng trích đá trưởng thành hổ không có thụ thương. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ tay vậy mò tới ấn chi hổ cái trên đầu, hệ thống, khế ước cái này mẫu ấn chi hổ. Lấy bây giờ Triệu Tiểu Ngũ thực lực, khế ước một cái dị thú lao hổ căn bản không cần tốn nhiều sức, ngay cả tinh thần lực đều không hao phí chính là đi săn giá trị. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được dị thú ấn chi hổ cái, còn hắn là phổ thông ấn chi hổ tiềm lực dị thú phải trang khế ước. Khế ước. Hắn vừa dứt lời, một đạo khế ước chỉ từ Triệu Tiểu Ngũ lòng bàn tay bay ra, tiến vào ấn chi hổ cái trong thân thể. Hổ cái vốn định chống cự, lại bị ôn hòa linh lực bao khỏa, nguồn lực lượng kia không chỉ có không có thương hại nó, ngược lại thoáng hóa giải vết thương đau nhức kịch liệt. Nó ngẩn người, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong mắt cũng không ác ý, rốt cục không dãy rủa nữa. Khế ước xong hổ cái đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ lại khế ước hai cái bị đánh đàng hoàng á thành niên hổ. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt, hổ cái cùng lưỡng trích đã trưởng thành hổ trung thực rất nhiều, ngoan ngoãn đi theo chủ nhân bên người. Dẫn đầu voi được gặp hổ còn không còn công kích, lại cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ nhất đi cũng không ác ý, rốt cục buông xuống cảnh giới, mang theo đàn voi đi đến nước suối bên cạnh uống nước. Thụ thương khôi phục rất nhiều ấu tượng thì giúp vào voi lớn mâu thân bên cạnh, tựa hồ là bị dọa phát sợ. Triệu Tiểu Ngũ tướng ba cái ấn chi hổ cùng Sơn Bưu tất cả đều thu vào trong không gian, sau đó mới mang theo khổng tước hướng đàn voi bên kia đi. Nói đến cũng kéo, bình thường đàn voi đều là voi cái là đàn voi thủ lĩnh. Kết quả trong khoảng thời gian này là cái tượng phát tình kỳ, cho nên có một đầu voi được theo đàn voi hành động, đây cũng là vì cái gì cái này đàn voi có voi được thủ hộ. Đàn voi vây quanh ở nước suối bên cạnh, mũi dài vòng quanh thanh thủy hướng trong miệng đưa, động tĩnh chậm lại không ít. Lúc trước căng cứng voi được đứng ở đàn voi cạnh ngoài, ánh mắt rơi vào Triệu Tiểu Ngũ cùng khổng tước trên thân, đã không còn để ý, chỉ còn mấy phần xem kỹ. Nó thân thể cao lớn có chút nghiêng, vừa vặn tướng sau lưng uống nước voi cái cùng ấu tượng bảo hộ ở phạm vi bên trong, tráng kiện to lớn móng vững vàng đạp ở bãi cỏ, lộ ra trầm ổn cảnh giới. Khổng tước triển khai bí vũ, vũ tiêm hiện ra nhỏ vụn linh quang, chậm rãi đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi lên phía trước. Vĩ bình khẽ động ở giữa mang theo gió nhẹ, ngược lại thêm mấy phần thân hòa. Đàn voi bên trong voi cái bọn họ dương mắt lườm một người một khổng tước vài lần, mũi dài dừng một chút. Gặp voi được không có động tĩnh, liền lại cúi đầu chuyên chú uống nước. Chỉ có vài đầu tuổi nhỏ voi nhỏ, tò mò dò xét cái đầu, ánh mắt dính tại khổng tước hoa lệ trên lông đôi. Tiểu đề tử lặng lẽ dịch chuyển về phía trước hai bước, lại bị bên cạnh voi cái dùng mũi dài nhẹ nhàng cuốn trở về, không còn dám liều lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ đi đến nước suối bên cạnh, không có áp sát quá gần, chỉ là xoay người cúc nâng thanh thủy rửa tay. Voi được chậm rãi lại gần, mũi dài rơi vào hắn đầu vai, mang theo ướt át hơi nước, tựa hồ đang cẩn thận ngửi nghe trên người hắn khí tức. Xác nhận không có uy hiếp sau, mũi dài nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, giống như là đang lấy lòng. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt cười cười, đầu ngón tay ngưng một chút ôn hòa linh lực, nhẹ nhàng chạm chạm voi được thô ráp làn da. Linh lực thuận làn da xông vào đi, giúp nó thư giãn lúc trước rằng có lúc căng cứng cơ bắp ghế ẩm sưng. Voi được thoải mái mà lung lay lốt hai, phát ra trầm thấp vù vù, tư thái triệt để trầm tĩnh lại. Nó lui về sau nửa bước, cho Triệu Tiểu Ngũ đưa ra uống nước vị trí. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không uống nước, ngược lại là một bên khổng tức đi tới, túi đầu mổ hai cái thanh thủy. Phát tình kỳ voi được dưới tình huống bình thường đều sẽ rất táo bạo, không nghĩ tới đầu này voi được trầm ổn như vậy. Vậy có thể là nó được chứng kiến Triệu Tiểu Ngũ tên nhân loại này lợi hại, cho nên không dám lỗ mãng. Đàn voi uống nước hoàn tất, voi cái bọn họ dẫn voi nhỏ hướng trong rừng đi, chuẩn bị kiếm ăn. Voi được đi tại đàn voi cuối cùng, đi ngang qua Triệu Tiểu Ngũ bên người lúc, lại dùng mũi dài nhẹ nhàng ủi ủi mu bàn tay của hắn, sau đó mới bước nhanh đuổi theo đàn voi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đàn voi như thế tường hòa, đều có chút không có ý tứ khế ước bọn hắn. Nhưng nghĩ tới chính mình sắp đi làm sự tình, hắn vẫn là có ý định khế ước bọn này voi lớn. Đúng, hắn không phải muốn khế ước một cái, mà là muốn khế ước này một đám. Hôm nay chạm vào tối, Triệu Tiểu Ngũ tìm tới sắp nghỉ ngơi đàn voi, đưa tay mỏ tới voi được đầu. Hệ thống, khế ước. Bởi vì những này voi lớn đều là phổ thông voi lớn nguyên nhân, cho nên hao phí đều là đi săn giá trị. Bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước đằng sau, đàn voi không sai biệt lắm tất cả đều là dị thú voi lớn thực lực. Chút thực lực ấy hay là hoàn toàn không đáng chú ý, Triệu Tiểu Ngũ sau đó chính là muốn tăng lên thực lực của bọn nó. Trừ hai cái voi nhỏ bên ngoài, cái khác trưởng thành tượng, Triệu Tiểu Ngũ cho mỗi đầu đều cho ăn một giọt dược thủy. Không biết có phải hay không là bởi vì voi lớn hình thể quá lớn nguyên nhân, một giọt dược thủy vậy mà không để cho bọn chúng từ dị thú biến thành linh thú. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mỗi đầu cho ăn ba giọt, mới khiến cho bọn hắn tất cả đều biến thành linh thú. Linh thú trạng thái dưới trưởng thành đại công tượng, thực lực đã không thể so với hóa hình bát giới bọn hắn kém. Thế nhưng là Triệu Tiểu Ngũ còn không biết dừng, quyết định thử một chút đầu này trưởng thành voi được có thể hay không hóa hình thành yêu thú. Nói làm liền làm, hắn lần nữa xuất ra dược thủy, hướng voi được trong miệng nhỏ năm giọt dược thủy. Năm giọt dược thủy xuống dưới, voi được thực lực một mực tại tăng trưởng, cũng không có hóa hình. Hắn lúc đầu đều muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần nữa, liền lại đi voi được trong miệng nhỏ năm giọt dược thủy. Chương 1240, trở về yên ổn thành phố. Chương 1240, trở về yên ổn thành phố. Cái này năm giọt dược thủy xuống dưới, voi được linh thú khí tức trong nháy mắt xông đến đỉnh phong. Quanh thân linh lực cuồn cuộn thành xương trắng, đem hắn thân hình khổng lồ che phủ kín. Nó tráng kiện tứ chi run nhẹ nhẹ, dưới làn da hình như có lực lượng trào lên, nguyên bản thô ráp da nổi lên ánh sáng nhạt, thân thể lại chậm rãi co vào, không còn là như vậy cồng kềnh cực đại. Triệu Tiểu Ngũ nghe được trong xương trắng truyền đến xương cốt vang động, voi được trầm thấp ông minh dần dần đổi giọng, rút đi thú loại thô cầm, nhiều hơn mấy phần nặng nề khàn khàn tiếng người cảm nhận. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, xương trắng tan đi, nguyên địa đã không có voi lớn thân ảnh, thay vào đó là cái thân hình tráng hán khôi ngô, thân cao hai thước dưới, lưng dài vai rộng, cánh tay đường còn cứng rắn như sắt đúc. Làn da hiện lên màu xám, mang theo nhàn nhạt cổ văn, giữa lông mày còn giữ mấy phần trầm ổn nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, đầu ngón tay có chút của mình, hiển nhiên còn không có thích ứng hình người. Một lát sau, hắn biết hầu nhấp đô, phát ra giọng trầm thấp, chủ, người. Ngữ khí không lưu loát lại cung kính, đáy mắt tràn đầy kính sợ. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế như mày, đáy mắt hiện lên mấy phần hài lòng. Một bên đàn voi thấy thế, nhao nhao phát ra khẽ đều, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, lại không nửa phần dị động, ngược lại càng kính cẩn nghe theo. Khổng tước rơi vào một bên, bị vụ khẽ động, đáy mắt vậy lướt qua mấy phần kinh ngạc. Nó đồng dạng không nghĩ tới, cái này voi được lại đơn giản như vậy đột phá gông cùng xiềng xích hóa hình là yêu thú. Sau khi biến hóa tráng hán đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, tự mang cường hãn uy áp, thực lực so lúc trước lại tinh tiến một mảng lớn, viễn siêu bình thường hóa hình yêu thú. Triệu Tiểu Ngũ chưa quên bên cạnh Bạch Khổng Tước, giơ tay lên một cái nhẹ giọng triệu hoán, tới. Bạch Khổng Tước nghe tiếng vỗ cánh, vị vụ dương nhẹ, tư thái yêu nhã rơi vào trước người hắn, nghiêng đầu cọ sát cổ tay của hắn, đầy mắt thuận theo. Há mồm. Triệu Tiểu Ngũ thoại âm rơi xuống, Bạch Khổng Tước lập tức nhu thuận mở ra mỏ. Bản thân nó đã là linh thú, nội tình viễn siêu bình thường dị thú, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp lấy ra dược thủy, vương vàng hướng trong miệng nó nhỏ năm giọt. Dược thủy vào cổ họng trong nháy mắt, Bạch Khổng Tước quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói linh quang, so lúc trước voi được hóa hình lúc xương trắng càng lộ vẻ trong suốt. Trắng muốt quang mang bọc lấy thân thể của nó, linh lực quẩn quẩn ở giữa lại cuốn lên nhỏ vụn gió, trên lông đôi vằn hiện ra lưu quang, càng diễm lệ chói mắt. Nó nhẹ nhàng run rẩy, cánh chim chậm rãi thu nạp, thân hình tại trong linh quang dần dần giãn ra kéo dài, rút đi loài chim hình thái, xương cốt nhẹ vang lên ở giữa, hình dáng càng rõ ràng. Một lát sau, linh quang chậm rãi tan đi, nguyên liệu đã không có Bạch Khổng Tước thân ảnh, thay vào đó là cái cực đẹp nam tử. Hắn thân mang một bộ xanh nhạt trường sam, vật liệu giống như hiện ra nhỏ vụn quang trạch. Hắn đưa tay phủi phủi ống tay áo, đầu ngón tay tinh tế thon dài, đáy mắt mang theo vài phần mới tan hình người u mê. Lập tức nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, không mình hành lễ, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, tràn đầy cung kính, chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt một tráng một tuấn hai bóng người, đáy mắt ý cười càng ngày càng đậm. Về sau liền bảo ngươi tự rất. Hắn tiếng nói nhẹ rơi, tráng hắn lập tức không người đáp ứng, tiếng như sấm rền, tuân chủ nhân lệnh. Triệu Tiểu Ngũ ngược lại nhìn về phía Bạch Khổng Tước hóa hình nam tử, đối phương ngước mắt trông lại, đáy mắt u mê rút đi mấy phần, nhiều chút câu nệ. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục đặt tên, vừa cười vừa nói, ngươi liền gọi Bạch Linh. Tại chủ nhân bàn tên cho. Bạch Linh không người cảm tạ, thanh âm réo rắt và áo dương nhẹ ở giữa, vẫn mang theo vài phần loài chim sau khi biến hóa nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Ngũ tại bản nạp lại chờ đợi một đêm đằng sau, liền tướng đàn voi cùng Bạch Khổng Tước tất cả đều nhận được trong không gian bên cạnh. hắn triệu hoán lớn cùng chim đi ra, chuẩn bị trực tiếp trở về ký tỉnh An Định thị. Trên đường trở về, lớn cùng chim đi tây bắc phương hướng bay một đoạn ngắn lộ trình, vậy mà thấy được núi tuyết. Triệu Tiểu Ngũ để lớn cùng chim đáp xuống núi tuyết chi đỉnh, thưởng thức cảnh sắc thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái báo tuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này báo tuyết cũng thành nó thu sủng. Hắn tướng báo tuyết thu vào không gian, đầu ngón tay vỗ nhẹ lớn cùng chim lưng, trầm giọng nói, tiếp tục đi đường, về An Định thị. Lớn cùng chim ứng lệ một tiếng, vỗ cánh bay lên không, hai cánh vạch phá khí lưu, hướng phía phương bắc phi nhanh. Không trung gió thổi dần dần kỉnh, Triệu Tiểu Ngũ ổn thỏa chim cõng, dư quang liếc thấy phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lùi lại, đáy mắt tràn đầy trầm tĩnh. Trong không gian, mới thu phục báo tuyết có quắp tại nơi hẻo lánh. Nó ngân bạch vằn hiện ra lênh quang, đáy mắt đã không có lúc bắt đầu thấy kiên nạo, nhiều hơn mấy phần thuận theo. Lớn cùng chim bay đến lại nhanh lại ổn, tránh đi tầng mây trở ngại, không dừng ngủ đêm hướng phía ký tỉnh phương hướng đuổi. Trên đường chợt có dị thú phát giác khí tức ngẩng đầu nhìn quanh, liếc thấy lớn cùng chim quanh thân uy áp, đều không dám khiêu khích, nhao nhao ẩn nút né tránh. Triệu Tiểu Ngũ nhắm mắt dưỡng thần, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, cắt đĩa trong khoảng thời gian này thu phục thú sủng, luyện hóa dược lực khí tức, quanh thân khí tràn càng cô đọng. Không biết qua bao lâu, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, phía dưới dần dần xuất hiện thành trấn hình dáng. Lớn cùng chim khẽ kêu một tiếng, chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng phía An Định thị ngoại ô Yên Lặng Sơn lâm bay đi. Triệu Tiểu Ngũ mở mắt ra, nhìn qua phía dưới quen thuộc địa giới, khóe môi nhếch nhếch, cuối cùng đến đường về. Một lát sau, lớn cùng chim vững vàng rơi vào một tòa núi cao đỉnh núi. Hắn mới từ lớn cùng trên thân chim nhảy xuống, liền có một già một trẻ hai cái đạo nhân hướng về đỉnh núi bên này chạy đến. Hai người kia không phải người khác, chính là An Định thị Vạn Thành huyện Linh Sơn phái. Lúc đó Triệu Tiểu Ngũ cầu trong bang năm cái chó săn bị lớn lục xà độc cho hạ độc được hắn chính là đến Linh Sơn phái cầu giải độc đan. Bởi vì cái này Linh Sơn phái chính là lấy am hiểu luyện đan mà tại Vạn Thành huyện nổi danh. Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ rõ, cái này trẻ tuổi chút đạo sĩ giống như gọi Thanh Vân, một cái khác lao đạo sĩ trước đó mặc chính là áo đen. Lúc này, Thanh Vân cùng sư phụ hắn vậy chạy tới Linh Sơn đỉnh núi. Hai người nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, rõ ràng là nhận ra hắn, có chút khiếp sợ nói ra, "Đạo hữu, người đây là?" Thanh Vân chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ sau lưng lớn của chim, lời còn chưa nói hết, liền bị sư phụ hắn cho kéo lại. Ban đầu áo đen lão đầu, hiện tại lao đạo sĩ lộ ra 10 phần cung kính, hắn dẫn đầu hướng về Triệu Tiểu Ngũ hành lễ, nói ra, "Không biết tiền bối tới có gì muốn làm? Chẳng lẽ còn cần được tiểu phái?" Triệu Tiểu Ngũ nhất phất tay, phía sau hắn lớn cuồng chim liền hóa thành hình người, đi từ từ đến bên cạnh hắn. Sau đó, hắn ôm quyền hành lễ, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, chính là đi xa trở về, tìm chúng ta đỉnh núi này hạ xuống." Nói xong, hắn liền hướng về dưới Linh Sơn bên cạnh chạy như điên, nơi này khoảng cách Lý Hải nhà máy rượu không xa lắm. Hắn dự định đi trước Lý Hải nơi đó cho An Định thị tiểu đội gọi điện thoại, hỏi một chút bây giờ tình huống thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, hắn liền trực tiếp chạy tới, không khẩn cấp liền định về nhà trước một chuyến. Đi ra thời gian dài như vậy, nói không nhớ nhà là giả. Triệu Tiểu Ngũ muốn đi, Linh Sơn phái cái này sư đồ hai cái căn bản không dám mở miệng giữ lại. Chờ hắn thân ảnh biến mất đằng sau, cái kia Thanh Vân mới mở miệng nói ra, "Sư phụ, vừa rồi cái kia đại ương vậy mà có thể biến hóa thành hình người, đây có phải hay không là trong truyền thuyết yêu thú?" Lão đạo sĩ hung hăng trừng đồ đệ Thanh Vân một chút, hạ giọng quát lớn, "Im lặng, chớ có vọng nghị tiền bối cùng tiền bối đồng bạn." Chương 1241, liên hệ tiểu đội. Chương 1241, liên hệ tiểu đội. Lão đạo sĩ đầu ngón tay nắm chặt, phía sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn qua Triệu Tiểu Ngũ biến mất phương hướng, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, cái kia nào chỉ là yêu thú, có thể tùy tâm hóa hình, còn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhất định là sau khi biến hóa thực lực đại thành tồn tại. Tiền bối có thể đem thu phục, tu vi sâu không lường được, xa không phải chúng ta có thể nhìn trộm. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ tu vi xác thực đã so lao đạo cao, không sai biệt lắm đã đến trúc cơ đỉnh phong. Lấy hắn tu hành thời gian đến xem, đã coi là tiến bộ thần tốc. Lao đạo sĩ chậm chậm tâm thần, ngựa khí ngưng trọng đối với đồ đệ nói ra, lúc trước chỉ coi hắn là bình thường cầu đan đạo hữu. Bây giờ xem ra là chúng ta có mắt không trọng, vạn hạnh không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Vừa rồi con linh thú này quanh thân uy áp ép tới ta khí huyết cuồn cuộn, tiền bối có thể làm cho nó như vậy thu liễm khí tức, thực lực sợ là sớm đã viễn siêu kim đăng cảnh. Cảnh giới cỡ này cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, càng không phải là ta Linh Sơn phái có thể trêu chọc tồn tại. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, về sau gặp vị tiền bối này cần càng thêm cung kính, chớ có tái phạm vừa rồi chuyện ngu xuẩn, miễn cho môn phái đưa tới mầm thai bạn. Thanh Vân bị sư phụ quát lớn đến rụt cổ một cái, trên mặt chấn kinh còn không có rút đi, đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, phía sau lưng vậy toát ra một tầng mỏng mồ hôi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm căng lên, "Sư phụ, đệ tử vừa rồi lỡ lời, lại không có phát giác được tiền bối lợi hại như vậy, còn tốt ngài kịp thời ngăn đón ta." Hắn nhìn qua Triệu Tiểu Ngũ biến mất phương hướng, nhớ tới vừa rồi lớn cùng chim hóa hình người lúc bị áp, chỉ cảm thấy tim khó chịu, nhịn không được liễu lưỡi, viễn siêu kim đang cảnh, còn có thể thu phục hóa hình yêu thú, tiền bối cũng quá lợi hại, cái này nếu là độc thủ, chúng ta Linh Sơn phái căn bản không đáng chú ý. Thanh Vân nắm chặt ống tay áo, ngựa khí tràn đầy kính sợ, "Đệ tử nhớ kỹ, về sau thấy tiền bối, định không dám nhiều lời nửa câu, rất cung kính, tuyệt không cho môn phái gây phiền toái." Triệu Tiểu Ngũ vận dụng pháp thuật nhanh chóng đi vào chân núi đằng sau, lập tức lại khôi phục người bình thường tốc độ. Hiện tại giữa ban ngày hắn muốn thật chạy nhanh như vậy, chẳng phải là bại lộ. Cũng may nơi này khoảng cách Lý Hải nhà máy rượu không phải quá xa, đi trong chốc lát đằng sau, hắn liền đi tới nhà máy rượu cửa chính. Cửa ra vào giữ cửa, hay là trước đó khoa bảo vệ nhân viên. Người này nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức ngạc nhiên hỏi, "Nhà, là Triệu đồng chí a?" đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này ngươi đi giúp gì? Triệu Tiểu Ngũ giật giật khóe môi, ngựa khí tùy ý, ra ngoài chạy chuyến đường xa, đặt mua ý đồ, làm trễ lại chút thời gian. Hắn mập mờ mang qua, không nhiều nói tỉ mỉ, lập tức dương mắt hỏi, các ngươi xưởng trưởng có đây không? Khoa bảo vệ nhân viên cười gật đầu, ở đây, trước kia ngay tại phòng làm việc bận rộn, không có ra ngoài. Triệu đồng chí tìm xưởng trưởng có việc, ta mang ngươi tới. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, cười từ chối nhã nhặn, không cần làm phiền, ta nhận ra xưởng trưởng phòng làm việc, chính mình đi qua là được. Nói đi, trực tiếp hướng phía ký túc xá đi đến. Hắn quen thuộc hướng trong tầng lầu đi, vừa đạp vào Lý Hải bạn công thất chỗ tầng lầu, đột nhiên phát giác được một trận linh khí yếu ớt ba động, đứt quãng phiêu tán ở trong không khí. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng lại, mắt sắc hơi trầm xuống. Hắn thuận khí hơi thở tố nguyên, rất nhanh khóa chặt ba động nơi phát ra chính là Lý Hải phòng làm việc. Đây là có chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm, lông mày bật chặt. Lúc trước Lý Hải phân minh chính là người bình thường, nửa điểm tu hành nội tình cũng có, vì sao lại có sóng linh khí, chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm, bị dị thú hoặc tu sĩ cuốn lên? Nghĩ tới đây, hắn không dám chế mãi, bước chân tăng tốc, phi tốc vọt tới Lý Hải bạn công tất trước cửa. Phát giác được khóa cửa khóa trái, trực tiếp đưa tay dùng sức đẩy, cửa gỗ ứng thanh mà mở. Có thể trong văn phòng cũng không dị dạng, chỉ có Lý Hải một người ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, chính là một bộ dốc lòng tu hành bộ dáng. Lý Hải chính ngưng thần vận chuyển linh khí, chợt nghe cửa gỗ bị bỗng nhiên đẩy ra. Cái này không nhỏ tiếng vang chấn động đến hắn tâm thần vừa loạn, linh khí suýt nữa đường rẽ. Hắn lúc này toàn thân run lên, bỗng nhiên mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Các loại thấy rõ người tới là Triệu Tiểu Ngũ lúc, Lý Hải trong mắt cảnh giới trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn vội vàng thu công pháp đứng người lên, bước nhanh tiến lên đón, "Tiểu Ngũ, ngươi thế nào trở về? Nhưng làm ta ngóng trông." Triệu Tiểu Ngũ gặp Lý Hải an nhiên không việc gì, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không lo được Hàn Nguyên ôn chuyện, ánh mắt rơi vào Lý Hải trên thân lưu lại nhàn nhạt linh khí bên trên, nhịn không được mở miệng hỏi, "Hải ca, ngươi chừng nào thì học được tu hành? Trước đó cũng không có gặp ngươi tiếp xúc qua những này." Lý Hải nghe vậy hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng thân sắc, gãi đầu một cái cười nói, "Cái này, từ khi ngươi lần trước đã nói với ta thế giới này không tầm thường, trong lòng ta liền ghi nhớ lấy. Đằng sau tìm rất nhiều đạo quán chùa miếu nghe ngóng, vận khí khá tốt, thật gặp được vị nguyện ý truyền đạo sư phụ, ta cứ như vậy chậm chậm bắt đầu tu hành, coi như vậy không bao dài thời gian." Nói xong tình huống của mình, Lý Hải lúc này mới nhớ tới Triệu Tiểu Ngũ tới có phải là có chuyện gì hay không, hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi lần này tới tìm ta, có phải hay không có việc?" Triệu Tiểu Ngũ tại Lý Hải trước mặt cũng không có khách khí, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, "Hải ca, ta muốn tiếp ngươi máy điện thoại dùng một chút." Lý Hải không nghĩ tới chỉ là chuyện đơn giản như vậy, vội vàng đưa tay ra hiệu trên bàn công tác có điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ căn bản không cần hắn chỉ, lúc nói chuyện đã tại hướng bàn công tác cái kia đi. Hắn cầm điện thoại lên, thuần thục thông qua yên ổn thị tiểu đội dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng không ai tiếp, ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chân mày hơi nhíu lại tới thời điểm, điện thoại đột nhiên được kết nối. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi tìm ai?" Nữ nhân này thanh âm hết sức quen thuộc, đúng là bọn họ yên ổn thị tiểu đội phụ trách hồ sơ Diêm Mộng Ngộng. Triệu Tiểu Ngũ há to miệng, giống như rất nhiều lời nói ngăn ở trong miệng, sửng sốt vài giây đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta là Triệu Tiểu Ngũ, bây giờ tại Vạn Thành huyện, tiểu đội tình huống thế nào? Lớn Quang Ca cùng Tú Tú, Kỳ Lân thế nào?" Diêm Mộng Ngộng nghe được điện thoại đầu này là Triệu Tiểu Ngũ, ngạc nhiên thét lên đi ra, sau đó trong ống điện thoại bên cạnh truyền đến hắn la lên Văn Tú cùng Lý Băng thanh âm. "Triệu Tiểu Ngũ, ngươi rốt cục liên hệ chúng ta, tất cả mọi người nhớ ngươi." "Văn Tú, Băng Tạ, Lớn Quang Ca, các ngươi mau tới nha." Là Tiểu Ngũ điện thoại chỉ nghe bên kia truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, không đợi Triệu Tiểu Ngũ hỏi lại, Văn Tú thanh âm ôn nhu tại trong ống điện thoại vang lên, "Tiểu Ngũ ca, ngươi cuối cùng cứ gọi điện thoại về thời gian dài như vậy, ngươi cũng không biết cùng ta liên hệ." Văn Tú nói nói liền khóc lên. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết tự mình làm không đúng, vội vàng ở trong điện thoại dỗ dành Văn Tú. Lúc này Lý Băng cùng Trương Đại Quang hẳn là đến đây, cũng hẳn là tại dỗ dành Văn Tú. Rất nhanh, điện thoại hẳn là bị Trương Đại Quang cầm tới, chỉ nghe Trương Đại Quang hỏi, "Tiểu Ngũ, trong khoảng thời gian này ngươi không sao chứ?" Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nói ra, "Lớn Quang ca, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là các ngươi bây giờ còn đang căn cứ nhỏ sao? Ta liền tới đây tìm các ngươi." Chương 1242, trở lại căn cứ. Chương 1242, trở lại căn cứ. Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lập tức liền đến, tiếng khóc im bặt mà dừng. Cứ việc nước mắt còn treo tại khóe mắt, cũng đã nhịn không được dùng sức gật đầu, ngựa khí tràn đầy nhạy cơn nói, "Tốt, ta chờ ngươi, Tiểu Ngũ ca, chúng ta đều ở căn cứ chờ ngươi." Nàng trong thanh âm ủy khuất đều rút đi, chỉ còn không giấu được vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ dỗ hai câu, cúp điện thoại. Vừa mới chuyển thân chỉ thấy Lý Hải mãn kiểm hiếu kỳ nhìn qua hắn, hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi đây là muốn đi đâu?" Triệu Tiểu Ngũ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ra, "Hải ca, ta tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, mới hảo hảo giải thích với ngươi." Nói đi, quay người bước nhanh đi ra phòng làm việc. Lý Hải thấy thế, liền vội vàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chờ hắn kịp phản ứng đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ đã đi ra phòng làm việc, Lý Hải vội vàng bước nhanh theo sau lưng hô, "Tiểu Ngũ, ngươi là muốn đi trong thành phố đi? Ta phái xe đưa ngươi, có thể mau mau." Triệu Tiểu Ngũ không có chối từ, đi theo Lý Hải ngồi lên nhà máy rượu xe đi An Định thị đuổi. Sau một tiếng rưỡi, xe vững vàng dừng ở tiểu đội căn cứ cửa chính. Triệu Tiểu Ngũ đẩy cửa xuống xe, liếc thấy gặp cửa ra vào đứng đầy người, Văn Tú, Trương Đại Quang, Triệu Kỳ Lân, còn có trước đó tiểu đội thành viên. Những người này tất cả đều mong mỏi cùng trông mong chờ lấy hắn, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng một chút, trong cổ nổi lên ấm áp, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Văn Tú hốc mắt còn đỏ lên, gặp hắn đến gần, nhịn không được bước nhanh về phía trước, ôm lấy hắn. Nàng đầu ngón tay có chút phát run, lặp đi lặp lại xác nhận giống như đánh giá hắn, "Tiểu Ngũ ca, ngươi thật không có sự tình, không có bị thương chứ?" Triệu Tiểu Ngũ vô vô phía sau lưng nàng, ngựa khi ôn hòa nói, "Tú Tú, không có thương, ngươi yên tâm đi." Cái này dù sao cũng là tại bên ngoài, còn tưởng là lấy rất nhiều đồng đội mặt, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đẩy ra Văn Tú, ánh mắt đảo qua còn lại đám người. Trương Đại Quang đã đi lên trước, hung hăng vô vô bờ vai của hắn, lực đạo chìm đến mang theo lo lắng, "Tiểu tử ngươi trở về liền tốt, trong khoảng thời gian này không có tin tức, đoàn người đều treo lấy tâm." Triệu Kỳ Lân tiểu bất điểm nhi này đứng ở một bên, trông thấy cha mình nhìn hắn, nhếch miệng cười cười, đáy mắt tràn đầy rõ ràng vui vẻ, ngại thanh mại khi nói ra, "Cha, ngài trở về rồi." Triệu Tiểu Ngũ nhất đem tướng con trai mình Triệu Kỳ Lân ôm, hung hăng hôn một cái. Lúc này, tiểu đội thành viên bọn họ vậy nhau nhau vây quanh, lao nhau hỏi hắn trong khoảng thời gian này hướng đi, trong giọng nói tràn đầy nhớ thương. Triệu Tiểu Ngũ cười ứng vài câu, ánh mắt lướt qua đám người, phát giác mỗi người khí tức trên thân đều so trước đó trầm ổn mấy phần. Nhất là chính mình anh vợ Trương Đại Quang, quanh người hắn lại ẩn ẩn lộ ra trúc cơ đại viên mãn sóng linh khí. Mặc dù so với hắn trúc cơ đỉnh phong còn kém một tầng, cũng là tiến bộ nhanh vô cùng. Hắn không khỏi nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, "Lớn Quang ca, các ngươi trong khoảng thời gian này đều tiến bộ?" Trương Đại Quang nhẹ gật đầu một bên, lôi kéo hắn hướng trong căn cứ đi, vừa nói, "Ngươi sau khi đi, trong căn cứ tới mấy vị trong cục tu sĩ tiền bối. Bọn hắn dạy cho chúng ta tu hành, còn truyền một chút công pháp cùng cấp bậc cao đan dược. Đoàn người đều muốn ở sau đó đại chiến bên trong sống sót, liền đều đang nỗ lực tu luyện, cũng coi như nhiều phần năng lực tự vệ." Đám người vây quanh Triệu Tiểu Ngũ tiến vào căn cứ đại sảnh, vừa tọa hạ, Diêm Ngọc Ngọc liền bưng tới nước nóng, cười nói, "Tiểu Ngũ, ngươi có thể tính trở về cùng yêu thú sơn trang đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Gần nhất, vạn thú sơn trang lại đối chúng ta bên này tiến hành mấy lần tiểu quy mô thăm dò. Bất quá còn tốt, đều bị chúng ta ngăn trở, trong đó ngươi sủng thú là xuất đại lực." Nói đến sủng thú, Trương Đại Quang lập tức liền móc ra Triệu Tiểu Ngũ túi linh thú kia, đưa cho hắn nói, "Đúng rồi, Tiểu Ngũ, đây là ngươi túi linh thú. Trừ cỡ lớn linh thú bên ngoài, lương sắc kiến, linh ong, đại đao bỏ ngựa tổn thất đều không ít." Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận túi linh thú, đầu ngón tay chạm đến mặt túi hơi lạnh đường vân, vô ý thức rót vào một tia linh khí dò xét. Rất nhanh, túi linh thú bên trong tình huống liền bị hắn thăm dò rõ ràng. Lương sắc kiến cùng linh ong hai loại linh trùng, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hung hãn đại đao bỏ ngựa vậy mà vậy tổn thất hơn phân nửa, trọn vẹn chết gần 50 chỉ, còn có song đao gà chọi, bốn cái hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Về phần cái khác cỡ lớn linh thú, nhất là cái kia mấy đầu linh mãng, thế nhưng là từng cái mang thương. Chỉ từ những tổn thất này bên trên, Triệu Tiểu Ngũ liền có thể nhìn ra vạn thú sơn trang thực lực quả thật không tệ. Vẹn vẹn mấy lần tiểu quy mô đánh lén, liền để hắn linh thú linh trùng tổn thất lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không phải quá mức đau lòng, dù sao lương sắc kiến cùng linh ong loại này cấp thấp linh trùng, thú sủng của hắn không gian còn có rất nhiều. Văn Tú ngồi ở một bên, sợ Trương Tiểu Ngũ trách tội ca ca của mình, vội vàng nhẹ giọng giải thích, "Mấy lần trước thăm dò, vạn thú sơn trang linh thú tới lại mãnh liệt vừa đội. Nhân thủ của chúng ta không có chuẩn bị, toàn bộ nhờ đại ca ở phía trước đỉnh lấy. Cái này cũng dẫn đến chúng ta linh trùng tổn thất nhiều như vậy." Trương Đại Quang thở dài, đầu ngón tay gõ bàn một cái, "Chính là hao tổn thực sự lớn, lương sắc kiến cùng linh ong trải qua mấy lần tập kích, đã không có còn lại bao nhiêu. Đại đao bỏ ngựa vậy tổn thất bên dưới nửa, còn lại cỡ lớn linh thú cũng nhiều là mang thương. Trong khoảng thời gian này cho ăn trong cục cho thuốc chữa thương, mới miễn cưỡng ổn định trạng thái." Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, biểu thị không có việc gì, sau đó sờ lên đầu của con trai, dương mắt nhìn về phía đám người, hỏi, "Đại chiến khi nào đánh, có tin chính xác sao?" Lý Băng cuối cùng là tiếp lời đầu, thần sắc liễm ý cười, nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, "Trong cục phái tới các tiền bối nói, nhiều nhất 3 ngày, vạn thú sơn trang nên sẽ quy mô đến công. Bọn hắn trong khoảng thời gian này thăm dò, chính là thăm dò chúng ta căn cứ bố phòng. Bây giờ chúng ta thực lực đã bị bọn hắn hầu như đều làm rõ ràng, bước kế tiếp khẳng định là xông chúng ta đến." Trương Đại Quang gật đầu phụ họa, ngữ khí trầm ổn nói ra, "749 trong cục hiện tại chia làm 3 phái, một phái duy trì vạn thú sơn trang, một phái khác duy trì chúng ta, còn có một phái bảo trì trung lập. Duy trì nhân thủ của chúng ta đã sớm điều tới, cũng chính là bởi vì có những nhân thủ này, chúng ta mới có thể duy trì đến hiện tại. Bất quá, chúng ta phần thắng vẫn còn có chút thấp, không nghĩ tới vạn thú sơn trang linh thú thật đúng là không ít, so ngươi cho ta trong túi linh thú nhiều quá nhiều. Ta nghe tổng cục lão tu sĩ nói, vạn thú sơn trang bên trong còn giống như có thể hóa hình yêu thú, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ." Triệu Tiểu Ngũ không có nói thêm nữa, đầu ngón tay vướt ve túi linh thú, đáy mắt cất giấu tính toán. Đám người gặp hắn thần sắc trầm định, cũng biết hắn vừa về cần nghỉ chậm, nhao nhao tức thời tản đi, tướng đại sảnh không gian lưu cho hắn một nhà ba người. Triệu Kỳ Lân nằm nhồi hắn đầu gối, tay nhỏ nắm chặt góc áo của hắn, liễu dịu nói chút trong căn cứ việc vặt. Văn Tú ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn xem hai cha con, đáy mắt tràn đầy an ổn ấm áp. Trương Đại Quang cuối cùng vậy đứng dậy muốn đi, vừa tới cửa ra bảo, liền bị Triệu Tiểu Ngũ gọi lại, "Lớn Quang ca, chờ chút." Trương Đại Quang bước chân dừng lại, quay người quay đầu, "Thế nào Tiểu Ngũ?" Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn về phía hắn, thanh âm ép tới thấp, lại mang theo chắc chắn, "Chờ lấy vạn thú sơn trang đánh tới quá mức bị động, chúng ta không bằng trực tiếp đánh yêu thú sơn trang hang ổ." Trương Đại Quang con ngươi hơi co lại, bước nhanh đụng trở về, nhẹ giọng nói, "Ngươi lần này đi phương Nam lâu như vậy, có phải hay không cầm trở về lợi hại gì linh thú? Có phải hay không lại có túi linh thú nhanh lấy ra để cho ta nhìn xem." Chương 1243, đại lượng thúc đẩy sinh trưởng chương 1243, đại lượng thúc đẩy sinh trưởng Triệu Tiểu Ngũ đối với Trương Đại Quang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ánh mắt đảo qua trong sảnh, ra hiệu nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đợi lát nữa ra ngoài bên cạnh tìm một góc không có người lại nhìn. Trương Đại Quang lập tức hiểu ý, nhếch miệng gật đầu, để ép hưng phấn nói, đi, chốc lát nữa chúng ta lại nói. Nói xong, hắn nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa lên, không có lại nhiều quấy rầy bọn hắn một nhà. Trong sảnh chỉ còn một nhà ba người, Triệu Kỳ Lân tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, gơ cánh tay của hắn truy vấn, cha, ngươi có tân linh thú sao? So đại lão hổ còn lợi hại hơn sao? Triệu Tiểu Ngũ méo méo khuôn mặt của hắn, cười không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Văn Tú, ôn thanh nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi đã muốn tại căn cứ này bên trong lo lắng hãi hùng, còn phải chiếu khán Kỳ Lân. Văn Tú lắc đầu, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc cùng an tâm, Tiểu Ngũ ca, ngươi trở về liền tốt, khác cũng không tính là cái gì, ta chính là lo lắng ngươi tại bên ngoài xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đi ấm áp, để cho ngươi quan tâm về sau sẽ không lại để cho ngươi như vậy lo lắng hãi hùng. Bóng đêm bắt đầu tối, trong căn cứ tung bay đồ ăn hương. Triệu Tiểu Ngũ đuổi tiếp Văn Tú, Triệu Kỳ Lân đi ăn cơm, trong bữa tiệc mới từ người bên ngoài trong miệng biết được, trợ giúp nhân thủ sớm đã đúng chỗ. Tính cả nguyên bản tiểu đội thành viên, trong căn cứ lại gom góp hơn 200 người, đều là 749 cục phái tới duy trì sức chiến đấu của bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy gật đầu, trong lòng đối với nên chiến vạn thú sơn trang lại nhiều mấy phần lực lượng. Lúc ăn cơm, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, âm thầm tính toán đến tiếp sau bố trí. Sau buổi cơm tối, bóng đêm triệt để bao phủ đại địa. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú căn dặn vài câu, liền dẫn Trương Đại Quang rời đi căn cứ, hai người dọc theo yên lặng đường nhỏ hướng ngoài thành đi. Trên đường, Trương Đại Quang trước tiên mở miệng, hạ giọng nói, "Tiểu Ngũ, trước đó mấy lần chặn đường vạn thú sơn trang người, ta dùng ngu cơ kiếm khống ở không ít nhân thủ của bọn hắn. Bất quá không dám lưu tại căn cứ, toàn trả về làm gián điệp bọn hắn khả năng giúp đỡ chúng ta tìm kiếm vạn thú sơn trang nội bộ độc tĩnh, còn có thể thời điểm mấu chốt bày giám một kích." Triệu Tiểu Ngũ nghe nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Đại Quang, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, "Có thể à, lớn quan ca." Trương Đại Quang nết miệng cười cười, mang theo vài phần đắc ý, "Còn không phải sao, trước sau tính được, ta đã khống ở bọn hắn mấy chục người. Cấp bậc không tính đỉnh tiêm, nhiều nhất đến hộ pháp tầng cấp, nhưng đầy đủ chúng ta thăm dò bọn hắn bố phòng cùng động tĩnh, so đoán mò đáng tin cậy nhiều." Triệu Tiểu Ngũ điểm đầu phụ họa, trong lòng càng phát ra cảm thấy chủ động công tới vạn thú sơn trang hang ổ phần thắng lớn hơn một chút. Hai người bước chân không ngừng, bất chi bất giác đi tới vùng ngoại thành, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có gió đêm đảo qua cỏ cây tiếng vang. Trương Đại Quang kìm nén không được hưng phấn, lại truy vấn, "Ngươi đừng chỉ khen ta, ngươi đi phương nam tìm tới lợi hại linh thú đến cùng ở đâu? Nhanh lấy ra để cho ta mở mắt một chút." Triệu Tiểu Ngũ dương mắt lướt qua bốn phía, xác nhận không người nhìn trộm, trước tiên ở trong lòng đối với hệ thống lên tiếng chào hỏi, "Hệ thống, che đậy mảnh khu vực này khí tức, đừng để người phát giác được linh thú động tĩnh." Hệ thống ứng thanh, trong nháy mắt liền tại hai người bốn bề bố trí xuống bình chướng, ngăn cách tất cả sóng linh khí cùng tiếng vang. Các loại che đậy có hiệu lực sau, Triệu Tiểu Ngũ không còn kéo dài, cổ tay bỗng nhiên vung lên, trong miệng quát nhẹ, "Ra đi." Thoại âm rơi xuống, từng đạo cường hãn khí tức bỗng nhiên từ quanh người hắn tản ra. Thú sủng trong không gian linh thú liên tiếp bị thả ra, trong nháy mắt liền chật ních toàn bộ đất trống. Các loại linh thú gào thét cùng ông minh xen lẫn, chấn động đến bốn bề cỏ cây run rẩy. Trương Đại Quang con người đột nhiên co lại, cả kinh hít sâu một hơi, dưới chân lảo đảo lui lại hai bước mới đứng vững thân hình. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lít nha lít nhít linh thú, miệng há đến có thể nhét vào nằm đấm, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát, cái này, đây cũng quá nhiều. "Tiểu Ngũ, ngươi đến cùng làm đến bao nhiêu linh thú?" Cảnh tượng trước mắt viễn siêu hắn tưởng tượng, châu Á đàn voi, ấn chi hổ, báo tuyết, khổng tước, gấu trắng bầy, đầu lừa sói, thủy quái con kỳ nông, trắng con báo, bạch lang, bạch hổ, cùng đến không hết côn trùng linh thú. Càng làm cho hắn giật mình là cái kia 20 người, mỗi người khí thế trên người đều không tầm thường. Trương Đại Quang càng xem càng chấn kinh, đưa tay hung hăng rủi rủi con mắt, xác nhận không phải ảo giác, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Cái này, những linh thú này từng cái đều không kém a, nhất là cái kia mấy cái chưa thấy qua quái vật, khí tức so tu sĩ trúc cơ còn mạnh hơn. Ngươi lần này phương nam chi hành, quả thực là thắng lợi trở về. Có những linh thú này nơi tay, đừng nói đánh vạn thú sơn trang hang ổ, coi như chính diện cứng rắn bọn hắn chủ lực, chúng ta vậy ổn." Hắn càng nói càng kích động, thanh âm cũng nhịn không được phát run, đáy mắt tràn đầy cuồng hỉ. Trương Đại Quang ánh mắt tại đàn linh thú bên trong quét tới quét lui, cuối cùng gắt gao dừng lại tại cái kia 20 người trên thân. Hắn là càng xem càng cảm thấy không thích hợp, những người này khí tức nội liễm lại cất giấu cường hãn uy áp. Bộ dáng là người, quanh thân lại vòng quanh nhàn nhạt thú khí, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Hắn kiềm chế lại trong lòng rung động, tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Ngũ, cái kia 20 người là ai? Nhìn xem không tầm thường, không giống như là chúng ta bên này người, cũng không phải tu sĩ bình thường." Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn về phía cái kia 20 đạo thân ảnh, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo 10 phần lực lượng. Chậm rãi phun ra bốn chữ, "Hóa hình yêu thú." Trương Đại Quang con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu óc lần nữa trong nháy mắt trống không, cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái này lần này, so vừa rồi chấn kinh càng lớn. Hắn trong cổ căng lên, hơn nửa ngày mới tìm tiếng vang âm, ngựa khí tràn đầy không dám tin, "Hóa hình yêu thú? Chính là vạn thú sơn trang loại kia truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Ngươi vậy mà thu phục 20 cái?" Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua hóa hình đám yêu thú thẳng tắp thân hình, đáy mắt nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Có những này chiến lược nơi tay, tiến đánh vạn thú sơn trang hang ổ, phần thắng đã 10 phần chắc chín. Huống hồ hắn trong không gian còn có âm dương điều hòa nước, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều linh thú hoặc là yêu thú. Trương Đại Quang chậm một hồi lâu, ngực chập trùng mới bình ổn chút. Hắn nhìn về phía hóa hình yêu thú, ánh mắt vẫn tràn đầy sợ hãi thán phục, lại nhiều hơn mấy phần chấn định. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng mở miệng nói, "Lớn Quang ca, ngươi đi bên ngoài giúp ta canh gác, đừng để người tới gần nơi này khu vực. Ta thừa dịp lúc này lại thúc đẩy sinh trưởng một nhóm linh thú cùng yêu thú, nhiều tích lũy chút chiến lực." Trương Đại Quang nghe Triệu Tiểu Ngũ nói còn muốn thúc đẩy sinh trưởng linh thú, yêu thú, đã không còn kinh ngạc, tựa hồ đây hết thảy phát sinh ở Triệu Tiểu Ngũ trên thân rất bình thường. Hắn lập tức gật đầu, đáy mắt tràn đầy trịnh trọng, "Yên tâm, Tiểu Ngũ, có ta ở đây, bảo đảm không ai dám xuống tới." Nói đi, hắn bước nhanh thối lui đến nơi xa, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, đem chọn khu vực bên ngoài thủ đến cực kỳ chặt chẽ. Triệu Tiểu Ngũ gặp hắn vào chỗ, quay người đi đến trung ương đất trống. Hắn xuất ra còn có rất nhiều dược thủy bình xì dầu con, nhìn một chút chung quanh cái kia đến không hết linh thú, trước hết nhất tuyển định chính là gấu trắng bộ tộc. Gấu trắng bộ tộc ở trong, chỉ có thủ lĩnh Bạch Dũng cùng nhị thủ lĩnh Bạch Manh hóa thành hình người, cái khác gấu trắng kỳ thật vậy rất không tệ. Triệu Tiểu Ngũ vậy không keo kiệt, mỗi cái gấu trắng đều cho 5 giọt âm dương điều hòa nước, xem bọn hắn ở trong đến cùng có bao nhiêu con có thể hóa thành nhân hình.